Chương 85, bạo lực câu cá, điên cuồng phát ra chương 85, bạo lực câu cá, điên cuồng phát ra các ngươi đi mau. Lão hổ hướng về phía những người khác hô to một tiếng, chính hắn thì lại cầm súng trường, hướng về thạch miếu chạy đi. Nhưng mà hắn mới vừa chạy về phía trước vài bước, nguyên lai cái kia đường lửa đã bị màu đen đỏ sa mạc kiến quân đội chiếm cứ. Có thể sa mạc kiến quân đội số lượng quá nhiều, thoáng như vô biên sóng biển, chúng nó không kiêng dè chút nào đánh về phía đống lửa, chính đang nỗ lực lấy số lượng đem hỏa tiêu diệt. Tà tào mẹ ngươi, hồ gia cùng ngươi liều mạng. Lão hồ mặt đen lại, chửi ầm lên, một bên cầm súng trường hướng về to lớn kiến chúa nổ súng, một bên bị màu đen đỏ nghĩ hải bức từng bước rút lui. Liên tiếp mấy chục phát đạn bắn ở to lớn kiến chúa trên người, một điểm vết thương chí mệnh đều không có tạo thành. 99 tức súng trường lực xuyên thấu mạnh hơn sĩ kỳ 38, dù cho đối phó thảo nguyên lười đất cũng có thể ung dung đánh chết. Thế nhưng trước mặt con này to lớn kiến chúa quá biến thái, sắc ngoài cứng rắn thật giống như tấm thép giống như. Dù cho miễn cưỡng có thể xuyên thấu, cũng căn bản giết không chết. Có điều, cái kia 6 cái trong suốt cánh lại bị hắn đánh cái nát bét, kiến chúa sau khi hạ xuống, 6 con chân chạy đi, dĩ nhiên so với phi còn nhanh hơn. Con mẹ nó. Lão hổ cao mày, chỉ có thể hướng về phía bên trong tòa miếu cổ Lâm Nghị hô lớn, "Lão Lâm, có một đầu sa mạc kiến quân đội kiến chúa hướng về phía ngươi qua. Ngươi con mẹ nó cẩn thận một chút, lão tử còn chờ một khối ăn sâu thịt dê đây." Lâm Nghị câu cá kỹ thuật càng ngày càng thành thạo, ở bên trong tòa miếu cổ giết không còn biết trời đâu đất đâu, không cần thiết chốc lát, bên trong tòa miếu cổ sa mạc kiến quân đội hoặc là bị hắn giết chết, hoặc là chạy sẽ hết. Lâm Nghị đem nhẫn không gian điều thành thu về hình thức, nhấc lên tay, ngón tay hắn bên trong hiện ra vầng sáng màu trắng nõn, đem một chỗ sa mạc kiến quân đội thi thể bao phủ. Trong chớp mắt, cái kia một chỗ thi thể liền biến mất không còn hình bóng. Lúc này, Lâm Nghị trong đầu vang lên hệ thống âm thanh. Ken, thu về 30.000 chỉ sa mạc kiến quân đội, thu được 3.000 trộn một điểm. 10 con sa mạc kiến quân đội liền có thể có một điểm. Tỷ lệ này khả năng không sánh được rơi mặt heo khổng lồ, không ngăn được số lượng nhiều a nếu như sa mạc kiến quân đội không chạy trốn lời nói, kiếm lời trộn một điểm nên vượt lên không chỉ gấp 10 lần. Thật sự quá đáng tiếc. Ngay ở hắn cảm thấy tiếc hận lúc, đột nhiên nghe được lao hổ tiếng la, nhướng mày, mặt lộ vẻ vui mừng. Đang lo sa mạc kiến quân đội tất cả đều chạy trốn đây, kiến chúa dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Kiến chúa là cái gì? Đàn kiến người sáng lập nha. Kiến quân đội mặc dù bị gọi là kiến quân đội, đó là bởi vì chúng nó gặp hình thành không giống tấn công tiểu tổ hợp tác tác chiến, lại như nắm giữ cường lực võ trang nghề nghiệp bộ đội, có nghiêm ngặt kỷ luật tính cùng tổ chức tính. Một khi kiến chúa chịu đến nguy hiểm, cái khác sa mạc kiến quân đội không được từng cái chạy tới chịu chết. Hắn cũng nghe được tiếng súng, phòng trường lão hổ đối với kiến chúa nổ súng sạc kích, có điều, từ lão hổ phản ứng đến xem, 8 phần 10 là 99 thức súng trường cũng không có đối với kiến chúa tạo thành quá to lớn uy hiếp. Cũng là, sa mạc kiến quân đội đều lớn chừng một đảo, chúng nó kiến chúa khẳng định càng to lớn hơn, càng hung mãnh. Vì để ngừa bất nhất, còn phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Sau đó Lâm Nghị ánh mắt rơi vào cự đồng trên tượng đá, nhấc lên tay, một đạo quang huy màu trắng ngà bao phủ cự đồng tượng đá đầu. Ken, thu về cự đồng tượng đá một vị, thu được 500 trộn một điểm. Mới 500 điểm nhỉ? Nay cự đồng tượng đá như thế kéo không sao. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là không có đạo lý, cự đồng tượng đá kỳ thực liền một cái tảng đá biên, có thể có 500 trộn một điểm, đã không sai. Ở cự đồng tượng đá biến mất trong nháy mắt, dưới chân hắn cắt vàng bắt đầu sụp đổ, một lát sau trước mắt liền xuất hiện một cái 3-4 mét hố sâu. Vào lúc này, con kia to lớn kiến chúa cũng đi đến nơi này. 6 cái cốt thép giống như chân đâm vào cắt vàng bên trong, từng cây bộ lông khác nào đinh thép giống như, đột nhiên kiến chúa đột nhiên phát lực, nhảy lên một cái, lên đến 7-8 mét. Thanh niên đầu cơ kích cỡ tương đương thân thể, tầng tầng đập về phía Lâm Nghị. "U, đến rồi, lão em gái." Nhìn thấy bay nào mà đến to lớn kiến chúa, Lâm Nghị lộ ra cha hiền giống như nụ cười. Sau đó cánh tay vừa nhấc, vô số kim quang hóa thành một bàn tay lớn, đón to lớn kiến chúa liền phóng tới. Đây chính là kim quang hóa hình chỗ tốt một trong. Hóa hình kim quang có thể kéo dài ra đi rất xa, thì tương đương với cách không công kích. Đừng xem kiến chúa dương nhanh múa bước, cảm giác phi thường hung tàn, ở Lâm Nghị trước mặt chỉ là cái đệ đệ. Dễ dàng liền bị Lâm Nghị bàn tay lớn màu vàng nóng nắm lấy, nương theo trong cơ thể hắn phân tán kim quang, cánh tay của hắn bùng nổ ra sôi trào mãnh liệt sức mạnh, đang bắt to lớn kiến chúa liền văng ra ngoài, sau đó kiến chúa bị tàn nhẫn mà đập vào Lâm Nghị chuẩn bị cho nó tốt trong hố sâu. Xa xa lão hổ vẫn đang lo lắng Lâm Nghị, con mắt thỉnh thoảng hướng về cổ miếu nhìn bên này, bên trong tòa miếu cổ bay lượn cắt vàng, xem không đủ rõ ràng. Nhưng mà đầu kia nhảy lên một cái, cách mặt đất 7-8 mét to lớn kiến chúa, hắn đúng là xem rõ rõ ràng ràng. Lúc đó hắn thật sự đặc biệt lo lắng đề phòng, căng thẳng không được. Rất nhanh, lão hồ liền sững sờ ở chỗ ấy. Chỉ thấy không trung to lớn kiến chúa chẳng biết vì sao trên không trung ngừng chốc lát, lập tức thật giống bị món đồ gì đã khống chế, tàn nhẫn màn nện xuống đất. Không cần nghĩ liền biết, này nhất định là Lâm Nghị không biết thủ đoạn. Lão Lâm, ngươi đúng là không công thay ngươi lo lắng. Đã thoát khỏi nguy hiểm sở lì dương, từ trong cái bọc lấy ra 7-8 viên bom cay, nhanh chóng chạy hướng về cổ miếu bên này. Có thể nàng mới vừa tới đến đàn kiến biên giới, chuẩn bị ném bom cay đi vào cứu Lâm Nghị lúc, nhưng nhìn thấy vô biên vô hạn màu đen đỏ nghĩ hải, thật giống thủy triều xuống giống như, hướng về cổ miếu điên cuồng chạy đi. Trong nháy mắt, sa mạc kiến quân đội đàn kiến liền thối lui 1-2 mét. Chuyện này làm sao sự việc? Sở Lý Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn đàn kiến, trong tay bom cay đã không tự giác ném đi ra ngoài. Thấy Lâm Nghị không có chuyện gì, lão hồ đang chuẩn bị trở về chạy, kết quả trước mặt chính là một viên bom cay. Lượng lớn gas từ bom cay bên trong dâng trào ra, hắn nhất thời cảm giác con mắt chua cay khó nhịn, nước mắt xoạch xoạch đi xuống. Lão hồ tức giận hô lớn, đây là người nào mẹ kiếp ném bom cay? Nghe được lão hồ âm thanh, Sở Lý Dương hoán qua thần, giải thích, Hồ tiên sinh, rất xin lỗi, ta chỉ là muốn ném bom cây xua tan đàn kiến, đi vào cứu Lão Lâm.
Hừ.
Lão Hồ hừ nhẹ một tiếng, nói rằng, xem ở ngươi phải cứu Lão Lâm mức, Hồ gia ta liền không so đo với ngươi. Lão Hồ mới từ lựu đạn cây bên trong chui ra, liền ngồi xổm dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, hướng về phía Sở Lý Dương khoát tay áo một cái đạo, không có chuyện gì, Lão Lâm bản lãnh lớn đây, chúng ta ở đây chờ là được. Có thể Sở Lý Dương thật giống không nghe giống như, dùng khăn mặt bưng miệng mũi, một bên ném lựu đạn cây, một bên cẩn thận từng ly từng tí một hướng về cổ miếu đi đến. Lão Hồ nhìn thấy tình cảnh này, cha cha thiệt đạo, ta toán nhìn ra rồi, này đại dương gai trong lòng, chỉ có Lão Lâm nha. Ở bên trong tòa miếu cổ, Lâm Nghị đem sa mạc kiến quân đội kiến chúa đập vào chuẩn bị kỹ càng trong hố sâu, thừa dịp kiến chúa ở đáy hố rẽ rủa thời gian, Lâm Nghị song trưởng tụ tập hai đám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, sau đó tàn nhẫn mà hướng về trong hố sâu ném vào. Hai đám quả cầu ánh sáng màu vàng nóng ở kiến chúa cứng rắn vỏ ngoài nổ tung. Mới vừa nỗ lực trèo lên trên kiến chúa, lại một lần rơi xuống đáy hố, nó tuy rằng chật vật rất nhiều, vẫn như cũ không có bị thương. Xem ra hóa hình kim quang ly thể sau, uy lực yếu bất không ý ta. Điều này cũng ở Lâm Nghị trong dự liệu, sau đó hắn trong tay lại thêm ra hai cái quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, không chút lưu tình ném xuống. Nhìn Lâm gia liên tục bên trong ra. Ồ, danh tự này tốt. Đối thủ trung tâm yếu kém nhất vị trí, tiến hành liên tục phát ra. Liền rất ứng cảnh a. Ta thật là một tiểu thiên tài. Sau đó ngươi chính là Lâm thị thập bát mô chiêu thứ hai. Chương 86, Vĩnh Viễn Không Khô Cạn Thánh Tỉnh chương 86, Vĩnh Viễn Không Khô Cạn Thánh Tỉnh liên tiếp không ngừng màu vàng trùm sáng nện ở kiến chúa trên người, tuy rằng nó sát ngoài vẫn như cũ không có cái gì tổn hại, bên trong thân thể nhưng không cách nào chịu đựng. Thời gian dài mãnh liệt xung kích, từ lâu thất điên bắt đảo, ngũ tạng lục phủ cũng bật bèo biến hình đan xen vào nhau, nằm trên mặt đất thống khổ rã rủa. Lâm Nghị liếc mắt nhìn chu vi, lượng lớn sa mạc kiến quân đội dâng trào lại đây, lập tức khẽ mỉm cười đạo, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi, Lâm gia vậy thì đưa ngươi ra đi. Lâm Nghị lấy ra 99 thước súng trường, nhắm vào sa mạc kiến quân đội kiến chúa đầu, ầm ầm ầm, liên tiếp ba súng bắn nhanh ở cùng một nơi, không kém chút nào, dù là kiến chúa sát ngoài như thế nào đi nữa kiên cố, cũng chịu đựng không được loại này lực xung kích. Nó to lớn thân thể ở trong hố sâu rẽ rủa mấy lần, liền đi đời nhà ma, cũng lại bỏ không đứng lên. Ngay lập tức, hắn nhảy vào trong hố sâu, vô số sa mạc kiến quân đội không muốn sống nào vào, muốn đem hắn đâm ướt, cho kiến chúa báo thủ. Mà khi chúng nó bò độ sâu khánh lúc, Lâm Nghị mũi chân nhẹ nhàng điểm điểm, sử dụng khinh công mở, dễ dàng từ trong hố sâu bay ra ngoài, rơi vào khanh bên cạnh. Nhìn trong hố trồng chất như núi màu đen đỏ sa mạc kiến quân đội, Lâm Nghị khẽ mỉm cười. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, trong cơ thể pháp lực phun trào, hai tay phía trước kim quang hội tụ, xuất hiện một cái to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, bị hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tiến vào trong hố, trong nháy mắt nổ tung. Làm xong tất cả những thứ này, Lâm Nghị nhấc lên tay, một đạo hào quang màu nhũ bạch bao phủ cái hố sâu này. Ken, thu về 20.038 bốn con sa mạc kiến quân đội, thu được 20.038 trộm mộ điểm. Ken, thu về sa mạc kiến quân đội kiến chúa một con, thu được 2.000 trộm mộ điểm. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị thỏa mãn cười cợt. Còn có linh có chỉnh. Nay một chuyến, tổng cộng đánh chết 230.000 chỉ sa mạc kiến quân đội, cùng một con kiến chúa, tổng cộng thu được 2.5 vạn trộm mộ điểm. Như vậy mới là sa mạc kiến quân đội chính xác mở ra phương thức mà. Nói như vậy, sa mạc kiến quân đội đàn kiến đều là đến hàng mấy chục ngàn, trăm vạn làm đơn vị cũng không hiếm thấy. Đáng tiếc, còn có rất nhiều sa mạc kiến quân đội nhìn thấy Lâm Nghị mạnh như vậy, tiến vào cắt vàng chạy vừa đường. Còn có cự đồng tượng đá, Lâm Nghị ở bên trong tòa miếu cổ dằn vặt đường này, cũng không có phát hiện đệ nhị tôn tượng đá. Lúc này, Sở Lý Dương lơm lớp lo sợ đi đến cổ miếu trước, hai con mắt bị lựu đạn cay kích thích, miễn cưỡng có thể mở. Nàng nằm ngoài cổ miếu không trọn vẹn trên vách tường, nhìn phía bên trong tòa miếu cổ, hình ảnh trước mắt làm cho nàng sửng sốt. Loang loang lổ lổ cổ miếu, Lâm Nghị một người trạm yên lặng đứng ở đằng kia, vốn là muốn như bên trong vô số chỉ sa mạc kiến quân đội, hiện tại cũng không biết vì sao, một con đều không nhìn thấy. Sở Lý Dương con ngươi đột nhiên co lại, khiếp sợ hỏi, phát, xảy ra tình huống gì? Bởi vì kim quang hộ thể, lưu đạn cây cũng không vào được, Lâm Nghị một điểm ảnh hưởng đều không có. Nghe được Sở Lý Dương hỏi lên như vậy, hắn nụ cười nhạt nhòa đạo, không có gì. Khả năng đây chính là chính đạo ánh sáng đi, những người dị biến sa mạc kiến quân đội nhìn thấy ta sau, tất cả đều chạy trốn. Sở Lý Dương, ta tin ngươi cái quỷ. Cứ việc không tin tưởng Lâm Nghị nói tới, nhưng Lâm Nghị thực lực lại làm cho nàng mở mang tầm mắt. Mới vừa còn như núi như biển sa mạc kiến quân đội quần, đều bị một mình hắn giết chết chứ. Chỉ là tại sao không thấy được sa mạc kiến quân đội thi thể đây? Còn có cái kia một đầu kiến chúa, lại đến đi đâu rồi? Lẽ nào đao thương bất nhập kiến chúa, cũng bị hắn giết? Sở Lý Dương bởi vì đẩy lựu đạn cay nguyên nhân, hai mắt đỏ chót, giọt nước mắt ào ào đi xuống. Lâm Nghị đi tới bên cạnh nàng, thấy cảnh này, cười trêu nói, "Ừ, Dương tiểu thư, như thế lo lắng ta nhỉ?" Nhìn, nhìn, này đều khóc lên. Chỉ thấy Lâm Nghị phất phất tay, chung quanh bọn họ một cơn gió thổi qua, những người tiêu tán đến các nơi lựu đạn cay liền bị hắn quét đi sạch sành sanh. "Không khóc, đứng lên đến." Lâm Nghị suy nghĩ một chút, lời này nói tựa hồ có chút không đúng. Chuyển đề tài, hắn tiếp tục nói, "Được rồi, sự tình đều giải quyết. Ta này không có chuyện gì sao? Ngươi khóc cái gì sức lực?" Sở Lý Dương hừ nhẹ một tiếng, tàn nhẫn mà cắn răng nói, "Hừ, ai bị ngươi khóc? Ta là bị lựu đạn cay hôn đến." Lâm Nghị được tiện nghi còn ra vẻ nói rằng, "Như vậy nha, ta còn tưởng rằng ngươi thích ta đây, dọa ta một hồi, xem ra là ta lo xa rồi." Sở Lý Dương dùng con ngươi đỏ lòm lườm hắn một cái, lẩm bẩm trong miệng, nhị sao thích phủ mặt. Lâm Nghị, đừng mắng, đi nhanh lên. Sở Lý Dương, hai người cùng mọi người hội hợp. Lão hổ cùng tên mập vừa nhìn thấy Lâm Nghị không có chuyện gì, trong lòng nhất thời nhạc lên, thế nhưng dù sao người chết, bọn họ cũng không tốt lắm ý tứ quá hăng hái. Bởi vì Sở Kiếm chết, lão hổ đã nghị khuyên Trần giáo sư đám người bọn họ trở lại, có điều Trần giáo sư bọn họ cố ý phải tiếp tục đi, bảo là muốn thế Sở Kiếm hoàn thành giấc mộng của hắn. Bị Sa Mạc Kiến quân đội tập kích sau, bọn họ lạc đà tuy rằng không có chuyện gì, đúng là nước hầu như tất cả đều tung, chỉ còn dư lại 1/3 không tới. Vì lẽ đó mọi người quyết định, trước tiên mặc kệ kế không tiếp tục tìm tinh tuyệt cổ thành, trước tiên giải quyết vấn đề nước lại nói. Căn cứ An Lực Mãn từng nói, quá tây dạ cổ thành, liền đến Cô Mạc Quốc địa giới, nơi đó có một cái vĩnh viễn sẽ không khô cạn thánh tỉnh. Nếu như đến Cô Mạc Quốc cổ thành chỉ, là có thể tìm được nguồn nước. Đoàn người khoảng chừng đi rồi 4, 5 tiếng, rốt cục đi đến một mảnh ốc đảo. Mảnh này ốc đảo chính là ngày xưa Cô Mạc Quốc cổ thành trì. Tường thành là dùng màu đen tảng đá xây thành, có nhiều chỗ đã sụp đổ phong hóa, tổn hại vô cùng nghiêm trọng, chỉ có ở trong chủ thành tạo đến khá là kiên cố, còn ngờ ngợ có thể thấy được năm đó huy hoàng khí tượng. Một ít giếng dầu công nhân, thám hiểm đội, địa chất khảo sát đội, đi ngang qua nơi này, đều là ở trong chủ thành ngủ lại, dùng tảng đá đem môn ngăn trở, liền không cần lo lắng đàn sói tập kích. Bọn họ ở trong chủ thành tìm rộng rãi gian nhà, thiêu đốt lửa trại, ăn cơm pha trà. Lâm Nghị, lão hổ cùng tên mập ba người tìm tới trong thành giếng cổ, dùng ra thùng đánh tới đến mấy thùng nước giếng, cũng đại gia ăn được. Lâm Nghị uống một hớp, nước giếng lạnh lẽo, trực thấm vào tâm thì, ở trong sa mạc bị độc mặt trời sưởi hỏa khí nhất thời biến mất, trong lòng không nói ra được thoải mái được lợi. Khoan hay nói, miệng giếng này thật là có điểm tà môn. Cô Mạc Quốc từ xưa đến nay, làm sao cũng có một lạng ngàn năm, miệng giếng này tồn tại đến nay, vẫn như cũ chưa khô hạc dấu hiệu, bị mọi người xưng là thánh tỉnh, cũng không phải là không có đạo lý. Có thể Lâm Nghị căn bản không tin tưởng cái gì vĩnh viễn không khô cạn giếng cổ, dù cho liên tiếp chạm đất dưới sông ngầm, ở trong sa mạc sông ngầm dưới lòng đất cũng sẽ biến đạo, không thể vĩnh viễn ở chỗ này. Nếu như thật có thể không bao giờ khô cạn lời nói, có thể làm được điểm này, e sợ chỉ có âm dương thuật. Âm dương thuật đi ngược lên trời, đoạt thiên thời, cải địa lợi, nghịch ngôi sao, tạo bảo điện. Tiểu quỷ tử âm dương thuật còn có thể làm được thất tinh chấn hồn địa tồn tại mấy chục năm, nếu như không phải là mình vừa vặn ở, sợ là tồn tại mấy trăm năm đều có khả năng. Có cao nhân dựa vào âm dương thuật, tạo vĩnh viễn không khô cạn thánh tỉnh, cũng chẳng có gì lạ. Xem ra này Tây vực cổ quốc, trước đây cao nhân còn chưa thiếu a. Lão tử đã nói, mọi người đối với thần linh sùng bái, bắt nguồn từ tự thân ngu muội vô tri. Cũng không trách vô tri đám người đều sẽ nó xưng là thánh tỉnh. Đem sở hữu túi nước chứa đầy nước, nhân hòa lạc đà đều ăn uống no đủ, sắc trời cũng tối sầm xuống. Tên mập cùng lão hổ ở cho người khác khoác lát sinh động bầu không khí, để nguyên bản ngột ngạt bầu không khí ung dung rất nhiều. Có điều, tên mập vẫn xem Sở Lý Dương không hợp nhau, đều là lời nói ẩn giấu sự trầm trọng, Sở Lý Dương cũng không phải dễ chơi, hai người suýt chút nữa không có ầm ĩ lên. Lâm Nghị đơn giản đem tên mập gọi đi, lão hổ thấy thế cũng theo tới. Ba người nằm ở cồn cát trên, Lâm Nghị đưa cho lão hổ cùng tên mập một điếu thuốc, đốt sau nhàn nhã giật lên. Bầu trời đêm sáng sủa, trăng sáng tinh hồn, cho cắt vàng phủ thêm một tầng áo bạc, đúng là có một phong bị khác. Lâm Nghị chậm rãi phun ra cái vòng gói đạo, "Lão hổ, ngươi nhìn trên trời ngôi sao, có phải là có chút không giống nhau?" Chương 87, các tinh bao phủ khu vực, ác sẽ có cổ mộ. Chương 87, các tinh bao phủ khu vực, ác sẽ có cổ mộ. Lão hổ một bên hút thuốc, một bên nhìn bầu trời ngôi sao. Hàn Yên ngậm lên miệng một bên, đều quên hút. Sao cự môn, Tả phụ tinh, Hữu bất tinh, ba lòng lánh, sắp xếp thành một cái chính hình tam giác, trung tâm sao Thái Dương, Thái Âm tinh cũng hiện, thật một tổ cản giáp kim cát tinh. Tên mập sau khi nghe, một mặt choáng váng hỏi, "Lão hổ, ý tứ gì a?" Lâm Nghị cười hát nói, "Cát tinh bao phủ khu vực, ác sẽ có cổ mộ." Lâm Nghị tự nhiên biết nơi đây có cổ mộ, vẫn là Cô Mạc Vương tử mộ, hơn nữa cổ mộ vị trí, trong lòng của hắn cũng rõ rõ ràng ràng. Có điều, hắn cũng không muốn độc chiếm, có chỗ tốt đương nhiên cũng phải kéo lên lão hổ cùng tên mập. Thậm chí hắn còn có ý nghĩ khác, dù sao hiện tại lão hổ cùng tên mập chỉ có thể ở bên cạnh mình gọi 666, nhiều nhất đánh làm trợ thủ, cũng không giúp được cái gì quá to lớn khó khăn. Nếu như hai người bọn họ thực lực có thể có tăng lên lời nói, cho mình phụ một tay, vẫn là rất tốt. Quay đầu lại rảnh rỗi sau, tìm một cơ hội đến cho mình này hai huynh đệ chia sẻ điểm đồ khô. Tên mập vừa nghe có cổ mộ, nhất thời trở nên hưng phấn. "Lão hổ, lão Lâm nói chính là thật sự sao? So với ngươi con mẹ nó chính là cái mang đem đều thật." Lão hổ từ ngoài miệng gỡ xuống cái kia yên, cắm ở trong cát. Tên mập tàn nhẫn mà hít một hơi thuốc lá, cảm khái nói, "Khá lắm, chuyện này quả thật chính là đại nạn không chết tất sẽ có hậu phúc, cá bảo bối này nói đến là đến a." Lão hổ trầm ngâm chốc lát đạo, "Nương, Trần giáo sư bọn họ nhất định phải tìm cái gì tinh tuyệt cổ thành, hiện tại chúng ta cho hắn tùy tùy tiện tiện tìm cái cổ mộ, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, vừa vặn khuyên hắn dẹp đường hồi phủ." Nghe được lão hổ lời này, tên mập nụ cười trên mặt im bặt đi. Thật vất vả phát hiện cái cổ mộ, còn muốn mang tới những người ngoan cố không thay đổi đồ cổ môn sao? Bọn họ đến, ta ca ba chỗ nào còn có thể mò bảo bối nha. Tên mập cực kỳ không hài lòng nói rằng, nói cho cái gì nói cho, chúng ta chỉ đáp ứng bọn họ tìm tinh tuyệt cổ thành, lại không đáp ứng tìm cái khác cổ mộ. Lần này chúng ta phát hiện cổ mộ, vậy này cổ mộ chính là chúng ta tự cái. Ngươi nói đúng không, lão Lâm? Lâm Nghị hít một hơi thuốc lá, thư thư phục phục nằm ở cắt bằng trên, nhìn nóng ánh bầu trời đêm, bình tĩnh nói, "Lão hổ, ngươi cả nghĩ quá rồi. Sở kiếm đều hy sinh ở đây, cũng không thể để bọn họ từ bỏ, ngươi cảm thấy cho bọn họ gặp có nguyên nhân vì ngươi tìm tới một cái cổ mộ, liền từ bỏ. Ta ngược lại cảm thấy tôi, một khi bọn họ phát hiện tòa này cổ mộ, trái lại kiên định hơn bọn họ tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành quyết tâm. Vì lẽ đó, chuyện này vẫn là chúng ta K3 biết tốt. Tên mập nghe Lâm Nghị nói mạch lạc rõ ràng, nên hợp đạo, đúng, Lao Lâm nói rất đúng. Ngược lại mộ bên trong bà bối, mập ra ta muốn định, ai cũng không ngăn được. Lão Hồ thấy Lâm Nghị cùng tên mập đều nói như vậy, hắn cũng không ở nói cái gì. Ba huynh đệ một lòng, hắn chắc chắn sẽ không tủi trỏ ra bên ngoài quải, hướng về người ngoài. Lại nói, trong lòng của hắn cũng đúng trong mộ cổ tài bảo cảm thấy hứng thú. Dù sao, hắn bây giờ đem tiền đều cho chiến hữu gia thuộc, giống như tên mập là người nghèo rất mồm tơi, cứ việc có Lâm Nghị ở, ăn uống chùa không cần sầu, nhưng làm người mà cũng phải có chí khí là không. Hắn cũng muốn biết điểm minh khí, làm ít tiền hoa hoa. Được. Lão Hồ không do dự nữa, lúc này nói rằng, chờ bọn hắn ngủ, chúng ta liền lên xuống mộ. Tên mập hưng phấn cười lên đạo, đến nhé, lão Hồ, sẽ chờ ngươi câu nói này đây. Ba người nằm ở nơi đó, hàn huyên một hồi thiên. Đột nhiên tên mập đột nhiên mở miệng nói rằng, lão Lâm, có chuyện, ngươi có thể chiếm được nghiêm túc cẩn thận trả lời ta. Lâm Nghị mặt người, lập tức cười nói, u, như thế nghiêm túc nhỉ? Chuyện gì nha? Nói ra ta nghe một chút. Tên mập nghiêm mặt, một mặt nghiêm túc hỏi, dọc theo đường đi, ta xem này đại dương gái đối với ngươi thật để ý, đều có thể vọt vào sa mạc kiến quân đội trong đám cứu ngươi. Hai người các ngươi còn đêm khuya tâm tình, ngươi nói, ngươi có hay không phản bội tổ chức? Có hay không bị cái này đại dương gái mê hoặc? Có phải là coi trọng người ta? Lâm Nghị gậy gậy khói bụi, phun ra một cái bằng khói, cười nói, được đó, tên mập, khuya quát không đi ngủ, ngược lại là dám sát lên ta đến rồi. Ta cái kia không phải muốn thay người gác đêm sao? Ngươi đừng ngắt lời, từ chính diện trả lời ta. Ta cho ngươi biết, nàng nói như vậy đáng thương, có thể không nhất định là thật sự, cũng có khả năng là nói bừa. Ta có thể nghe nói, càng đẹp nữ nhân, càng gặp lừa người. Tên mập giải thích một câu sau, tiếp tục không tha thứ hỏi. Bên cạnh lão hổ cũng rất là tò mò nhìn Lâm Nghị, trong lòng suy nghĩ, lấy lão Lâm ánh mắt, loại này đại mỹ nữ vẫn đúng là không nhất định có thể coi trọng. Lâm Nghị nhìn lão hổ cùng tên mập hai người chân thành ham học hỏi ánh mắt, nhàn nhạt hồi đáp, sợ Lý Dương miễn cưỡng còn có thể. Miễn cưỡng còn có thể. Lời này có ý gì nhỉ? Lão hổ cha cha thiệt, không nhịn được nhổ nước bọt nói, lão Lâm, coi trọng liền coi trọng, không lọt mắt liền không lọt mắt, ngươi sao như thế bất dứt khoát lưu loát đây? Tên mập mặt nhất thời liền đen đạo, lão hổ, lão Lâm lời này, ngươi còn không rõ sao? Đây rõ ràng là coi trọng nha. Lão hổ, tên mập tiếng nói không rơi, tiếp tục đối với Lâm Nghị phê bình giáo dục đạo, lão Lâm, ngươi hiện tại lập trường phi thường có vấn đề. Nhìn nàng một đường biểu hiện, ta càng ngày càng cảm thấy thôi, nàng là có mục đích, nàng cho chúng ta nói nàng là cái chụp ảnh, kết quả đây. Hỏa biêu trùng nàng biết, sa mạc kiến quân đội nàng cũng biết, nàng có phải hay không biết đến cũng quá nhiều rồi. Còn có, thương pháp của nàng cũng tốt như vậy, một nữ, dùng súng dùng so với ta đều hiểu. Ta vẫn đang nhắc nhở ngươi, một đường đều đang nhắc nhở ngươi, ngươi nói ngươi, sao liền đem nắm không được đây? Ai? Cuối cùng tên mập phi thường sự bất đắc dĩ thở dài. Tên mập, đừng bỡ lạ cái liên tục. Lâm Nghị khinh bỉ nhìn tên mập một ánh mắt, tiếp tục nói, nữ nhân này không sai là không sai. Nhưng hiện tại còn theo chúng ta không phải một lòng, rất nhiều để đều vẫn không có lộ ra đây. Khi nào, nàng cùng chúng ta ngả bài, ta mới sẽ bắt đầu cân nhắc nàng. Nghe được Lâm Nghị nói như vậy, tên mập tâm nhất thời chân thật, mặt mày hớn hở nói, Ngưu à, lão Lâm, ngươi xem so với ta đều hiểu. Hóa ra là sớm có dự mưu nha. Nếu như nàng thật sự khi nào cùng ta một lòng, ngươi đến thời điểm cưới nàng, liền nàng nhà cái kia một số lớn của cải, có thể tất cả đều là ngươi nha. Cha cha, Lâm ông trùm Lâm Nghị dửng dưng như không nói rằng, không lọt mắt. Ta lại không phải mặt trắng. Sở Lý Dương trong nhà có bao nhiêu tiền, mặc dù biết nội dung vợ kịch Lâm Nghị, cũng không quá rõ ràng cụ thể con số. Có điều cẩn thận phân tích một chút, mỗi lần xuống mộ, sau lương tài chính, trang bị đều là Sở Lý Dương cung cấp. Cái gì leo núi trang bị, xuống nước trang bị, đèn tin mắt sói đồng, lính dù đao, thuốc nổ, chiếu sáng công cụ, trên căn bản ngoại trừ hạng nặng hỏa lực đạn, có thể cung cấp trang bị nàng đều có thể cung cấp, hơn nữa đại thể đều là từ nước Mỹ không vận lại đây. Thời đại này, có thể có loại thủ đoạn này cùng tài chính, có thể không mấy cái, tuyệt đối là phố hoan số một số hai ông trùm, phỏng đoán cẩn thận ngàn vạn cấp bậc, thậm chí phá ước cũng không kỳ lạ. Dù cho như vậy, Lâm Nghị cũng không lọt mắt, chút tiền này chỉ có thể toán làm hắn một cái mục tiêu nhỏ thôi. Ba người lại hàn huyên một lúc, liền đi về nghỉ. Bởi vì bọn họ ở trong chủ thành cắm trại, dùng tảng đá đem môn ngăn trở, liền không cần lo lắng đàn sói tập kích, cũng không có ai gác đêm. Về vài thật ít ngày, bọn họ hiếm thấy ngủ một cái ngủ ngon. Đến nửa đêm, Lâm Nghị cùng lão hổ, tên mập hội hợp. Lão hổ lấy ra la bàn phân rõ phía dưới vị, cuối cùng mộ vị trí định ở thánh tỉnh bên dưới. Ba người lại chuẩn bị dây thừng, chuẩn bị dưới giếng tìm tòi hư thực. Giữa lúc lão hổ chuẩn bị xuống lúc, Lâm Nghị đột nhiên cười nói, "Ừ, đêm tối khuya khoắt không ngủ, đặt đi dạo đây." Lão hổ cùng tên mập sau khi nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức xoay người nhìn sang. Chương 88, ngả bài, chúng ta đều là kẻ trộm mộ. Chương 88, ngả bài, chúng ta đều là kẻ trộm mộ. Người đến không phải người khác, chính là Sở Lý Dương. Sở Lý Dương là người thông minh cơ trí, gặp phải nguy hiểm lúc dị thường bình tĩnh. Cùng nhau đi tới, không chỉ có Lâm Nghị ca ba đang quan sát nàng, nàng cũng có quan sát Lâm Nghị ba người. Ba người bọn họ, có người thông hiểu thiên tinh phong thủy, có người nắm giữ tinh tuyệt quốc cổ ngọc, có người càng là biết rõ tinh tuyệt văn tự, cùng với hỏa biểu trùng các loại. Muốn nói ba người bọn họ là người bình thường, Sở Lý Dương tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Đặc biệt là tiến vào sa mạc sau, Lâm Nghị càng là biểu hiện ra hắn đáng sợ địa phương. Không sợ báo cát, không sợ sa mạc kiến quân đội, thậm chí liền núi liền thành năm bò được to nhỏ kiến chúa, đều rất có khả năng ở chết rồi trên tay của hắn. dọc theo đường đi nàng đều ở nỗ lực tiếp cận Lâm Nghị, có thể nhiều lần bị Lâm Nghị từ chối, lâu dần, nàng đối với Lâm Nghị dĩ nhiên có loại rất kỳ quái cảm tình. Đêm nay, nàng phát hiện ba người lén lén lút lút, tựa hồ có mưu đồ, đơn giản cùng lên đến, tìm tòi hư thực. Nhìn thấy Sở Lý Dương theo đôi bọn họ, lão hồ cùng tên mập hơi thay đổi sắc mặt, sốt sáng lên đến. Chính mình ca ba mở ám, lại bị Sở Lý Dương bắt cái chính. Này số nữ nhân đến thật là đúng lúc. Này nếu như nói cho Trần giáo sư luôn luôn quốc gia phản ứng, chính mình ca ba khả năng thì có miễn phí cơm nước ăn. Sở Lý Dương cũng không có chất vấn bọn họ tại sao con lấy nàng dở trò, mà là ngự khi ôn hòa hỏi Lâm Nghị, lão Lâm, các ngươi có phải là có phát hiện gì? Lâm Nghị vẻ mặt như thường, âm thanh bình tĩnh thành thật trả lời, phát hiện một tòa cổ mộ, muốn đi vào nhìn. Sở Lý Dương đôi mi thanh tú hơi bung lên, tựa hồ ý nghĩ trong lòng được xác minh giống như đạo, các ngươi quả nhiên là kẻ trộm mộ. Lão hổ cùng tên mập đầy mặt hắc tuyến, vô cùng không rõ nhìn Lâm Nghị. Lão Lâm làm sao đem lời nói thật cho nói ra? Bọn họ còn chuẩn bị biên soạn cái nói dối giao động Sở Lý Dương đây. Hiện tại được rồi, trực tiếp bị Sở Lý Dương chọc thủng. Lâm Nghị run lên trong tay dây thừng, đem dây thừng để vào thánh trong giếng, ánh mắt thâm thúy nhìn Sở Lý Dương, hỏi, Dương tiểu thư, ngươi nội tình sợ cũng không sạch sẽ chứ? Nghe được Lâm Nghị hỏi lên như vậy, lão hổ vẻ mặt kinh ngạc, tò mò hỏi, lão Lâm, ngươi có phải hay không biết cái gì? Lâm Nghị mục quang như lao, âm thanh nhưng bình tĩnh như nước đạo, ta nghĩ ta đã đoán được, hiện tại liền xem, Dương tiểu thư có nguyện ý hay không thẳng thắn. Sở Lý Dương bị Lâm Nghị như thế vừa nhìn, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn thật sự biết rồi. Trên đường này, chính mình ẩn giấu rất tốt. Một điểm đều không có bại lộ cái gì, thậm chí không nói tới một chữ. Lâm Nghị dám nói thế với, sợ cũng không phải không có lửa mà lại có khói, hắn ngay cả mình sau lưng đồ án đều rõ ràng, nói không chắc đã sớm biết thân phận của chính mình. Chẳng trách hắn vẫn đối với chính mình không lạnh không nóng, rất khả năng cảm giác mình không đủ chân thành, cho nên mới phải như vậy. Nghĩ đến đây, Sở Lý Dương thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên một vẻ ý cười, thẳng thắn đạo, nếu ta biết rồi thân phận của các ngươi, vậy ta cũng là thẳng thắn bằng dao. Ông ngoại của ta đã từng cũng là trộm mộ. Tên mập vừa nghe, trợn to hai mắt, khó mà tin nổi nói rằng, hay lắm. Ta nói sao, ngươi làm sao hiểu được nhiều như vậy, nguyên lai hướng về trên cha ba đời, cũng là cái kẻ trộm mộ nha. Lão hồ đầu vừa nhấc, thân thể thẳng tắp, tự tin nói rằng, trộm môn bốn mạch, Mạc Kim phát khâu, bản sơn tá lĩnh. Ta ba người là thiên hạ ngày nay hiếm hoi còn sót lại Mạc Kim giáo úy, không biết Dương tiểu thư là cái nào một mạch. Ngoại trừ này bốn mạch, cái khác đều là trò đùa trẻ con, không chính thống. Nhắc lên Mạc Kim giáo úy, thân phận kia địa vị lập tức liền lên đến rồi. Thật không? Thấy lão hồ lại đang chắc bức, Sở Lý Dương nhưng không có chút nào cảm mạo, thanh thanh thản thản hồi đáp, ngoại công ta thân kim bản sơn, Mạc Kim hai mạch khả năng. Lão hổ, Sở Lý Dương ông ngoại như thế như bức sao? Phải biết, tự mình nói ca ba là Mạc Kim giáo úy, cái kia tất cả đều là khoác lác. Trên người liền cái Mạc Kim phủ đều không có, cũng là hiểu một điểm thuật phong thủy thôi. Kết quả bạn bạn không nghĩ đến a giả lý quỷ đụng với thật lý quỷ. Người ta ông ngoại bản sơn cùng Mạc Kim bản lĩnh đều sẽ. Lâm Nghị nhìn ăn quả đắng lão hổ, cười cợt đạo, lão hổ, khoác lác đụng với hiểu việc chứ? Lão hổ mặt già đỏ ửng, nhếch miệng cười nói, ta cũng không nghĩ đến Dương đại tiểu thư bối cảnh như thế dày nha. Tên mập bán tín bán nghi hỏi, ông ngoại ngươi nếu như thật lợi hại như vậy, ngươi làm sao còn muốn mời chúng ta nhỉ? Sở Lý Dương vẻ mặt âm u đạo, ngoại công ta ở ta 10 tuổi thời điểm đã tạ thế. Hắn một thân bản lĩnh, ta chỉ học đến gia lông. Hai bên đều ngả bài. Sở Lý Dương thái độ vẫn tính chân thành. Lâm Nghị vẫn tính thỏa mãn, liền thuận miệng hỏi, Dương tiểu thư nếu nhìn thấy, muốn cùng chúng ta một khối xuống mộ sao? Sở Lý Dương mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Nghị sẽ như vậy tín nhiệm nàng, liền hoài nghi lời nói, cũng không nhiều hỏi một câu. Xem ra Lâm Nghị thật sự biết mình nội tình. May mà chính mình nói rõ sự thật, nếu như lừa gạt Lâm Nghị, nàng cũng không biết gặp có như thế nào hậu quả. Sở Lý Dương quả đoán hồi đáp, được. Đáy giếng cách xa mặt đất có mười mấy mét thâm, vì phòng ngừa dây thừng đứt rời hoặc là hoạt đi, nhất định phải có một người ở lại mặt trên. Tên mập đối với Sở Lý Dương vẫn duy trì nhất định cảnh giác, liền lựa chọn ở lại mặt trên. Lâm Nghị cầm lấy dây thừng đi đến đáy giếng. Đáy giếng là một nơi hồ nước, ở hồ nước chu vi có một vòng có thể trô đặt chân, ở hồ nước bên trái còn có một tấm cửa đá. Chỉ thấy Lâm Nghị mũi chân nhẹ nhàng một đạp nước mặn, thân thể liền hướng về trái chết bay qua, vững vàng rơi vào trước cửa đá trên mặt đất. Thấy cảnh này, lão hồ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, có chút ước ao cảm khái nói, lão Lâm không thẹn là lão Lâm à, bản lĩnh này không nói. Sở Lý Dương nhướng nhướng mày, bản lĩnh như thế này, trước đây ông ngoại hướng mình biểu diễn quá. Bản lĩnh như thế này ở người trong nước trong miệng được gọi là khinh công. Từ Lâm Nghị thân pháp nhìn lên, tựa hồ so với mình ông ngoại thân pháp còn muốn nhanh nhẹn, còn muốn trôi chảy. Có điều, căn cứ ông ngoại chính miệng miêu tả, hắn đã từng dùng khinh công từ trên vách đá, vẹn vẹn dựa vào một sợi dây thừng, liền có thể một mình dưới vách núi treo leo, còn trộn một cái đại mộ. Cũng không biết Lâm Nghị có thể không làm được. Lâm Nghị đặt chân sau, cầm dây trói cuốn vào phụ cận trên tảng đá, sau đó Sở Lý Dương theo dây thừng tuột xuống, ngay lập tức lão hổ cũng đi đến đáy giếng. Từng luồng gió lạnh từ cửa đá khe hở là thổi đi ra, cửa đá rất dày, không có khóa đá thạch tuyên, khe hở tuy rằng lớn, nhưng không đẩy được. Lâm Nghị cùng lão hổ dụng binh công sản hợp lực đem cửa đá cạy ra. Sau cửa đá là gạch đá kết cấu sàn đạo, rộng rãi ngay ngắn, bên trong đen tuy sâu không lường được. Sở Lý Dương phân cho Lâm Nghị cùng lão hổ một loại thuốc viên, nói có thể dự phòng thiếu dưỡng khí, sau đó ba người mang theo mặt nạ phòng độc, đi vào bên trong đi. Đi rồi khoảng chừng 50 mét, liên tiếp trải qua hai đạo cửa đá, một cánh cửa cuối cùng phong kín rất chặt. Trên cửa đá phù điêu không biết tên gì thú, khe cửa trên dán vào chết ra thú, dùng bình sạn đem ra thú từng khối cắt đứt, mới có thể mở cửa ra. Bọn họ cũng không có mang bình sạn, Lâm Nghị đơn giản dùng hắc kim cổ đào cho rằng bình sạn, sắp chết ra thú cắt đứt. Tại đây phiến cửa đá mở ra đồng thời, thật giống xúc động cái gì cơ quan, sau cửa đá phát sinh từng tiếng phốc 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 âm thanh, ngay lập tức từng đạo ánh lửa sáng lên. Chương 89, tinh tuyệt nữ vương là cái nữ yêu. Chương 89, tinh tuyệt nữ vương là cái nữ yêu. Cửa đá sau khi là một gian rộng rãi nhà đá, dài rộng đều có tới 50-60 mét, độ cao cũng có 3-4 mét cao như vậy. Trên đất đầy giấy bạch cốt, đều tìm không được có thể đặt chân địa phương, xem những người xương đều là chút động vật, cực kỳ phân tán, một dẫm liền nát, bốn phía đứng thẳng mấy chục cây khúc gỗ cây cột, mặt trên cột từng bộ phơi khô nhân loại hài cốt, xem hình thể tất cả đều là tráng niên nam tử. Sở Lý Dương nhìn một chút những người thây khô, than thở, thật thảm à, đều là tuấn táng nô lệ hoặc kẻ tù tội loại hình người đi, thực sự quá dã man. Lâm Nghị nhìn chung quanh hoàn cảnh, nói rằng, xem ra nơi này là cử hành tế tự trọng yếu người chết vị trí, hẳn là thời cổ cô mạc phong tục, những người này đều là tội phạm, cuốn vào trong sa mạc tươi sống chết khác, bị hoàn toàn phơi khô sau khi mới đặt tới nơi này, sau đó giết động vật máu tươi, lâm đến những này thây khô trên người. Lão hồ thuần thức không nỡ đạo, tuy rằng bọn họ là tội phạm, có thể làm như vậy cũng quá tàn nhẫn đi. Ồ, những cây cột này bày ra vị trí, tựa hồ có hơi đặc thù, xem ra thật giống tạo thành một cái đồ án. Sở Lý Dương nghe vậy, lập tức đem sở hữu cây cột ở trong đầu phát họa ra một bức tranh án. Bức đồ án này phi thường kỳ lạ, hiện ra ngôi sao hình học 6 cánh răng rấp, ở ngôi sao hình học 6 cánh bên trong còn có quỷ dị đường nét, không rõ ràng là cái gì tác dụng. Lão hồ nhìn thấy cái này đồ án là một mặt tròn váng, hoàn toàn không rõ ràng. Nhưng Sở Lý Dương tiếp nhận rồi phương Tây tri thức, đối với những này dù sao cũng hơi hiểu rõ, đây là tạ ruột bói toán ma pháp trận. Kỳ quái, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Tạ ruột bói toán ma pháp trận. Bắt nguồn từ phương Tây tạ ruột thầy bói toán chuyên môn trận pháp đồ án. Nhìn thấy tòa này phức tạp ma pháp trận, Lâm Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ. Căn cứ hắn giải đến nội dung vở kịch, đã từng cô Mạc Quốc đã tới một vị xa xôi quốc gia thầy bói toán, cô Mạc Vương tử cũng là nghe người thầy bói toán này lời nói, đem đặc chế độc mãn tính dược cất vào kim dê con thịt bên trong, sau đó tiến cống cho nữ vương, sau đó không lâu tinh tuyệt vương cung bên trong liền chuyển ra nữ vương bỏ mình tin tức. Này tế tự khổng lồ ma pháp trận, nên chính là vị thầy bói toán kia bày xuống, lại trải qua năm này tháng nọ tế tự, do đó miệng giếng này mới gặp vĩnh viễn sẽ không khô cạn. Người thầy bói toán này thật là có ý đồ. Lâm Nghị từng nghe đã nói thầy bói toán nghề nghiệp này, tổng cộng có vừa đến 10 sao, một thấp nhất, 10 sao cao nhất, muốn bày xuống ma pháp trận chí ít 6 mới có thể. Xem tế tự loại này khổng lồ phức tạp ma pháp trận, phòng trường vị kia đi đến cô Mạc Quốc thầy bói toán nên ở thất tinh, thậm chí càng cao hơn cấp bậc. Cô Mạc Quốc hữu loại này cấp bậc thầy bói toán, chẳng trách có thể lừa dối, liền ngay cả tinh tuyệt nữ vương cũng chết ở hắn trong tay. Có điều, cẩn thận ngẫm lại cũng không đúng, nếu như tinh tuyệt nữ vương thật sự chết ở thầy bói toán mưu kế bên dưới, cái kia tinh tuyệt quốc lại là làm sao làm được lôi kéo các nước liên quân mai táng đến trong sa mạc đây? Cũng có khả năng là tinh tuyệt nữ vương tương kế tự kế, giả trang bị độc chết, dụ dỗ các nước liên quân tấn công. Liên quan với tinh tuyệt quốc diệt vong, tựa hồ lại trở nên khó bề phân biệt lên. Rất nhanh, lão hồ phát hiện nhà đá sàn nhà có vấn đề, bọn họ đem trên đất xương vỡ đầu đều lấy ra, trên mặt đất lộ ra một khối cũng là có chứa phù điêu phiến đá lớn, hai đầu còn có hai cái vòng kéo. Lão hồ hơi có chút kích động nói, quá tốt rồi, cổ mộ nhất định ở trong này. Lâm Nghị cùng lão hồ một người lôi một cái vòng kéo, hướng về hai bên kéo đi, một lát sau, nhà đá phiến đá lớn bị mở ra. Sở Lý Dương thấy bên dưới phiến đá mới tối om, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, liền đem một viên lạnh pháo hoa ném vào. Lâm Nghị người mang âm dương nhãn loại này dị năng, mặc dù không có lạnh pháo hoa, vẫn như cũ xem rõ rõ ràng ràng. Phiến đá lớn phía dưới là một gian cùng tế tự không khác nhau lắm về độ lớn mộ thất. Ở mộ thất ở trung tâm nhất, bày một cái quan tài. Cái này quan tài cực kỳ đặc thù, không giống bình thường quan tài là hình chữ nhật, cái này nhưng là vương bức hình vuông. Then chốt là ở quan tài quanh thân, còn điêu khắc phức tạp huyền ảo tạ ruột đồ án. Cô Mạc Vương tử quan tài cùng mộ huyệt, hẳn là tạ ruột thầy bói toán tỉ mỉ vì hắn thiết kế. Khá lắm, tất cả đều thay đổi. Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng. Ở phim truyền hình bên trong, tạ ruột thầy bói toán tồn tại, chỉ có ở mộ thất bốn phía trên bích họa có đơn giản giới thiệu. Cô Mạc Vương tử quan tài cũng được, tầng thứ nhất tế tự cũng được, đều cùng thầy bói toán không quan hệ. Bây giờ mình tới nơi này, bốn phía tựa hồ khắp nơi đều lộ ra huyền cơ. Cũng không biết là nơi này vốn là có, hệ thống lo lắng cho mình không cảm thấy được, vì lẽ đó trọng điểm nhắc nhở một hồi. Vẫn là vốn là không có, bởi vì hệ thống tồn tại, cho mình ngoài ngạch gia tăng rồi độ khó. Lại hoặc là, kỳ thực vốn là tồn tại loại này thần bí sự kiện, hệ thống không chỉ có cho mình nhắc nhở, đồng thời đã gia tăng rồi độ khó. Nghĩ nhiều như thế cũng vô dụng, đã đến rồi thì nên ở lại. Tự mình đúng là muốn nhìn một chút mấy ngàn năm trước thầy bói toán, đến tuột cùng có ra sao thủ đoạn. Bọn họ xuống tới mộ thất bên trong, cầm đèn tin cầm tay, hướng về bốn phía chiếu đi. Đó là một vài bức tranh tường đồ án. Nhìn thấy những này đồ án, Sở Lý Dương kinh hỉ hô, chuyện này, những này tranh tường cùng tinh tuyệt cổ thành có quan hệ. Lâm Nghị cũng rất là tò mò nhìn phía những này tranh tường. Hắn mặc dù biết nội dung vở kịch, cũng biết tranh tường đại khái nói chính là cái gì, có điều bây giờ cô Mạc Vương tử cổ mộ so với tưởng tượng muốn phức tạp, vì lẽ đó hắn cũng không muốn từ bỏ bất kỳ manh mối. Lão hổ vẫn suy nghĩ trong cổ mộ nào có bảo bối gì, nhìn quỷ dị tứ phương quan tài một lúc, cũng kiên nhẫn tính tình nhìn về phía bốn phía tranh tường. Phía trước mấy bức họa giải thích mộ chủ khi còn sống là cô Mạc Vương tử, cô Mạc là tinh tuyệt nước phụ thuộc, lần được ức hiếp, hàng năm đều hiến đi tới rất nhiều tài bảo cùng dê bò nô lệ. Cô Mạc Vương tử đã từng hướng đi tinh tuyệt nữ vương thỉnh cầu cho thần dân của hắn tự do, liên tiếp đi tới 3 lần, đều không có nhìn thấy nữ vương. Mà sau một bức tranh, nói chính là cô Mặc Vương tử không cam lòng bị thần dân bị nô dịch, liền đem chính mình họa thành dũng cảm thần mặt trời, lẻn vào tinh tuyệt nữ vương vương cung bên trong nỗ lực ám sát nữ vương, nhưng nhìn thấy một màn kinh khủng. Sở Lý Dương cau mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào sau khi một bức tranh tường, vô cùng không rõ đạo, cái này tranh tường làm sao cổ quái như vậy? Đang vẽ trên vương tử trốn ở góc phòng dò xét, tinh tuyệt nữ vương mặt, ở sở hữu tranh tường bên trong, đều là che lại khăn che mặt, bức tranh này bên trong nữ vương chỉ có bóng lưng, nàng một cái tay vén lên khăn che mặt, đối diện một người, dường như là nô lệ loại hình, liền biến thành một đoàn cái bóng. Biến mất rồi. Lão Hồ nghe xong, có chút sợn cả tóc gáy, sau lưng Liễu Lĩnh từng tia khí lạnh, cả kinh nói, lẽ nào này tinh tuyệt nữ vương là cái yêu quái sao? Lâm Nghị đã sớm biết chuyện gì xảy ra, lập tức thản nhiên nói, hóa bên trong nữ vương vạch trần trước sau gắn vào trên mặt khăn che mặt, đối diện nàng một nhân vật, liền biến thành hư tuyến. Điều này giải thích, có người xem qua tinh tuyệt nữ vương mặt, người kia liền sẽ thần bí biến mất, hoặc là nói, người kia bị tinh tuyệt nữ vương liếc mắt nhìn, liền biến mất. Lão Hồ khiếp sợ hỏi, chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một người lớn sống sờ sờ, làm sao có khả năng vẹn vẹn bị liếc mắt nhìn, liền nói không liền không còn mà. Chương 90, một song dẫn tới minh giới con mắt chương 90, một song dẫn tới minh giới con mắt cũng không phải là không có khả năng. Lâm Nghị trầm tư chốc lát, nói rằng, theo ta được biết tinh tuyệt văn hóa, tinh tuyệt cuối cùng một đời nữ vương tại bị lúc, nghe đồn nàng nắm giữ dẫn tới minh giới con mắt, chỉ cần nàng xem kẻ địch một ánh mắt, kẻ địch liền sẽ không hiểu ra sao biến mất, vĩnh viễn cũng không về được. Còn đến nơi nào, e sợ chỉ có biến mất người mới biết được. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, quanh thân nước nhỏ đều phi thường sợ hãi nàng, tất cả đều trở thành tinh tuyệt quốc nước phụ thuộc, nhưng mà nữ vương lấy cao áp chính sách, muốn quanh thân các nước đưa nàng cho rằng thần linh đến cung phụng, nếu như ai dám phản kháng, liền sẽ bị sống sờ sờ lột ra, ở trong sa mạc phơi thành người làm. Phía sau nghe đồn vị này nữ vương hung ác, làm tức giận thánh A-la, vị này nữ vương tại vị không mấy năm đều ngọn cụ tỏi. Vị này nữ vương chết rồi, tây vực các nước tạo thành liên quân, tấn công tinh tuyệt quốc, chuẩn bị phá hủy nữ vương mộ huyệt, triệt để tiêu diệt tinh tuyệt quốc. Mà khi liên quân tàn sát tinh tuyệt quốc thủ đô sau, chuẩn bị phá hoại nữ vương mộ huyệt lúc, trên trời hạ xuống được đại báo cát, đem tất cả mọi người, sở hữu kiến trúc, sở hữu tài bảo, đều bùi lấp. Ngày xưa phồn thịnh tây vực 36 các nước, trong một đêm bị một hồi xưa nay chưa từng có báo cát diệt. Này chính là Lâm Nghị bản thân biết tinh tuyệt văn hóa bên trong, liên quan với cuối cùng một đời tinh tuyệt nữ vương truyền thuyết, cùng với tây vực 36 quốc diệt. Lâm Nghị đối với phim truyền hình tinh tuyệt cổ thành nội dung nhớ tới khá là rõ ràng, còn nguyên cũng nhớ tới không rõ lắm. Liên quan với quỷ động nguyên do, tinh tuyệt nữ vương bí mật, minh giới truyền thuyết các loại, vẫn có rất nhiều nghi vấn, trong lòng hắn cũng có chút không rõ. Thế nhưng có thể xác định chính là, tinh tuyệt nữ vương con mắt rất nguy hiểm, rất khả năng có thể đem người đưa đến một không gian khác. Nghe Lâm Nghị nói xong, Sở Lý Dương cũng gật gật đầu đạo, cha của ta đã từng đọc một cuốn sách, tên là Đại Đường Tây Vực Ký, ghi chép rất nhiều chuyện thần thoại xưa, cùng với các loại truyền thuyết, trong đó liền ghi chép tương tự năng lực sa mạc nữ vương. Lão Hồ nghe Lâm Nghị cùng Sở Lý Dương nói truyền thuyết, thổn thức không ngớt, tức kinh ngạc lại có chút nghi ngờ nói, thực sự là kỳ, một cái là thần thoại, một cái lịch sử truyền thuyết, nói không chắc Dương tiểu thư trong miệng sa mạc nữ vương chính là tinh tuyệt nữ vương. Nàng dĩ nhiên có như vậy một đôi mắt, thật đáng sợ. Có điều, nàng làm sao sẽ đột nhiên sẽ chết cơ chứ? Lẽ nào thật sự chính là thánh á lại trừng phạt nàng? Lâm Nghị chỉ còn lại mấy bức tranh tương đạo, tinh tuyệt nữ vương tử vong trận tướng, ngay ở này mấy bức tranh tường bên trong. Sau đó, lão hổ cùng Sở Lý Dương dồn dập nhìn phía còn lại mấy bức tranh tường. Này mấy bức tranh tường, giảng giải chính là cô Mặc Quốc Hữu một vị đường xa mà đến thầy bói toán, để cô Mặc Vương tử ở cho tinh tuyệt nữ vương cống phẩm trung hạ độc mãn tính dược, cuối cùng đem tinh tuyệt nữ vương độc chết. Sau đó không lâu, cô Mặc Vương tử cùng thê tử chẳng biết vì sao cũng chết, vị thầy bói toán kia liền đem bọn họ phu thê hợp táng, do đó thiết kế này một tòa cổ mộ. Lão hổ nhìn thấy này mấy bức tranh tường sau, nửa tin nửa ngờ hỏi, "Lão Lâm, ngươi nói tinh tuyệt nữ vương quỷ quái như thế, cô Mặc Quốc người thầy bói toán kia thật sự đem nàng cho độc chết sao? Còn có tại sao liên quân tàn sát tinh tuyệt vương thành lúc đều không có chuyện gì, ngược lại muốn phá hủy nữ vương lăng tẩm lúc lại bị đại báo cắt nhấn chìm cơ chứ?" Sở Lý Dương nhíu mày, hỏi, "Hồ tiên sinh, ý của ngươi là?" Lão hồ giả vờ giả vịt trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói, "Chính như ta trước từng nói, tinh tuyệt nữ vương rất khả năng là cái yêu quái. Nếu nàng là yêu quái, chúng ta như thế quá khứ, không phải chịu chết sao?" Hắn tuy rằng rõ ràng Lâm Nghị thực lực, thế nhưng tinh tuyệt nữ vương muốn đúng là yêu quái, vẫn đúng là khó mà nói. Suy nghĩ một lúc sau, lão hồ nhìn Lâm Nghị hỏi, "Lão Lâm, ngươi chắc chắn sao?" Liên chính hắn mà nói, "Đối phó người à, quái thú nha, hắn còn có thể ứng phó, đối phó yêu quái, hắn chỉ có thể nằm chờ chết. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Trên thế giới nào có cái gì yêu quái? Cái kia cá cóc bá vương không biết sống bao nhiêu năm, không phải là một cái xuất sinh sao?" Lâm Nghị nhìn một chút vội vã cuống cuồng lão hồ, không khỏi nở nụ cười. "Lão hồ đây là bị dọc theo đường đi kỳ kỳ quái quái sự vật cho làm ra bóng tối à, ồ." Lão hồ ngẩn người, tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống cũng là như vậy một hồi sự việc như nha, lập tức lúng túng cười cợt đạo, khả năng chính là ta lo xa rồi đi. Kha kha, đừng nói nhiều như vậy, chúng ta trước tiên đem bộ này quan tài mở ra đi, nhìn bên trong có bảo bối gì. Cô Mặc Vương tử mộ kiến tạo ở cô Mặc Quốc Thánh Tỉnh bên dưới tế đàn một bên, bên trong ngoại trừ tranh tượng, giảng giải cô Mặc Vương tử cuộc đời sự tích, cũng chỉ còn sót lại trung gian cái kia một bộ ngay ngắn vương bước quan tài. Quy tắc cũ, đốt đến. Lâm Nghị cho lão hồ nháy mắt ra dấu nhi, lão hồ lập tức hiểu ý, lấy ra la bàn, phân do góc đông nam đốt một cái ngọn đến. Sở Lý Dương nhìn hai chàng này làm việc như vậy trôi chảy, trong lòng liền đã có tính toán. Mấy người này, tuyệt đối là tay già đời nha. đều đem này thành bộ quy trình cho làm rõ rõ ràng ràng. Đốt đến, có ích lợi gì nhỉ? Sở Lý Dương rất là tò mò hỏi Lâm Nghị. Ngươi không biết? Lâm Nghị mở người, kinh ngạc hỏi ngược lại. Sở Lý Dương ông ngoại nhưng là Trá Cô Tiếu nha. Trá Cô Tiếu năm đó theo đến làm Đại Mạc Kim đại sư bùi trưởng lão, học một thân Mạc Kim thuật. Sở Lý Dương thậm chí ngay cả mở quan tài đốt đến cũng không biết, vậy thì rất thái quá. Sở Lý Dương có chút bất đắc dĩ giải thích, ngoại công ta vốn là bản sơn đạo nhân, bởi vì phải cái kế tiếp đại mộ, nhất định phải dùng đến thiên tinh phong thủy, cho nên mới cùng một vị Mạc Kim tiền bối học tập, cũng không phải là chính chính thống Mạc Kim giáo ý. Vì lẽ đó cũng không có cho ta nói quá Mạc Kim sự tình. Nàng ông ngoại bản lĩnh cao cường như vậy, không biết xông bao nhiêu đại mộ, không một không toàn thân trở ra. Nhưng là nàng ông ngoại phải đi trước, kết quả bản lĩnh đến nàng này, liền thất truyền. Có điều, nàng nhớ đến nàng ông ngoại ở nàng khi còn bé, thường thường đề cập một tên Phát Khâu Thiên Quan, nói chuyện đến vị này Thiên Quan, nàng ông ngoại liền dừng không được đến, đặc biệt kính phục, thậm chí sùng bái. Lần này nàng về nước bên trong, vốn là muốn tìm vị kia Thiên Quan, hoặc là vị kia Thiên Quan hậu nhân hỗ trợ, đáng tiếc, từ đầu đến cuối không có manh mối, chỉ có thể lùi mà thứ hai tìm tới Lâm Nghị ba người. Lâm Nghị gật gật đầu, lời ấy hợp tình hợp lý. Dựa theo Trá Cô Tiếu tính cách, lại có môn hộ khác biệt, vẫn đúng là không nhất định cho Sở Lý Dương nói Mạc Kim sự tình. Người đốt đến, quỷ thổi đèn. Lâm Nghị đơn giản cho Sở Lý Dương nói rồi đốt đến nguyên do, liền chuẩn bị cùng lão hổ cầm cái xẻng, một người khiêu một bên, kéo kẹt kéo kẹt kéo kẹt, rất nhanh sẽ đem trên quan tài đình tán khiêu đi ra. Sau đó Lâm Nghị đi đến quan tài ngay phía trước, hai tay đặt ở nắp quan tài từ trên, đột nhiên dùng sức về phía trước đẩy một cái. Quan tài theo tiếng mà mở. Một luồng nồng đậm âm hàn chi khí từ trong quan tài vọt tới ba người trên người. Lão hổ cũng còn tốt, Sở Lý Dương lần thứ nhất xuống mộ, dù cho nàng đặc biệt bình tĩnh, lại không khỏi giật cả mình, trong lòng bay lên một vệt cảm giác mát mẻ. Phu một tiếng, thật giống như ai ở bên thai của bọn họ thổi một hơi. Ở góc đông nam ngọn nến lặng yên không một tiếng động diệt. Chương 91, nữ vương rất nhanh gặp phục sinh. Chương 91, nữ vương rất nhanh gặp phục sinh. Thấy ngọn nến dập tắt, Sở Lý Dương căng thẳng hô, lao lâm, diệt, diệt, ngọn nến diệt. Lão hồ thấy ngọn nến dập tắt, cũng không dám kinh thường, nắm chặt trong tay súng trường, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trong quan tài. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay, hướng về trong quan tài soi rọi. Đó là hai cỗ bảo tồn cực kỳ hoàn hảo thi thể. Này hai cỗ thi thể không giống lông đỏ đại tống tử đã khô quắc không ra hình thù gì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thật giống như tuổi khô giống như, xuyên cũng rách rách dưới dưới. Trước mắt này hai cỗ thi thể trên người mặc cô mặc quốc đặc hữu vương tộc trang phục, đặc biệt tinh xảo, dù cho trải qua ngàn năm, cũng vẫn như cũ như mới tinh thời điểm. Càng đáng sợ chính là, cô mặc vương tử cùng hắn thê tử hai người ngũ quan rõ ràng, ngoại trừ sắc mặt tái nhợt như tuyết ở ngoài, cái khác dĩ nhiên cùng ngủ say bên trong người gần như. Lão, Lão Lâm, chuyện này, tình huống gì? Làm sao mà qua nổi lâu như vậy, còn bảo tồn như thế hoàn hảo đây? Lão hổ thấp thỏm trong lòng bất an, mơ hồ có loại không rõ cảm giác. Mấy ngàn năm, đừng không nói thi thể không có biến thành tro khô, dĩ nhiên liền ngay cả quần áo đều không có mục nát chứ cô. Này quá con mẹ nó thái quá chứ. Hắn 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật, căn bản không có nói tới quá có loại này thi thể tồn tại. Sở Lý Dương cũng cau mày, nín thở, ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai cỗ thi thể. Lâm Nghị quét này hai cỗ thi thể một ánh mắt, trong lòng liền biết xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói, cái này quan tài giấu đi rất nghiêm mật, đầu tiên là trải qua ba đạo cửa đá, lại trải qua cực kỳ khô giáo tế tự, sau khi mới cổ mộ. Chỉ là phong kín của tôi, không có cái gì tốt ngạc nhiên. Kỳ thực phong kín nghiêm mật là một mặt, càng quan trọng một mặt là trên quan tài ma pháp trận. Hắn tuy rằng không hiểu thầy bói toán ma pháp trận, nhưng âm dương thuật nguyên lý đều là tương thông. Đại thể công năng hắn vẫn là có thể thấy. Vị kia đường xa mà đến thầy bói toán, dựa vào tế tự ma pháp trận, kết hợp vô số tội phạm huyết tế tự, đem địa mạch long khí khóa lại, chế tạo ra đến vạn cổ không khô cạn thánh tỉnh. Sau đó ở tế tự phía dưới, kiến tạo mộ huyệt, cũng lấy ma pháp trận gia trì, khiến địa mạch long khí tầm bổ mộ chủ nhân thân thể, lúc này mới sẽ xuất hiện kết quả như thế. Xem nước kim tướng quân như vậy con tôm nhỏ, căn bản không có cách nào cùng có thuật sĩ ở bên vương đánh đồng với nhau. Nay cùng 16 tự âm dương trong phong thủy bí thuật âm dương thiên bên trong người tự thiên dấu sắc rất tương tự, lão hồ chỉ có thể phong thủy thiên, vẫn là cái mơ, không biết rất bình thường. Có điều, cô mặc quốc này điều long mạch, rõ ràng chỉ là tinh tuyệt quốc long mạch chi nhánh, dù cho có thể chống đỡ thánh tình không khô cạn, nhưng cô mặc vương tử hai vợ chồng người thi thể bây giờ thấy nhân khí, sợ là không bao lâu nữa, quần áo thì sẽ hóa thành cho tàn. Cho tới thi thể. Lâm Nghị nhìn phía sắc mặt trắng bệch cô mặc vương tử vợ chồng, trong con ngươi né qua một vẻ tử mang, trong lòng cả kinh. Ở trong bóng tối, thi thể mặt thật giống lao phấn giống như trắng bệnh, có thể ở Lâm Nghị tiến một bước quan sát dưới, nơi đó là cái gì phấn à, rõ ràng là từng kia một cực nhỏ bao. Lông trắng đại tống tử. Này hai cỗ thi thể muốn thi biến, vẫn là thực lực mạnh với tử cương mạch cương. Lão hổ cùng Sở Lý Dương đều không có phát hiện, hai cỗ thi thể móng tay đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Trong quan tài đột nhiên tuôn ra một đạo quỷ dị tiếng vang. Rất nhanh từ hai cỗ thi thể trong miệng, bước lên từng sợi màu trắng sương mù. Xong đời, con mẹ nó lại thì biến. Lão hồ nét mặt giãn mua tối xâm lại, thật con mẹ nó chính là xui xẻo thể chất, làm sao lần sau mộ liền gặp phải một lần thi biến đây. Lão hồ vừa định muốn nổ súng, lại bị Lâm Nghị một cái nhấn ở. Lâm Nghị âm thanh bình tĩnh nói, "Đừng bắn, gặp kinh động Trần giáo sư bọn họ, để ta giải quyết." Thấy Lâm Nghị bình tĩnh như thế, lão hồ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao hắn nhìn thấy Lâm Nghị là làm sao chém tống tử, tuy rằng hai người này tống tử xem ra rất lợi hại, nhưng lão Lâm đều nói như vậy, vậy tuyệt đối liền không thành vấn đề. Sở Lý Dương cứ việc lá gan rất lớn, có thể nơi nào nhìn thấy loại tình cảnh này. Càng quan trọng chính là, nàng từng nghe ông ngoại nói về đại tống tử, chuyện này quả là trộm mộ người cấm kỵ nha. Liền ngay cả ông ngoại đều phải cẩn thận ứng đối. Lâm Nghị, có thể không? Nhưng vào lúc này, trong quan tài hai cỗ thi thể đột nhiên nâng lên hai tay, màu đỏ tía móng tay, có tới 4-5 cm trường, cái kia hai tấm trắng bị mặt, dữ tợn, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh. Con mẹ ngươi! Chẳng biết lúc nào, Lâm Nghị trong tay thêm ra một cái đen thui đòn đao, ngay lập tức một tia ô quang né qua, hai con đại tống tử mới vừa nâng lên đến 4 cái cánh tay, liền bị đồng loạt cắt đứt. 4 cái cánh tay rơi vào trong quan tài, nện ở lông trắng đại tống tử trên người. Hai con lông trắng đại tống tử ở trong quan tài phẫn nộ gầm nhẹ, gầm thét lên, ngay lập tức đứt rời hai tay đột nhiên vỗ một cái quan tài để, hai con tống tử dĩ nhiên trực tiếp từ trong quan tài bay ra. Thấy cảnh này, khỏi nói Sở Lý Dương, liền ngay cả nhìn thấy đại tống tử lão hổ, đều xem bối rối. Đây cũng quá hùng hổ đi. Người ta nước kim đại tống tử hay là dùng bỏ, đến người này, trực tiếp dùng phi. Này còn khiến người ta đánh như thế nào? May mà chúng ta có lão Lâm ở nhà. Phi a, khiến cho ai không biết như thế. Hắn đã từng nhưng là thấy rõ ràng Lâm Nghị nhảy một cái 7-8 mét. Có thể so với lông trắng tống tử châu bò hơn nhiều. Chỉ thấy Lâm Nghị lưỡi đao xoay một cái, trực tiếp hướng về trên cắt quá khứ. Tốc độ nhanh chóng, lão hổ cùng Sở Lý Dương căn bản đều không nhìn ra chuyện gì xảy ra. Liền nghe đến nữ tống tử kêu thảm một tiếng, thầm tầng ngã tại trên tường, vai bị trực tiếp ngay cả rễ gọt xuống đến rồi. Lâm Nghị cha cha thiệt, lông trắng tống tử quả nhiên lợi hại rất nhiều nha. Chính mình này một đao, dùng tới nửa thành thực lực, vốn tưởng rằng có thể đem nữ tống tử đầu qua cho mở ra, không nghĩ đến giữa không trung nữ tống tử dĩ nhiên chết cái thân, tránh thoát một đòn chí mạng. Nam tống tử thấy nữ tống tử bị Lâm Nghị suýt chút nữa chém chết, gào thét dương miệng lớn, lộ ra hai cái răng nanh sắc bén, hướng về Lâm Nghị xuống tới. Tống tử toàn thân tỏa ra âm hàn chi khí, dù cho cách xa mấy mét, Sở Lý Dương cũng cảm giác được vô cùng băng lạnh, nhìn khuôn mặt dữ tợn khủng bố tống tử, cánh tay không nhịn được đang run rẩy. Đây chính là đại tống tử sao? Chẳng trách liền ngay cả ông ngoại đều kiêng kỵ thâm hậu. Có thể, Lâm Nghị hắn. Nàng vừa nghĩ đến nơi này, chỉ thấy Lâm Nghị thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ, ở trong bóng tối khác nào quỷ mị bình thường. Con kia nam tống tử tiếng hô liền ách lại đi. Sau đó một viên tròn cuộn cuộn đầu từ trên bả vai của nó rớt xuống, tầng tầng té xuống đất, lan một vòng, đánh vào trên quan tài mới dừng lại. Bộ kia cao to uy manh tống tử thi thể cũng phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất. Ở nam tống tử bị giết chết đồng thời, nguyên bản người bình thường giống như làn da nhanh chóng khô bại, vũ quan cũng khô cắt xuống, cuối cùng biến thành một bộ chân thật thây khô. Lao Lâm, ngươi đây cũng quá manh đi, lợi hại như vậy, liền ngay cả đại tống tử đều không chịu được. Sở Lý Dương không tự chủ được cảm thán lên. Nàng hiện tại rốt cục xác định một điểm, Lâm Nghị tựa hồ sát sát thực thực so với mình ông ngoại lợi hại nha. Nếu như có Lâm Nghị lời nói, hay là bọn họ bộ tộc vẫn truy tìm đồ vật, thật có thể bị nàng tìm tới. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha. Nhà ta lão Lâm nha, lúc này mới phát huy 3 phần 10 thực lực thôi. Nói thật, cho đến bây giờ, liền ngay cả ta đều không biết hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Lão hổ ở một bên thổi phồng đến. Lâm Nghị đang chuẩn bị nhấc đao giải quyết còn lại bị thương nặng nữ tống tử, chỉ thấy cái này nữ tống tử từ dưới đất bò dậy đến, nhanh chóng gọt vào trong quan tài, va đầu vào ván quan tài trên. Ngay lập tức, nàng lại như vừa nãy bộ kia sát nam giống như, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khô cắt xuống, cũng biến thành một bộ thây khô. Ồ, này tình huống gì? Lão Lâm ngươi khi nào ra tay? Nhanh như vậy sao? Ta đều không thấy a. Lão hổ nhìn chết nữ thi, một mặt choáng váng. Ta không hề động thủ, tựa hồ là nữ thi chính mình chết. Lâm Nghị cũng là người, hắn cũng lần đầu nhìn thấy đại tống tử tự sát. Thèn chốt là, như vậy dũng manh đại tống tử, được một cái sẽ chết, cũng là tà môn. Có điều, rất nhanh, hắn liền chú ý tới. Ở nữ thi đâm chết địa phương, tựa hồ có từng đạo ánh huỳnh quang lấp lóe, màu lam nhạt ánh huỳnh quang ở trong bóng tối, đặc biệt dễ thấy. Xem ra thật giống ở quan tài một bên có khắc vài hàng đùa vẽ quỷ giống như văn tự, bởi vì ánh huỳnh quang nguyên nhân, cái kia mấy dòng chữ xem rất rõ ràng. Lão hổ cùng Sở Lý Dương đều hiếu kỳ tiến tới, nhìn kỹ một chút, Sở Lý Dương kinh ngạc nói rằng, Lão Lâm, này mấy dòng chữ, làm sao như vậy xem quỷ độc văn? Lâm Nghị liếc nhìn văn tự, nhíu nhíu mày đạo, không sai, chính là quỷ độc văn. Lão hổ cũng hiếu kỳ hỏi, này vài hàng quỷ độc văn là ý tứ gì nhỉ? Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, không chút nào ẩn giấu nói rằng, tiếp tục tiến lên, tinh tuyệt nữ vương sẽ phục sinh. Chương 92, câu linh khiển tướng từng phút giây viên mãn. Chương 92, câu linh khiển tướng từng phút giây viên mãn. Phía trên này nói chính là, cô mặc quốc vị thầy bói toán này, xem thiên tượng được rồi kết quả, trong tương lai một cái nào đó thời gian, gặp có đoàn người, đi đến tinh tuyệt cổ thành cũng thành công tìm tới nữ vương lăng thầm, đến lúc đó nữ vương gặp mượn những người này thành công phục sinh, Tây vực đem lại lần nữa gặp rơi vào hắc ám vô cùng thống trị bên trong, Tây vực các nước, cũng sẽ lại lần nữa bị trắng trợn không kiêng dè áp bức cùng bóc lột. Vì lẽ đó vị thầy bói toán kia liền để cô mặc vương tử hai vợ chồng ở thánh dưới giếng hợp táng, thiết kế ra này của mộ, một khi quan tài bị mở ra, đôi phu thê này thì sẽ thi biến, do đó giết chết kẻ xâm lấn, phòng ngừa kẻ xâm lấn đi đến tinh tuyệt cổ thành. Thầy bói toán cũng lo lắng có thể sẽ có thông hiểu âm dương thuật cao thủ tới nơi này, vì lẽ đó lưu lại những này văn tự, nhắc nhở đến người không muốn ở đi tới được rồi. Vì xác định mục đích của đối phương là tinh tuyệt cổ thành, trên quan tài văn tự còn chuyên môn dùng quỷ động văn viết, lại dùng không biết tên có thể phát ánh huỳnh quang vật liệu bôi lên, lúc này mới có Lâm Nghị ba người nhìn thấy tình cảnh này. Sao có thể có chuyện đó? Đã chết rồi mấy ngàn năm người, làm sao có khả năng gặp phục sinh đây? Lão hổ hơi nhướng mày, vô cùng không hiểu hỏi. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, vị thầy bói toán này rõ ràng học nghệ không tinh, căn bản không biết hiện tại sa mạc từ lâu không có quốc gia, ngày xưa cường thịnh Tây vực 36 quốc đã sớm bị mai táng. Hắn lưu lại tin tức không thể làm thật. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực Lâm Nghị vẫn có chút tin tưởng thầy bói toán lưu lại tin tức. Trong mắt của hắn vội vã tại trên người Sở Lý Dương đảo qua, Sở Lý Dương vẫn đang làm cái kia quỷ dị quái mộng, cũng không phải không có lượng mà lại có khói. Trước đây xem nộ tình tương tây lúc tương tự là dạ dạ mạ tộc trá cô tiếu cùng hoa linh mọi người, cũng không thấy gặp làm loại này mộng. Một mực là Sở Lý Dương làm loại này mộng, hay là sự tiến triển của tình hình, gặp thật sự như thầy bói toán dự đoán như vậy, bọn họ tiếp tục tiến lên lời nói, nữ vương gặp phục sinh. Đương nhiên, người chết phục sinh là chuyện không thể nào. Trong thiên hạ, sợ là đều không ai nắm giữ thủ đoạn như vậy. Nữ vương gặp dựa vào cái gì phục sinh? Hơn nữa nếu như nữ vương thật sự gặp phục sinh, như vậy Sở Lý Dương sẽ như thế nào? Nghe được Lâm Nghị giảng giải, lúc này Sở Lý Dương trong lòng tựa hồ có loại kỳ quái cảm giác, mơ hồ có chút bất an, trước ngực chập trùng, sâu sắc hút vài hơi khí, trấn định nói rằng, người chết không thể phục sinh, từ xưa bắt đầu nhưng mà, ta cảm thấy đến lão Lâm nói không sai, vì lẽ đó chúng ta liền không muốn chính mình dọa chính mình. Đúng mà. Tới xem một chút trong quan tài có bảo bối gì không có. Lâm Nghị nhếch miệng cười nói, dùng đèn tin cầm tay soi dọi trong quan tài. Bởi vì thầy bói toán ma pháp trận bị phá hỏng, trong quan tài y vật sợi vài cái gì, toàn bộ đều hóa thành màu đen bột carbon. Lão hổ cái kia binh công sạn ở trong quan tài lật qua lật lại, từng viên đen thủi lùi đồ vật, len ken vang vọng, nhìn qua thật giống là từng viên tiền cổ. Lâm Nghị lay một hồi, đem tiền cổ nhặt lên đến, dùng sức một đống, đem mặt trên dị xét cọ sát, lộ ra màu vàng dấu vết. Đây là tiền vàng cổ. Lão hổ sáng mắt lên, giữa hai lông mày lộ ra một luồng sắc mặt vui mừng. Lão hổ, tất cả đều nhận lấy đi. Lâm Nghị cười cợt nói rằng. Lão hổ không nói hai lời, đem từng viên đồng vàng thu hồi đến, tổng cộng 28 viên. Ngoại trừ này 28 đồng tiền vàng, hắn còn phát hiện một cái màu trắng bạc đoản kiếm. Phòng trừng, cây bản kiếm này chính là ngày xưa cô Mặc Vương tử lén lút lẻn vào Tinh Tuyệt Vương cung ám sát Tinh Tuyệt nữ vương nắm binh khí. Lâm Nghị nhìn cái này màu trắng bạc đoản kiếm một ánh mắt, cười nói, "Lão hổ, cái này kiếm bạc không sai, tuy rằng không sánh được ta cổ đao, nhưng tương tự sắc bén. Thời cổ đại kỹ thuật giàn đúc, không thể không nói, phi thường kỳ lạ, dù cho dùng hiện tại tiên tiến nhất kỹ thuật, sợ là cũng không cách nào phục chế." Kha kha. Lão hổ cười hì hì, trực tiếp đem kiếm bạc ôm vào trong lòng. Ngoại trừ những thứ đồ này, trong mộ cổ cũng không còn những vật khác, liền lão hổ cùng Sở Lý Dương đi ra ngoài trước, Lâm Nghị xuất hiện ở đi thời điểm, cánh tay vừa nhấc, vầng sáng màu trắng non bao phủ quan tài tàn tạ thi thể. To lớn của mộ, liền trống rỗng, cái gì đều không có. Ken, thu về hoàn chỉnh tinh văn quan tài cổ một bộ, thu được 5000 trộm mộ điểm. Ken, thu về không chọn vẹn bạch cương hai cỗ, thu được 2000 trộm mộ điểm. Tinh văn quan tài cổ giá trị ở trong dự liệu của hắn, thế nhưng này hai cỗ bạch cương, chỉ có ngần ấy nhỉ. 2000 điểm còn chưa đủ nhét kẽ răng a đương nhiên. Những này đều chỉ là phụ thuộc phẩm, chân chính hắn chờ mong còn ở phía sau một bên. Ba người ra cổ mộ, đi đến tế tự, đi ra tế tự cổng lớn, lại sẽ ra thú một lần nữa phong kín trên, đã như thế, cứ việc cổ mộ bị quét sạch sạch sẽ, thánh tỉnh cũng không đến nỗi khô cạn. Theo dây thường đi đến mặt đất, tên mập nghe được thu hoạch mười mấy đồng tiền vàng, trong lòng rốt cục thoải mái. Càng quan trọng là, người Sở Lý Dương sáng tỏ biểu thị không muốn cùng bọn họ chia vàng tệ, liền để lão hổ cùng tên mập càng thêm hài lòng. Sau đó bốn người trở lại từng người trong doanh trướng. Lâm Nghị lựa chọn yên lặng đánh thẻ. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện ký chủ đã xem cô Mặc Vương tử mộ dọn sạch, thu được kỹ năng, câu linh kỳ tướng, 2000 trộm mộ điểm. Ở hệ thống âm thanh hạ xuống đồng thời, Lâm Nghị trong đầu thêm ra đến một phần huyền ảo văn tự. Chính là câu linh kỳ tướng. Câu linh kỳ tướng, tổng cộng chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất, câu linh, tầng thứ 2 kỳ tướng. Làm câu linh khiển tướng thông hiểu đạo lý sau, còn có thể thu được 2 đại năng lực. Tán linh kỳ mô hệ nổ linh. Cái gọi là tán linh kỳ thực chính là đem linh triệt để phá hủy, chính là hồn phi phách tán ý tứ. Phục linh tên như ý nghĩa, chính là thôn phệ linh do đó tăng cường bản thân. Cũng chính là có này hai loại năng lực, nếu như bị câu linh không phục bản giáo, liền có thể trực tiếp để cho hồn phi phách tán, hoặc là thôn phệ để bản thân sử dụng. Vì lẽ đó, tán linh kỵ mổ hệ nội linh, có thể nói là câu linh khiển tướng hạt nhân năng lực. Ở tàn sát lượng lớn sa mạc kiến quân đội sau, hắn trộm mộ điểm liền tăng gọn. Sa mạc kiến quân đội tổng cộng thu được 25.038 điểm. Cự đồng tượng đá 500 điểm. Cô Mặc Vương tử mộ 7.000 điểm. Đánh thẻ nhiệm vụ 2.000 điểm. Hơn nữa trước đây còn lại 6.750 điểm. Hiện tại đã đạt đến 41.288 trộm mộ điểm. Nhiều như vậy trộm mộ điểm, thực tại để Lâm Nghị có chút kích động a, nhớ tới trước đây không lâu, 1000 trộm mộ điểm, hắn đều cầm không ra đến. Kết quả hiện tại đây, không để ý, liền nhiều như vậy. Hệ thống, tu luyện câu linh khiển tướng. Ken, câu linh khiển tướng tu luyện một lần, cần 500 trộm mộ điểm, có hay không tu luyện? Lâm Nghị trong lòng nổ nước bọt nói, cha cha, 500 trộm mộ điểm a, thật là đủ xa xỉ. Kim Quang chú tu luyện một lần, cũng mới cần 100 điểm. Này câu linh khiển tướng trực tiếp phiên 5 lần. Bát kỳ kỹ không thẹn là bát kỳ kỹ nha. Không nói những cái khác, quang đang tiêu hao trên liền so với Kim Quang Chú muốn cao hơn nhiều. Có điều, trả giá cũng đáng, dù sao loại bí thuật này cực kỳ hiếm thấy, đáng giá năm giữ. Lâm Nghị không chút do dự trả lời, "Phải. Ken, chúc mừng ký chủ thành công tu luyện câu linh khiển tướng một lần, câu linh tiến độ 6. Thêm thật gà như thiếu. Muốn luyện thành câu linh khiển tướng tầng thứ nhất, liền cần hơn 8000 trộm mộ điểm. May mà chính mình trộm mộ điểm nhiều nha. Hệ thống, tu luyện câu linh khiển tướng 16 lần. Ken, câu linh khiển tướng tu luyện 16 lần, tổng cộng cần tiêu hao 8000 trộm mộ điểm, có hay không tu luyện?" Ken, chúc mừng ký chủ, câu linh khiển tướng tu luyện 16 lần, câu linh tiến độ 100 khiển tướng tiến độ 1. Tổng cộng tu luyện 17 lần, câu linh tiến độ hẳn là 102 đạt đến 100 sau, khiển tướng tiến độ chỉ gia tăng rồi một xem ra, tu luyện khiển tướng tiêu hao là câu linh 2 lần. Còn có thể, câu linh khiển tướng không giống cái khác công phu, tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất độ khó phải cao hơn nhiều, ngược lại là càng xem hai bộ bí pháp. Độ khó trên kỳ thực không kém nhiều. Hệ thống, tu luyện câu linh khiển tướng 33 lần. Chỉ cần gặp câu linh, cũng không có cái gì quá to lớn dùng. Chỉ có đem câu linh khiển tướng toàn bộ học xong, mới có thể sử dụng hai đại năng lực đặc thù, như vậy câu linh khiển tướng mới thật sự là câu linh khiển tướng. Ken, tiêu hao 16.500 trộm mộ điểm, tổng cộng tu luyện câu linh khiển tướng 33 lần, khiển tướng tiến độ 100. Ken, chúc mừng ký chủ câu linh khiển tướng đã viên mãn, có thể sử dụng phá bảo thanh phong khiến kỵ mồ hệ nộ linh chi pháp. Phá bảo thanh phong khiến là một loại chú pháp vừa ra, câu linh hoạt gặp hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Chương 93, Dạ Dạ Mạ Thần Sơn chương 93, Dạ Dạ Mạ Thần Sơn đem câu linh khiển tướng tu luyện đến viên mãn, trộm mộ điểm cũng mức độ lớn còn lại 16.288 điểm. Nhìn rất nhiều, thật con mẹ nó không đủ dùng a. Ngày thứ hai, đoàn người tiếp tục ở cổ thành nghỉ ngơi, liên quan với buổi tối trộm mộ sự tình, bốn người ai cũng làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh. Mãi đến tận ngày thứ năm, nghỉ ngơi tốt, mới tiếp tục tiến lên. Lại hướng về sa mạc nơi sâu xa đi, đã không thấy được trong sa mạc hồ dương, cũng không có cao thấp chập trùng núi cát. Bốn phía cồn cắt chênh lệch đều không khác mấy, xem từng cái dẹp bẹp bánh màn đầu, vô biên vô hạn, trên mặt đất, hướng về bất kỳ góc độ xem, đều là đồng dạng cảnh sắc, không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Có người nói, vùng đất này là cắt vàng địa ngục, liền ngay cả thánh ạ là cũng không muốn tới nơi này. Cũng may mà có An Lực Mãn tồn tại, hắn luôn có thể ở không bờ bến cắt vàng bên trong, phát hiện xa hoa bên trong tòa thảo, xa hao chờ thực vật, lúc này mới có thể tiếp tục tiến hành. Khoảng chừng đi rồi 4-5 ngày, bọn họ phát hiện một đống tảng đá phần trên còn có mới vừa bị nổ tung mới mẹ dấu vết. Lâm Nghị biết nội dung vở kịch, tự nhiên cũng biết, đây là nhanh chân đến trước đám người kia làm việc chuyện tốt. Tây vực thây khô thì lại hoàn toàn là ở một cái nhiệt độ cao, khô ráo, không khuẩn đặc thù trong hoàn cảnh tự nhiên hình thành, loại này thây khô, niên đại hơi hơi cửu viễn, liền tương đương đăng giá, hải ngoại một ít viện bảo tàng, phòng triển lãm, các nhà sưu tập tranh nhau giá cao thu mua. Đám người kia đem tảng đá trong mộ thây khô tất cả đều đóng gói mang đi, một bộ đều không có để lại. Đồ vàng mã cũng bị lấy ra đoàn người cướp đoạt không còn một đống. Lâm Nghị đến nơi này lúc, chỉ còn dư lại chỉ có mấy cái quan tài. Căn cứ chân mỗi lại nhỏ cũng là thịt nguyên tắc, dương dương thuận lợi thu về, kiếm lợi mấy trăm trộm mộ điểm. Cho tới những người đồ vàng mã cùng thi thể, chỉ có thể chờ đợi tìm tới đám người kia, lại về thu rồi. Trong sa mạc mặt trời độc ác cực điểm, lượng nước tiêu hao cực nhanh, quá sau mười mấy ngày, bọn họ bổ sung nước ngọt đã kiên trì không được 4-5 ngày. Trong sa mạc, cái gì đáng sợ nhất? Không phải sa mạc kiến quân đội, không phải báo cát đen, cũng không phải sa sói. Mảnh này ma quỷ khu vực, một điểm nguồn nước ngọt đều không có, mặc dù có sông ngầm dưới lòng đất, cũng ở cắt vàng bên dưới rất sâu địa phương, những người thảm thực vật phía dưới đào cái 3-5 mét, có thể sẽ có nước, nhưng trên căn bản đều là mặn nước, càng uống càng khát. Người nếu như thời gian dài thiếu nước, thì sẽ sản sinh ảo giác, cuối cùng liền ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Theo An Lực Mãn từng nói, mặc dù là hắn, cũng chưa từng đã tới mảnh này ma quỷ khu vực. Tất cả mọi người môi khô nước, vẻ mặt cực kỳ, gần như đến tự thân cực hạn. Liền ngay cả lão hổ cùng tên mập, cũng yên, nhìn mênh mông sa mạc, trong lòng bay lên một vẻ tuyệt vọng. Cũng chỉ có Lâm Nghị, sớm chuẩn bị lượng lớn đồ ăn cùng nước ngọt, còn duy trì bình thường. Trên đường hắn cũng đem nước ngọt phân cho lão hổ cùng tên mập một ít, tên mập cũng còn tốt, chính là lão hổ tâm địa quá tốt, có nước ngọt đã nghị phân cho tuổi già Trần giáo sư. Cuối cùng đừng nói Trần giáo sư, liền ngay cả lão hổ chính mình cũng nhanh ngã xuống. Nguyên kịch bên trong Diệp Diệp Tâm sắp nhân thiếu nước mà lên cơn sốt, đều sắp chết rồi, nàng bây giờ so với Hắc Gái Quốc Hoạt cũng còn tốt. Chính đang Lâm Nghị suy nghĩ, tìm một cơ hội lại cho lão hổ cùng tên mập một ít nước ngọt thời điểm. An Lực Mãn nhìn mênh mông sa mạc, hai mắt đỏ chót, con người đều sắp muốn trừng bạo, cuối cùng đặt mông ngồi ở cắt bằng trên, tuyệt vọng nói rằng, trở về đi thôi, Tư Độc sông ngầm tung tích đã không gặp, liền ngay cả cây muối thảo đều không có. Càng đi về phía trước, chúng ta tất cả đều sẽ chết ở nơi đó. Nghe được An Lực Mãn nói câu nói như thế này, trái tim tất cả mọi người toàn chìm vào đáy vực. Bọn họ thật sự muốn vô duyên tinh tuyệt cổ thành nha. Sở Lý Dương cắn cắn nổ tung ra đôi môi, trong lòng đặc biệt không cam lòng. Chỉ có Lâm Nghị trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Sở Lý Dương một ánh mắt đạo, "Dương tiểu thư, ngươi còn nhớ đột tiên sinh sổ tay trên nói sao?" Sở Lý Dương vẻ mặt hỏi, "Nói cái gì?" Lâm Nghị bình tĩnh cười cợt, xem ra bởi vì thiếu nước nguyên nhân, bọn họ liền ngay cả đại não đều phản ứng trì độn á ở sa mạc đen bên trong, Tư Độc sông ngầm tung tích biến mất rồi. Ở cái kia một mảnh không có một ngọn cỏ ma quỷ biển cát, hai tòa to lớn màu đen từ sơn đón hoàng hôn ánh sáng đối lập mà đứng. Dường như hai vị thân phê giáp đen viễn cổ võ sĩ, trầm mặc bảo vệ cổ lao bí mật, xuyên qua như cổng lớn như thế thu lũng, một tòa trong truyền thuyết thành thị xuất hiện ở trước mắt. Người là nói. Sở Lý Dương hai hàng lông mày bung lên, hai mắt một lần nữa tỏa sáng ánh sáng, chúng ta sắp đến rồi. Có thể, chu vi không có màu đen từ sân nha. Lâm Nghị gật gật đầu, cười nói, ngươi xem một chút đồng hồ đeo tay của ngươi. Sở Lý Dương vội vã giơ tay lên, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào cổ tay đồng hồ cơ khí trên. Đồng hồ cơ khí bên trong kim chỉ nam, dĩ nhiên hình ảnh ngắt quãng ở một cái vị trí, vẫn đang không ngừng rung động. Thật giống ở cho bọn họ chỉ rõ phương hướng giống như La Tư Sơn, ảnh hưởng ta đồng hồ cơ khí. Lẽ nào trong truyền thuyết núi Dạ Dạ Mạ thật sự tồn tại? Sở Lý Dương trong tròng mắt lộ ra mấy ngày gần đây vạn phần hiếm thấy kinh hỉ. 8 phần 10 đúng rồi. Bởi vì núi Dạ Dạ Mạ tồn tại, vì lẽ đó tư độc sông ngầm bị giữ lại, vì lẽ đó chúng ta ở đây không tìm được tư độc sông ngầm dấu vết. Tiếp đó, chính là tìm tới núi Dạ Dạ Mạ thung lũng. Nhiều ngày như vậy tới nay, hệ thống một điểm phản ứng đều không có, cũng không có thứ 6 nơi đánh thẻ địa điểm nhắc nhở. Xem ra chỉ có nhìn thấy núi Dạ Dạ Mạ mới khả năng biết thứ 6 nơi đánh thẻ địa điểm nha. Hồ tiên sinh, nếu chúng ta đến núi Dạ Dạ Mạ phạm vi, tinh tuyệt cổ thành cũng sẽ không rất xa. Vì lẽ đó phiền phức ngươi, tối hôm nay sử dụng thiên tinh phong thủy, cho chúng ta nhận biết một hồi phương hướng. Ngài đừng quên, ngài thù lao còn có rất lớn một phần không có phó đây. Sở Lý Dương lòng tràn đầy kích động, lại dùng hết bản giọng điệu đối với lão hồ nói rằng: "Nàng phó cho lão hồ tiền, vì là chính là hắn thiên tinh phong thủy. Hiện tại càng là dùng đến lão hồ thời điểm." Lão hồ trong lòng cũng thầm nói, không biết có thể hay không tìm tới, lập tức chỉ có thể nhắm mắt nói rằng: "Thành, ta nhất định đem hết toàn lực, tranh thủ sớm chút tìm tới tinh tuyệt cổ thành, tìm tới nước ngọt." Lâm Nghị cười cợt, người khác hay là không biết, thế nhưng hắn nhưng rất rõ ràng thiên tinh phong thủy. Nếu là tầm thường cổ mộ, dựa theo thiên tinh phong thủy định huyệt hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng tinh tuyệt nữ vương cổ mộ bị dùng âm dương thuật thay đổi, thiên tinh phong thủy thuật đã tác dụng không lớn. Muốn tìm được nàng lăng mộ chỉ có thể dựa vào vật khí hoặc là âm dương thuật. Chỉ thấy Lâm Nghị trong hai con ngươi tử quang lén qua, hết thảy trước mắt đều trở nên vô cùng rõ ràng, nhìn ra xa xa, ở tại bọn hắn phía đông nam, hai tòa đen kịt vô cùng núi lớn sừng sững ở phía xa. Chính là Dạ Dạ Mạ Thần Sơn. Vẫn là âm dương nhãn dùng tốt ta. Bởi vì hai tòa núi lớn đen kịt vô cùng, ở ban ngày ánh mặt trời khúc xạ dưới, rất xa nhìn sang, căn bản không nhận rõ là biển cắt vẫn là ngọn núi. Vì lẽ đó cột nhật ký trên ghi chép là ở trạm vạng mặt trời hạ xuống lúc, ánh mặt trời bị núi cao ngăn trở, núi Dạ Dạ Mạ cùng với thung lũng liền trở nên rất rõ ràng. An Lực Mãn nghe được bọn họ nói chuyện, lại biểu hiện trang trọng, tự mình tự quỳ trên mặt đất cầu khẩn. Lâm Nghị cười cợt đạo, không cần cầu khẩn, cũng không cần thiên tinh phong thủy. Núi Dạ Dạ Mạ tìm tới. Chương 94, Miêu Cương Ngự Trùng Thuật, Cột Chi Thần Điện. Chương 94, Miêu Cương Ngự Trùng Thuật, Cột Chi Thần Điện. Lao Lâm, ngươi tìm tới núi Dạ Dạ Mạ. Sở Lý Dương ngay lập tức đi tới Lâm Nghị bên người, thần sắc kích động hỏi. Núi Dạ Dạ Mạ vẫn là trong truyền thuyết ngọn núi, chỉ là ở thế giới mỗi cái nhà thám hiểm trong miệng truyền lưu, chân chính có tồn tại hay không, không có ai biết. Cái kia không phải sao? Lâm Nghị chỉ xa xa núi Dạ Dạ Mạ nói rằng. A, chỗ nào đây? Lao Lâm, ta tại sao không có thấy nhỉ? Ngươi sẽ không là hoa mắt, nhìn thấy ảo ảnh đi. Lão Hồ nhìn Lâm Nghị chỉ phương hướng, kết quả vẫn như cũng là một mảnh mênh mông sa mạc, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ. Các ngươi nhìn bằng mắt thường không tới bình thường, nắm kính viễn vọng xem nha. Lâm Nghị nụ cười nhạt mà cười, cưỡi lạc đà trực tiếp hướng về Dạ Dạ Mạ Thần Sơn đi đến. Mọi người một mặt choáng váng. Cái gì gọi là không nhìn thấy bình thường nha? Đồng dạng là một cái lỗ mũi hai con mắt, tại sao ngươi có thể nhìn thấy chúng ta không nhìn thấy? Thật sự có lớn như vậy một ngọn núi, không nhìn thấy mới không bình thường chứ. Lão Hồ mau mau lấy ra kính viễn vọng, điều chỉnh tốt tiêu cự, nhìn phía tây nam. Rất xa nhìn sang, hai tòa ngọn núi nối liền thành một đường, thật giống một cái thật dài hắc long nằm ở trong sa mạc. Bởi vì khoảng cách quá xa, mặc dù dùng kính viễn vọng xem, cũng vẹn vẹn có cao một mét dáng vẻ, chớ nói chi là dùng người mắt thấy, căn bản không thể nào thấy được. Không sai, không sai, thật sự có hai tòa ngọn núi, cùng sổ tay trên ghi chép giống như lúc. Lão Hồ không khỏi thán phục lên, lại sẽ kính viễn vọng đưa cho tên mập. Tên mập xem qua sau, không nhịn được nổ nước bọt nói, xa như vậy, Lão Lâm, ngươi nha con mắt không phải người đi, này đều có thể nhìn thấy. Rất nhanh, lão hổ cùng tên mập trong đầu nhớ tới đến Lâm Nghị đã từng nói với bọn họ lời nói. Từng ở mai táng nam nữ thủy ngân thi lúc, Lâm Nghị liền đã từng nói, hắn có thể nhìn thấy rất nhiều người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Lúc đó bọn họ đều không coi là việc to tát nhi, cho rằng Lâm Nghị nói vậy. Lẽ nào Lâm Nghị con mắt thật sự có một số năng lực đặc biệt? Đều đổi tới, núi Dạ Dạ Mạ thì ở phía trước, không muốn đi đội. Lão hổ hướng về phía sau người hô một tiếng, cũng đi theo. Sở Lý Dương cũng có chính mình kính viễn vọng xem qua sau, rất nhanh đuổi tới đi. Rất nhanh những người khác đều đuổi tới. Chính đang cầu khẩn An Lực Mãn, ngẩng đầu nhìn lên, có chút tinh thần hoảng hốt. Ta đang làm gì? Làm sao bốn phía cũng chỉ còn sót lại chính mình một người? Đám người kia chạy thế nào? Lẽ nào là phát hiện nguy hiểm gì, muốn bỏ lại chính mình chạy trốn? Thế ngã là à, những người này làm quá phận quá đáng, chỉ lo được bản thân, không có chút nào bận tâm ta vị này người lớn tuổi. Rất nhanh An Lực Mãn cũng đi theo. Đi rồi 5, 6 tiếng, mặt trời tây hạ, ánh sáng màu vàng nóng chiếu vào cắt vàng trên, đem cắt vàng chiếu dạng người rực rỡ. Ở tây nam vị trí, hai tòa màu đen từ sơn càng ngày càng dễ thấy. Càng thêm dễ thấy chính là ở hai tòa màu đen từ sơn trung tâm còn có một cái sâu thẳm thung lũng, thật giống một tấm dẫn tới thế giới thần bí cực lớn. Lao Lâm, mau nhìn, mau nhìn, chúng ta muốn đến. Sở Lý Dương nhìn hai tòa màu đen từ sơn, hương phấn dùng tay chỉ vào, hài lòng xem đứa bé. Nàng cùng với cha của nàng tìm kiếm cực kỳ lâu, hiện tại rốt cục muốn đến. Những năm này khổ cùng lệ, thống khổ cùng không cam lòng, nàng chưa từng hướng về bất kỳ ai nhắc qua, chỉ muốn tìm tới tinh tuyệt cổ thành, tìm tới cái thứ kia, đưa nàng cùng với tộc nhân nguyền rủa cho ngoại trừ. Nhìn thấy. Lâm Nghị nhìn một chút Sở Lý Dương nhẹ nhàng cười nói. Sở Lý Dương rất đẹp, có điều, trải qua dài lâu sa mạc lữ đồ, khắp toàn thân bẩn thỉu, môi khô nước, làn da khô vàng, ở thời gian dài thiếu nước bên dưới, trở nên xấu bẹp. Thế nhưng hiện tại Sở Lý Dương lại có vẻ đặc biệt chân thực. Lão Lâm, con mắt của ngươi là thật sự nhỏ nha. Cách như vậy xa đây, đều có thể nhìn thấy. Cha cha, ngược lại là tiết kiệm được ta thiên tinh phong thủy. Tuy rằng ít đi huyền kỹ trang bức thời điểm, nhưng lão hổ vẫn là thật vui vẻ. Dù sao, nơi như thế này quá tà môn, mặc dù dùng thiên tinh phong thủy, cũng chưa chắc có thể tìm tới. Tên mập cười híp mắt nhìn hai tòa màu đen từ sơn, hò hét đạo: "Ha ha ha, tinh tuyệt cổ thành, mập gia ta đến rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa?" Lâm Nghị nhìn hưng phấn mọi người, không mặn không nhạt nhắc nhở: "Khi ngươi cho là mình tất thắng thời điểm, cũng sẽ là thất bại bắt đầu. Hiện tại chúng ta cảm giác mình biết tất cả mọi chuyện, nhưng chúng ta đúng là biết tất cả mọi chuyện sao?" Câu nói này không chỉ có nói cho tên mập nghe được, cũng là nói cho mình nghe. Mọi việc đều phải cẩn thận nha, thật vất vả xuyên việt một cái, nếu như bởi vì sơ ý một chút đánh giấm, còn chưa bị trở thành sắt vách xuyên việt giả trò cười. Lão Hầu nghe được Lâm Nghị nhắc nhở, trừng tên mập một ánh mắt, thấp giọng nói: "Tên mập, nếu như thật sự có tinh tuyệt cổ thành, chúng ta sau khi đi vào, ngươi nhất định phải chăm sóc tay của chính mình." Tên mập vô bộ ngực biểu thị đạo: "Hiểu, ta đều hiểu. Hai người các ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta cẩn thận một chút, không giống những người thanh niên giống như lô mãng không nắm chắc. Tuy rằng nhìn thấy núi Dạ Dạ Mạ, muốn đến chỗ ấy, còn có một đoạn lộ trình. Chờ mọi người chân chính đến dưới chân núi, đã là mặt trời xuống núi, đến nửa đêm. Câu nguyệt treo cao, ánh trăng chiếu ở đèn kịt từ trên núi, một điểm ánh sáng tuyến đều phản xạ không ra. Toàn bộ Từ Sơn hắc đen tủi lủi chiếm giữ ở trong sa mạc, thoáng như một đầu đứt đoạn mất lưng hắc long. Một khi đến gần rồi Từ Sơn, sở hữu thiết bị điện tử tất cả đều vô hiệu, liền ngay cả lão hồ la bàn cũng không còn tác dụng. Sở hữu làm bằng sắt phẩm, như binh công sạng các loại, đều trở nên trầm trọng vô cùng. Thung lũng cũng là đen tủi lủi, đưa tay không thấy được năm ngón. Cẩn thận lên, mọi người đem hành lý đặt ở lạc đà trên lưng, đi bộ đi tới. Lão hồ ho nhẹ một tiếng, hướng về phía mọi người hô: "Mọi người đều đem thủ đoạn, áp phích vừa sáng một điểm, đón lấy không biết sẽ gặp phải cái gì, cần phải chú ý an toàn." Sau đó lão hổ cùng An Lực Mãn đánh trận đầu, tên mập cùng Lâm Nghị lót sau, những người khác ở chính giữa, chậm chậm tiến vào sân cốc. Lâm Nghị trong đầu vang lên hệ thống âm thanh: "Ken, thứ 6 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, ở cột chi thần điện chém giết xà mẫu hậu có thể đánh thẻ, khen thưởng, bí thuật, ngự trùng thuật, 2000 trộm mộ điểm." Chính như chính mình dự liệu, đến núi Dạ Dạ Mạ sau, thứ 6 nơi đánh thẻ thật sự quét mới. Nếu như mình nhớ tới không sai lời nói, nơi này hẳn là phim truyền hình tiến vào cổ mộ trước, mọi người vị trí thần điện. Đây là cái quỷ gì đồ vật a? Hắn chỉ nhớ rõ ở cột chi thần điện bên trong, bọn họ chỉ gặp phải rắn đen, cũng không có đụng tới cái gì xà mẫu nhỉ. Bất kể nói thế nào, tới trước cột chi thần điện lại nói, cái này khen thưởng cũng rất có dụ, hoặc tính. Tên như ý nghĩa, có thể khống chế các loại kỳ trùng bí thuật. Nó đến từ chính miêu cương cổ thuật chia làm hai loại, trùng thuật cùng độc thuật. Độc thuật đối với tự thân nguy hại lớn vô cùng, luyện sau khi rất dễ dàng liền người không người quỷ không ra quỷ. Ở rất nhiều phim truyền hình bên trong, bởi vì độc thuật tồn tại, vì lẽ đó miêu cương cổ thuật nhiều bị coi là tà thuật. Có điều trùng thuật thì lại không có nhiều như vậy tai hại. Nếu như mình học được ngự trùng thuật, như vậy sau đó gặp mặt trên hỏa biểu trùng cái gì, chẳng phải là có thể như thường mong muốn, thu vài con lại đây chơi. Còn có chính mình trong không gian giới chỉ cái kia trứng. Ở hắn trong không gian giới chỉ, còn có một quả trứng. Này viên trứng là hắn ở buôn bán kiến chúa lúc, bởi vì kiến chúa trong cơ thể có một viên trứng kiến, trứng bên trong có việc cơ thể sống, hệ thống tự động bảo lưu vật phẩm, trực tiếp gửi ở trong không gian giới chỉ. Lúc đó Lâm Nghị còn rất kinh ngạc, kiến chúa không thẹn là kiến chúa nha, những cái khác con kiến đều là đẻ trứng, ngươi nha trực tiếp đẻ trứng. Lớn như vậy một con kiến chúa, cũng không biết là làm sao thì có trứng. Những người lớn trừng hột đào sa mạc kiến quân đội kiến thợ môn, cũng thỏa mãn không được nó nha. Đi vào phòng trừng chính là tiểu ngư nhi ở trong bể nước bơi. Những này đều không trọng yếu. Then chốt là nảy viên trứng bên trong 8 phần 10 cũng có thể sinh ra đến một con tiểu kiến chúa, sau đó chính mình có ngự trùng thuật, đúng là có thể hảo hảo đem tiểu kiến chúa bồi dưỡng một chút, tuyệt đối là đào mộ đào đất lợi khí. Tính toán làm sao cũng không so với bản sơn một mạch con TT kém chứ. Chương 95, quỷ dị rắn đen, lại muốn chết một cái chương 95, quỷ dị rắn đen, lại muốn chết một cái ở mọi người phía sau. Tên mập có một câu, không một câu hỏi, lão Lâm, ta cảm thấy cho ngươi nói có đạo lý, khả năng chúng ta biết đến quá ít. Vậy ngươi nói này núi Dạ Dạ Mạ sau, thật sự có cổ mộ sao? Lâm Nghị mở người, không nghĩ đến tên mập bây giờ trở nên tốt như vậy học nhỉ. Chính mình liền nói một câu, mập mạp liền ghi vào trong lòng. Lâm Nghị cười cợt, giả vờ thần bí hỏi, chúng ta đến thời điểm, ngươi đứng ở đằng xa xem này hai tòa từ sơn, có cái gì cảm giác? Tên mập trầm ngâm chốc lát đạo, hừm, cảm giác rất quỷ quái. Rất xa nhìn, như là một cái hắc long cái cổ bị người chặt đứt. Lâm Nghị nhướng mày, mập mạp ngộ tính còn rất cao. Hắn gật gật đầu đạo, ngươi nói không sai, cái này gọi là chiếm hết tình thế, khí thôn vật tượng. Còn có, này đều hắc long cái cổ, nhất định là bị người chặt đứt, long lạc phàm trần, tù khí với miếu. Đây là vô cùng bạo tay. Vì lẽ đó nơi đây, nhất định có tinh tuyệt cổ thành, cũng tuyệt đối có nữ vương mộ huyệt. Tên mập mừng tích mắt, khen không dứt miệng đạo, hành nha, lão Lâm, ta cảm giác phong thủy này một khối, ngươi so với lão hổ còn rõ ràng. Lâm Nghị khiêm tốn cười cợt đạo, lão hổ không phải không nhìn ra, chỉ là hắn quá quan tâm những người khác an toàn. Ta không có chuyện gì làm, vì lẽ đó xem khá là thấu triệt. Ha ha ha, có ngươi cùng lão hổ, mập ra ta đúng là đi vận may mất trời. Tên mập sang sảng cười lên. Thấy tên mập có chút lâng lâng, Lâm Nghị lại nhắc nhở, tên mập, tinh tuyệt cổ thành không phải bình thường, bên trong vàng bạc tài bảo cũng tuyệt đối không thể lộn xộn, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tên mập có chút không quá cao hứng nói, lão Lâm, ngươi vậy thì vô vị. Bất động tài bảo, chúng ta tới làm gì? Đến du lịch. Chuyện khác, ta có thể đáp ứng ngươi, chuyện này không được. Lâm Nghị sắc mặt một lạnh đạo, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngăn cản. Lâm Nghị biết nội dung vở kịch, tiến vào tinh tuyệt cổ thành tất cả mọi người đều dính lên nguyền rủa, còn làm sao dính lên, hắn không quá rõ ràng. Có điều theo hắn suy đoán, bên trong tòa thành cổ tài bảo tuyệt đối là một mặt. Ngoại trừ tài bảo ở ngoài, còn có thể là quỷ động, hay là xem qua quỷ động người, đều sẽ gặp phải nguyền rủa. Nói chung, tinh tuyệt cổ thành bên trong đồ vật, có thể không chạm liền không động vào, có thể phòng ngừa liền phòng ngừa, ngăn chặn với chưa xảy ra. Cho tới chính Lâm Nghị mà, ta có kỳ lân huyết mạch, cái gì nguyền rủa cũng không sợ nha. Lão Lâm, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tên mập trong lòng dùng mình, trầm giọng hỏi. Ngay ở Lâm Nghị mới vừa chuẩn bị mở miệng trả lời lúc, phía trước người đột nhiên liền ngừng lại. Lạc Đà Môn đi qua đi lại, tựa hồ gặp phải cái gì thứ sợ, chết sống không chịu đi về phía trước. Liền ngay cả Lâm Nghị Lạc Đà cũng sao động bất an, ở hắn nhẹ nhàng sờ soạn một hồi sau, Lạc Đà tâm tình mới hòa hoãn rất nhiều. Lâm Nghị đi tới phía trước, cầm đèn tin cầm tay soi dọi đạo, Lạc Đà khả năng gặp phải cái gì thứ sợ, ta qua xem một chút, các ngươi ở đây không nên lộn xộn. Lão Hồ xem Lâm Nghị một ánh mắt, hắn bây giờ biết Lâm Nghị thân thủ được, người tài cao gan lớn, có điều vẫn là cẩn thận nhắc nhở, "Lão Lâm, cẩn thận một chút, như gặp phải chuyện gì, lập tức lui về đến." Lâm Nghị gật gật đầu, nói, "Biết rồi." Nói xong, Lâm Nghị lấy ra một nhánh chiếu sáng dùng lạnh pháo hoa, đập sáng ném về phía trước, thung lũng phía trước bị rọi sáng, hai bên là đèn kịt núi đá, trên đất là dày đặc cát vàng, núi trống vắng vẻ liền bụi cỏ đều không có, nào có cái gì không giống bình thường đổ vỡ. Lâm Nghị dựa vào lạnh pháo hoa ánh sáng, hướng về thung lũng nơi sâu xa đi đến. Thung lũng nơi sâu xa vẫn như cũ đen kịt u ám, cứ việc có đèn tin cầm tay ánh sáng, nhưng ánh sáng ở từ trên núi một điểm đều không có phản quang, bốn phía vẫn như cũ đen thui. Có điều đây đối với Lâm Nghị cũng không tính là cái gì, âm dương nhãn mở ra, trước mắt nhìn thấy hết thảy đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ánh mắt từ nồng đậm trong bóng tối lộ ra đến bên trong thung lũng, tất cả có thể thấy rõ ràng, khác nào như mặt trời giữa trưa. Đầu tiên nhìn thấy chính là một bộ thi thể ăn mặc quần áo màu trắng, trên đầu che lại phòng thủ xa khăn đội đầu, phía sau lưng cong lấy chứa đầy đồ vật ba lô, ở thi thể trong tay còn có một cái ngông quốc chế tạo AK-47. Ở trong sa mạc gặp phải người chết hoặc là thây khô, không có chút nào kỳ quái, thế nhưng thi thể này nhưng là khác với tất cả mọi người. Người chết là cái nam tử, ngoài miệng giả khăn đội đầu, chỉ lộ ra hai con mắt, nhìn chằm chằm bầu trời, chết không nhắm mắt, có thể là nên chết quá nhanh, còn đến không kịp nhắm mắt. Xem ra tử vong thời gian sẽ không quá lâu. Khả năng ngay ở trong vòng mấy ngày, hắn lộ ở bên ngoài một bên làn da chỉ là thoáng khô héo, quái lạ nhất địa phương là da thịt của hắn xanh lên. Lâm Nghị cúi người xuống, nhặt lên thi thể trong tay AK-47, thuận tiện đem trên thi thể đạn dược túi cởi xuống đến. Hắn nghe được thử âm thanh, định nhãn vừa nhìn, là một cái màu đen quái xà trên người còn có từng mảng vậy, vậy ở đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu rọi xuống sáng lên lấp loá, quái xà trên đỉnh đầu có cái màu đen mao gà, chiều cao ước chừng dài 30cm ngắn. Ở Lâm Nghị nhìn thấy nó lúc, quái xà đột nhiên phun ra đỏ như máu lưỡi, khởi xướng công kích, đánh về phía hắn rỗi ra đi mu bàn tay. Lâm Nghị trở tay liền nắm bắt đầu rắn, quái xà sức mạnh còn rất lớn, muốn tránh thoát đi ra, kết quả bị hắn tầng sờ một cái. Quái xà đầu rắn trực tiếp bị bóp nát, chết không thể chết lại. Thật là có điểm tiếc mới. Lâm Nghị âm thầm than thở. Này rắn độc tính, đặc biệt mạnh, so với rắn hổ mang mạnh hơn không ít. Người bình thường chúng rồi độc tố của nó, trong khoảnh khắc thì sẽ mất mạng. Hơn nữa chỉ có đầu mới là nhược điểm chí mạng, dù cho bị chém đứt thân thể, đầu rắn vẫn như cũ có thể phát động công kích. Đây chính là giết người lợi khí. Lâm Nghị còn muốn đãi một cái, sau đó có ngự trùng thuật, loại này màu đen quái xà cũng là không sai sủng vật. Có điều bóp nát liền bóp nát đi, chính mình cũng không kém chút ít đồ này. Giải quyết màu đen quái xà, Lâm Nghị đem ngục quốc tử thi sau lưng bao khỏa lấy xuống, lật qua lật lại, một ít hành lý trang bị, còn có mấy cái rách rách dưới đồ cổ, cũng không đáng vài đồng tiền. Hơn nữa người bên cạnh đều nhìn đây, hắn cũng không tốt lắm độc chiếm, thẳng thắn trực tiếp đem bao cho buộc lên, mang theo bao trở lại. Lão Hồ mấy người cũng nhìn thấy bộ thi thể kia, chờ Lâm Nghị trở về, hắn liền vội vàng hỏi, Lão Lâm, thế nào? Phát hiện cái gì? Lâm Nghị trước tiên đem thi thể của quái xà ném xuống đất, nói rằng là cái người chết, hẳn là bị này điều màu đen quái xà cho cắn chết. Mọi người dựa vào lạnh pháo hoa lang quang, nhìn thấy trên đất màu đen quái xà thi thể, đầu đã không còn, trên thi thể vẫn như cũ tỏa ra quỷ dị lân quang, nhìn vô cùng hù dọa. Mọi người cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, hai cái quốc nâng lên kính mắt, nửa ngồi nửa quỳ hạ xuống, nhìn một chút rắn độc, lại nhìn một chút Lâm Nghị, hỏi, Tiểu Lâm, này rắn độc là ngươi giết chết? Lâm Nghị gật gật đầu, thuận miệng đáp, nó muốn cắn ta, kết quả bị ta nắm đầu, không cẩn thận liền bóp nát. Đúng rồi, còn phát hiện ba lô, bên trong thật giống có vài món đồ cổ, các ngươi có thể nhìn. Hai cái quốc nghe thấy có đồ cổ, sự chú ý thì lại tập trung ở Lâm Nghị trong tay bao, hắn tiếp nhận ba lô sau, không thể chờ đợi được nữa mở ra ba lô. Chương 96, tinh tuyệt cổ thành rốt cục đến chương 96, tinh tuyệt cổ thành rốt cục đến nhìn thấy bên trong minh khí, hai cái quốc mừng rỡ, liền vội vàng đem minh khí đưa tới Trần giáo sư trước mặt, để mọi người thấy, lập tức hưng phấn nói, lão sư, ngài xem, những thứ đồ này, 8 phần 10 chính là tảng đá trong mộ đồ cổ. Đúng là trời cao phù hộ, để những người này chết ở chỗ này, không đến nỗi để nhiều như vậy quý giá đồ cổ đánh rơi. Trần giáo sư cũng là đầy mặt kích động, hai tay run rẩy cầm ba lô đạo, yêu nước nhà, nhanh, thu cẩn thận, những này đối với chúng ta nghiên cứu Tây vực văn hóa có lớn vô cùng giá trị. Hai cái quốc gật đầu liên tục, đem đồ cổ thu thập xong. Lâm Nghị thấy cái đám này phần tử trí thức vui vẻ như vậy, trực tiếp đem một chậu nước lạnh ngã vào gáy của bọn họ trên. Những người kia 8 phần 10 cũng là tìm đến tinh tuyệt cổ thành, nhưng chết ở nơi này. Vì lẽ đó, chúng ta càng phải cẩn thận, không muốn lô mãng không nắm chắc, nếu không thì hay là cái kế tiếp chết, chính là trong chúng ta một người trong đó. Dọc theo đường đi đi tới, Trần giáo sư cũng đối với Lâm Nghị lời nói rất để bụng, nghe được Lâm Nghị nói như vậy, gật đầu liên tục xưng là. Vì phòng ngừa chu vi có ẩn nút gián đen, Lâm Nghị lại hướng về phía trước ném 3 viên lạnh pháo hoa. Lần này, lạnh pháo hoa đem phía trước chừng mấy thước địa phương, tất cả đều rọi sáng. Lâm Nghị thực lực mạnh, một cách tự nhiên ở mặt trước dẫn đường, tên mập lót sau, lão hồ thì lại cùng mọi người một khối ở chính giữa. Dựa vào lạnh pháo hoa ánh sáng, mọi người xếp thành một tiểu đoàn, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước. Trung gian Tát Đế Bằng mang kính mắt nhì, bản thân phi thường nhát gan, một đôi mắt hạt châu điên cuồng hướng bốn phía loạn xem. Đột nhiên hắn nhìn thấy một bộ thi thể khác, nhất thời con ngươi co rút lại, chỉ vào bên phải 1-2 mét vị trí, kinh sợ hô: "Lão sư, lão sư, nào còn có một bộ thi thể?" Tát Đế Bằng nhát gan, một bộ tử thi liền đem hắn cho dọa sợ. Ở bên cạnh họ lão hổ, tâm nhất thời nâng lên, liền ngay cả hô hấp đều trở nên gấp gáp. Ánh mắt của hắn rơi vào không xa trên thi thể, bộ thi thể kia cùng lúc trước bộ kia giống như lúc, xem ra cũng là bị màu đen quái xà độc chết. Thế nhưng Hắc Gái Quốc nghe được có tử thi, lại nhìn thấy tử thi bên người ba lô, càng hưng phấn. "Tiểu Diệp, đem đồ vật cầm cẩn thận." Sau đó cầm trong tay ba lô giao cho Diệp Diệp Tâm, hướng thú bừng bừng chạy tới. Lão hổ khoảng cách Hắc Gái Quốc tương đối gần, thấy hắn bắt tới, lập tức hô lớn: "Con mẹ nó, đừng tới." Hắc Gái Quốc không để ý chút nào, một điểm dừng lại ý tứ đều không có, nói rằng: "Tiểu hồ đồng chí, không nên hơi một tí liền mắng người, khảo cổ liền muốn có thám hiểm tinh thần, có kính dâng tinh thần, nếu như gặp phải khó khăn liền sợ hãi không trước, chúng ta cũng không muốn làm khảo cổ người. Lại nói, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao muốn sợ nho nhỏ rắn đen?" Đang khi nói chuyện, Hắc Gái Quốc tay đã nắm lấy thi thể sau lưng ba lô. Trong nháy mắt đó, một cái màu đen quái xà từ thi thể trong miệng trốn ra, thân rắn bắn ra, liền đánh về phía Hắc Gái Quốc mặt. Hắc Gái Quốc vốn là độ cao cận thị, xem không rõ lắm, hơn nữa lấy phản ứng của hắn năng lực, căn bản phản ứng không kịp nữa. Lão hồ đứng ở bên cạnh hắn, không lo được nhiều như vậy, giơ tay lên bên trong binh công sạn liền chặt lại đi, trực tiếp đem quái xà chém thành hai nửa. Hắc Gái Quốc lúc này mới phản ứng lại, nhất thời sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, nói: Tiểu hồ, rất cảm tạ." Hắc Gái Quốc lời vừa nói ra được phân nửa, bị đánh đoạn cái kia nửa đoạn trên thân rắn, đột nhiên bắn lên, tốc độ quá nhanh khác nào mũi tên rời cùng, liền ngay cả lão hổ cũng không phản ứng lại, chớ nói chi là được quá kinh hãi Hắc Gái Quốc. Trong chớp mắt, cái kia màu đen quái xà một cái cắn ở trên cổ của hắn. Hắc Gái Quốc con ngươi khuếch tán, tiết hầu ngục cùng ngục hưởng, muốn nói chuyện rồi lại không nói ra được, sắc mặt từ thiếu nước màu vàng trắng biến thành màu xanh tím, thân thể quơ quơ, ngã trên mặt đất, liền không nhúc nhích. Trần giáo sư thấy Hắc Gái Quốc bị cắn chết, hai mắt tối sầm lại, thân thể loạn trò loạn trợn, nếu không là Tát Đế Bằng đỡ hắn, chỉ sợ cũng mới ngã xuống đất. Diệp Diệp Tâm trực tiếp choáng váng, ngơ ngác đứng tại chỗ, ngây ngốc nhìn Hắc Gái Quốc thi thể, một đôi hai mắt thật to, lập lòe lệ quang. Lâm Nghị ở mặt trước dẫn đường, đột nhiên sau khi nghe một bên động tĩnh, nghiêng đầu lại, thấy Hắc Gái Quốc bị cắn chết, không khỏi khẽ to mày. Bang này phần tử trí thức, vẫn đúng là nha không một cái khiến người ta bất lo á, hảo hảo theo lão tử đi đều sẽ không. Lâm Nghị nhìn thấy một cái đen kịt vô cùng màu đen quái xà chẳng biết lúc nào, bò đến lao hổ trên bà bay, quái xà phun ra màu đỏ tươi lưỡi, thân thể hiện ra công suất thế, chỉ lát nữa là phải một cái cắn xuống. Lão hổ cũng cảm giác được phía sau có điểm không đúng, bên hai có hí 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 xà âm thanh, dù hắn gan lớn, cũng hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Mới vừa Hắc Gái Quốc tử vong một màn, hắn xem thật sự, chỉ là trong nháy mắt, liền bị độc chết. Thậm chí ngay cả dãy rủa cơ hội phản kháng đều không có. Lão hổ cắn chặt hàm răng, không dám làm một cử động nhỏ nào, nỗ lực để cho mình bình tĩnh, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không dám hô hấp. Lẽ nào ta lão hổ mạng nhỏ, ngày hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này sao? Mọi người bên tai truyền đến vang vọng toàn bộ thung lũng tiếng súng. Lâm Nghị không chút do dự, giơ tay lên bên trong từ nước Nga tử thi trên tuốt hạ xuống AK-47, nhắm ngay đầu kia đầu của quái xà chính là một súng. Một đạo máu đỏ tươi bắn tóe mở, nhuộm đỏ lão hổ nửa bên mặt. Lão hổ cảm giác đầu ong ong, tại chỗ liền mộng ở tại chỗ, cả người đều ngốc rơi mất. Một hồi lâu, lão hổ giơ tay lên, nặn nặn mặt của mình, mới xác định chính mình không có chuyện gì. Mặc dù hoán lại đây sức lực, vẫn như cũ có chút không rét mà run cảm giác. Cái kia rắn đen ngay ở hắn bên hai, nếu như Lâm Nghị thương ai một điểm, cái kia bị bạo đầu chính là hắn. Lão Lâm, cảm tạ. Lão hổ cảm kích nhìn Lâm Nghị nói rằng: "Huynh đệ chúng ta, khách khí như thế làm gì?" Lâm Nghị không đáng kể nhún vai một cái, tiện tay đem thương thu hồi đến. Phía sau tên mập kỳ thực cũng chuẩn bị nổ súng, chỉ là hắn mới vừa nâng lên thương, liền nhìn thấy Lâm Nghị một súng đem màu đen đầu của quái xà cho bể mất, hắn thở phào nhẹ nhõm, đi lên phía trước nói: "Lão Lâm, ngươi thật là giỏi, tay vẫn là như vậy nhanh. Ngươi nói nếu như sơ ý một chút, đem lão hổ đầu qua cho bạo, lão hổ đi có oan uổng hay không?" Lão hổ nét mặt giãn mua tối sầm lại, trắng tên mập một ánh mắt, mắng: "Biến đi, có thể nói hay không cùng em thay lời nói." Lâm Nghị đi tới thi thể bên người, lật qua lật lại hắn ba lô, bên trong tràn đầy tất cả đều là quân dụng thuốc nổ. Người bang này nước Nga lão, còn chuẩn bị vẫn đúng là đủ đầy đủ hết nha. Sau đó, hắn đem thi thể trên cóng lấy AK-47 cầm lấy đến, ném cho tên mập đạo: "Tên mập, trên tay ngươi 99 thức súng trường, nên đào thải. Có việc dùng nước Nga sản cao cấp trò chơi, dùng tốt không phải một chút." AK-47 xưng là súng trường chi vương. Nòng súng ngắn nhỏ, tầm bắn hơi ngắn, ước 300 mét, hỏa lực mạnh mẽ, thương cơ động làm tin cậy, cho dù ở liên tục xạ kích lúc hoặc có cho bụi chờ dị vật tiến vào thương bên trong lúc, nó máy móc kết cấu vẫn có thể bảo đảm nó tiếp tục công việc. Ở sa mạc, nhiệt đới rừng mưa, giá lạnh chờ trong hoàn cảnh hết sức khắc liệt, AK-47 súng trường vẫn có thể duy trì tương đối tốt hiệu năng. Tuyệt đối là trong sa mạc thần binh lợi khí. So với tiểu quỷ tử 99 thức súng trường không biết thân thiết bao nhiêu lần. Tên mập tiếp nhận súng trường, khoa tay hai lần, đầy mặt ghét bỏ đem 99 thức súng trường cho lấy xuống đặt ở trên lạt đà, đem AK-47 gánh ở trên lưng. Lâm Nghị thấy lão hồ đem trên mặt máu rắn lau khô ráo, liền đem chính mình này thanh AK-47 ném cho hắn. Lão hồ cũng biết, Lâm Nghị có AK, nhiều nhất thêm gấm thêm hoa, nhưng mà cây súng này đối với chính mình tới nói, ý nghĩa lớn vô cùng. Sau đó, Lâm Nghị lại nhìn một chút hát cái quốc thi thể đạo, chúng ta đem hắn thi thể mang đi ra ngoài, tuy rằng không có cách nào mang về quê nhà, chí ít mộ yên mà đẹp đi. Lão hồ cùng tên mập đem hát cái quốc thi thể nhấc đến trên lạt đà, mọi người tiếp tục tiến lên. Trần giáo sư cái xỉu, Tắt Đế bằng nhát gan, Diệp Diệp Tâm rất nghe lời, đều không có nhiều chuyện như vậy. Mọi người một đường bứt lạnh pháo hoa, một đường chậm chậm tiến lên, không biết quá bao lâu, rốt cục đi ra thung lũng. Lúc này, sơ thăng chiều dương bay lên, vàng rực rỡ ánh bình minh, dần dần nhuộm đỏ phương đông phía chân trời, cái kia đâm thủng vân khối ánh mặt trời lại như từng chiếc kim tuyến, nhàng nhị khắp nơi, đem sám nhạt, xanh xám đám mây may thành một bức mỹ lệ vô cùng đồ án. Vô biên biển cắt như là biến thành thượng đế lò nung bên trong hòa tan hoàng kim. Ngay ở này như hoàng kim dung nham giống như trong sa mạc, một tòa khổng lồ thần bí cổ thành bày ra ở trước mặt mọi người. Chương 97, màu đen thạch tháp, Hắc Long hộ mộ. Chương 97, màu đen thạch tháp, Hắc Long hộ mộ. Vô số ngói vỡ tường đổ, gạch mục thổ thạch các loại phòng ốc kiến trúc, trong thành lầu tháp địch lâu vô số, đột xuất nhất là một tòa đã nghiêng màu đen thạch tháp, lặng lặng đứng vững ở trong thành. Tòa này tinh tuyệt thành quy mô, đủ để ở lại 5-6 bàn người. Phải biết năm đó như lâu lan trở danh thành, thời kỳ cường thịnh, cũng có điều là 10-20 ngàn người cư dân, hơn 3 ngàn người quân đội. Có điều hiện nay thành thị cơ bản đã hủy hoại, chôn ở trong sa mạc không xuống ngàn năm, có chút bộ phận rất khó phân thanh là cồn cắt vẫn là pháo đài, đại đa số lầu tháp cũng đã sụp xuống phong hóa. Mặc dù như thế, thông qua cảnh tượng trước mắt, cũng có thể nhìn ra năm đó tòa thành trì này đổ sộ hùng vĩ. Nơi này có to lớn từ trường, máy bay loại hình công cụ rất khó bay lâm bầu trời, lại đang sa mạc phúc địa, phòng chứng rất ít người có thể tìm tới nơi này. Coi như có người có thể may mắn đi đến nơi này sa mạc nơi sâu xa nhất, may mắn mắt thấy đến tòa thành cổ này một ánh mắt, chỉ sợ cũng phải bị vĩnh viễn ở lại chỗ này. Từ cổ chí kim, không biết có bao nhiêu người thám hiểm Newton tìm kiếm tinh tuyệt cổ thành, giấc mơ một đêm phất nhanh, lại có bao nhiêu thiếu liền tòa thành cổ này đều không nhìn thấy, sẽ chết ở đây. Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có một người, đi rồi vận may ngất trời, may mắn rời đi nơi này, cuối cùng cũng sống thành một người điên. Đem hát cái quốc mai táng sau, dù cho nhìn thấy tòa thành cổ này, mọi người ý kiến trên cũng sản sinh bất đồng. An Lực Mãn chết sống không muốn đi vào, còn tuyên bố nói, chính là giết hắn, hắn cũng không muốn đi. Lão hổ cùng tên mập ý nghĩ, chính là trước hết để cho Sở Lý Dương đem còn lại tiền cho kết một hồi, như vậy trong lòng bọn họ chân thật. Có thể người chết, bọn họ lại cảm thấy lúc này để chuyện tiền không tốt lắm, dồn dập đưa mắt tìm đến phía Lâm Nghị. Dương tiểu thư, nếu chúng ta đã đến tinh tuyệt cổ thành, dựa theo trước ước định, cái kia còn lại món nợ có phải là nên kết liễu? Lâm Nghị không do dự nhiều như vậy. Một mã sự tình quý nhất mã sự tình, nên đòi tiền thời điểm, phải mở miệng. Sở Lý Dương sau khi nghe, tại chỗ choáng váng. Đều lúc này, cái tên này còn muốn tiền. Chúng ta nhưng là lẫn nhau biết nội tình, một khối từng hạ xuống mộ sinh tử chi giao nha. Chính mình cho rằng Lâm Nghị cùng nhau đi tới thay đổi không ít, bây giờ nhìn nghị quá nhiều nha. Nghe được Lâm Nghị mở miệng, tên mập cũng ở bên cạnh nên ngập đạo, đúng, đáp ứng chúng ta một người 6 vạn USD, còn có cho An Lực Mãn sớm ứng ra 5. Ân, 3 vạn khối, hiện tại cho chúng ta đi. Tên mập miệng nói có thứ tự, suýt chút nữa liền đem K3 tể Sở Lý Dương sự tình làm bại lộ. May mà Sở Lý Dương bị Lâm Nghị làm cho tức chết rồi, căn bản không đem tên mập nói để ở trong lòng, nàng cắn răng, oán hận nói rằng, các ngươi yên tâm, chờ chúng ta trở lại, tiền của các ngươi, một phần một hào đều sẽ không thiếu cho các ngươi. Lâm Nghị thấy Sở Lý Dương bị tức hỏng rồi, nhìn phụ thêm một tấm cắt vàng cổ thành, giải thích, Dương tiểu thư, ngươi từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, không biết nghèo túng là cái gì tư vị, không biết ăn bữa trước không có bữa sau cảm thụ, càng không biết chúng ta những người này, vì một miếng cơm, túi đầu không lưng, ủy khúc cầu toàn thấp kém làm người gian khổ. Vì lẽ đó tiền sự, đối với ngươi tới nói hay là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta tới nói là so với thiên còn đại đại sự. Nghe được Lâm Nghị biểu hiện u buồn, ánh mắt âm u, Sở Lý Dương đột nhiên có chút lý giải Lâm Nghị bọn họ tại sao như vậy yêu thích thêm tiền. Giọng nói của nàng bằng phẳng, thậm chí còn có chút ấy náy đạo, ta rõ ràng. Có điều, hiện tại phen chút là, An Lực Mãn không muốn đi vào, vạn nhất hắn ở chúng ta tiến vào cổ thành thời điểm, mang theo lạc đà chạy. Vậy chúng ta coi như tìm tới cổ thành thì có ích lợi gì? Tất cả đều phải chết ở đây. Thấy Sở Lý Dương thái độ tốt lắm rồi, tên mập cùng lão hồ nhìn Lâm Nghị trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hành động đúng là cái thẳng. Này đều có thể sống lại. Nguyên bản bọn họ còn vẫn cảm thấy thật không tiện, bây giờ lập tức cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Tên mập lúc này chủ động thỉnh anh đạo, vậy ta liền ở lại chỗ này theo dõi hắn. Có ta ở, hắn chạy không thoát. Lâm Nghị không thể nghi ngờ nói rằng, ngươi không thể lưu lại, ngươi đến theo chúng ta cùng nhau đi. Tên mập nghe xong lần người, khoe miệng không khỏi câu ra một nụ cười đắc ý, lại buồn bực hỏi, ta trọng yếu như vậy sao? Lão hồ gặp thuật phong thủy, lão Lâm công phu hảo, chính mình thương pháp mặc dù tốt, cũng không có mộ triển khai chỗ chống nhà. Có lúc tên mập một lần hoài nghi mình có phải là thật hay không có tác dụng. Bây giờ hắn có cảm giác thành công. Người khác không biết, Lâm Nghị nhưng rất rõ ràng, mở ra cổ mộ chìa khóa chính là tên mập ngọc bội nha. Tên mập chìa khóa lưu lại nơi này, cổ mộ kia ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Lão hồ nhíu mày, nhìn An Lực Mãn, cẩn thận hỏi, A Lực Mãn không đi vào đúng là không đáng kể, có thể vạn nhất hắn thật bỏ xuống chúng ta đào tẩu cơ chứ? Chúng ta nhưng là đem 3 vạn khối đều cho hắn. Khá lắm, luận không biết xấu hổ, vẫn là lao hổ không biết xấu hổ nha. Này đang Hoàng Trịnh Trọng nói lớn nói dối, đều gần sánh bằng chính mình. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, đi tới An Lực Mãn bên người, lão ca, ngươi sẽ không bỏ xuống chúng ta chạy trốn chứ? An Lực Mãn vội vã vung vung tay, hoa khí nói rằng, làm sao sẽ mà, chúng ta là bằng hữu mà, bằng hữu không vứt bỏ bằng hữu mà. Lâm Nghị có thể không tin tưởng An Lực Mãn lời nói, sờ sờ súng trong tay, trực tiếp uy hiếp nói, lão ca, ta thực lực ngươi cũng rõ ràng, bọn họ không có ngươi khả năng đi không ra sa mạc, thế nhưng mảnh này sa mạc nhưng không làm khó được ta. Nếu như ngươi chạy trốn lời nói, ta không xác định cây thương này bên trong có hay không viên đạn. An Lực Mãn bị dọa đến sắc mặt bá một hồi liền trắng, lập tức vỗ bộ ngực nói rằng, sẽ không mà, ta hướng về Thánh Ả La bảo đảm, tuyệt đối đàng hoàng đợi ở chỗ này chờ các ngươi trở về mà. Tất cả không yên tĩnh nhân tố đều giải quyết xong, Lâm Nghị cùng mọi người mang tới công cụ, trang bị cùng nhau tiến vào mục đích cuối cùng địa tinh tuyệt cổ thành. Tiến vào bên trong tòa thành cổ, tối hiện ra kiến trúc chính là một tòa thạch tháp. Tòa kia thạch tháp ở vào tinh tuyệt cổ thành trung tâm thành, tháp dưới nền cùng hơn nửa cái hình vòm cửa đá đều bị chôn ở trong cát, này hắc tháp tất cả đều là dùng núi dạ dạ mạ tảng đá lớn điêu thành. Thạch tháp tổng cộng có 6 tầng cao, hơi có chút nghiêng, như cũng vô cùng kiên cố. Ngoại trừ kiến trúc vật liệu vô cùng hiếm thấy, đỉnh tháp chỗ cao nhất có một cái màu đen ô liu hình quả cầu đá. Lâm Nghị chỉ vào thạch tháp chỗ cao nhất màu đen ô liu hình quả cầu đá, đối với mọi người nói, các ngươi xem, cái kia thạch tháp trên cao nhất quả cầu đá, có giống hay không một cái con mắt. Nhắc tới con mắt, Sở Lý Dương liền đặc biệt lưu ý, đưa mắt nhìn tới, ánh mắt thâm thúy, thật lâu chưa từng rời, nói, tinh tuyệt quốc nữ vương con mắt, xem người người liền biến mất rồi. Con mắt rất có khả năng là tinh tuyệt quốc tiêu chí. Trần giáo sư cả kinh, vội vã lên tinh thần, mang theo kính mắt, cầm lấy kính viễn vọng, nhìn phía màu đen ô liu hình quả cầu đá, Tiểu Lâm, các ngươi nói rất đúng. Ta làm sao không nghĩ đến đây? Lâm Nghị đi tới chỗ cao, nhìn phía thạch tháp, nói, cổ đại đế vương đều từ vừa mới bắt đầu liền vì chính mình tìm kiếm long mạch, mà núi dạ dạ mã lại như nằm dạp ở trong sa mạc một cái hắc long, mà này thạch tháp cùng núi dạ dạ mã hấp dẫn lẫn nhau, hình thành nhất động nhất tĩnh tư thế. Ta nghĩ cái kia tinh tuyệt nữ vương nhất định cũng là một cái tài trí chắc tuyệt người, nàng khẳng định cũng biết này điều hắc long là triệu chứng xấu tượng trưng, tiện lợi dùng nhân lực đem chặn ngang cắt đứt, mới có núi dạ dạ mã gốc để nó vĩnh cửu lưu lại nơi này, bảo vệ cái này lăng mộ, mà tòa thành này cũng là trở thành phong thủy tuyệt hảo bảo huyệt. Chương 98, nữ vương dạ tâm, trụ trời chống đỡ thần điện. Chương 98, nữ vương dạ tâm, trụ trời chống đỡ thần điện. Lão hầu nghe được Lâm Nghị vừa nói như thế, cũng không khỏi liễu lơi lên, nói, lão Lâm, ngươi không nói ta còn thực sự không phát hiện. Này tinh tuyệt nữ vương cũng thật sự thật lợi hại. Trần giáo sư lớn tuổi, hiện tại lại thiếu nước nghiêm trọng, đã mệt thở không ra hơi. Diệp Diệp Tâm lo lắng nói, Lâm đại ca, Trần giáo sư tại đây giảm xuống, chỉ sợ cũng muốn bị mắc bệnh mất nước trứng. Lão hầu nhìn mọi người một ánh mắt, trầm ngâm chốc lát, nghiêm túc nói, đúng nha, lão Lâm, mọi người đều thiếu nước nghiêm trọng, bây giờ tìm nguồn nước mới là chuyện quan trọng nhất. Sở Lý Dương cũng mím mím miệng, cũng cảm giác khác không được. Tên mập ôm hắn cái kia cây thương, cao mày. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát nói, như vậy đi, chúng ta phân công nhau đi tìm cung điện dưới lòng đất. Nói như vậy, sa mạc vương quốc cung điện dưới lòng đất đều xây dựng ở nguồn nước phụ cận, có thể tìm tới cung điện dưới lòng đất, liền có thể tìm tới nguồn nước. Trần giáo sư nghe được, miễn cưỡng nâng lên khô khốc môi, nói rằng, Tiểu Lâm nói không sai, đại gia vẫn là phân công nhau tìm cung điện dưới lòng đất lối vào đi. Sau đó, đoàn người phân công nhau hành động, tại tinh tuyệt cổ thành bên trong tìm kiếm cung điện dưới lòng đất lối vào. Lâm Nghị trực tiếp hướng về hắc tháp đi đến, đứng được cao mới có thể nhìn ra xa. Tinh tuyệt cổ thành lớn như vậy, muốn tìm đến cung điện dưới lòng đất lối vào, cũng chỉ có xem lão hổ cùng tên mập như vậy thiên vận người. Lâm Nghị nói là ở đi, kỳ thực bước đi như bay, thời gian một cái nháy mắt, liền bay ra ngoài rất xa. Lão hổ nhìn Lâm Nghị bóng lưng, đầy mặt ước ao nói rằng, công phu hảo, làm gì đều thuận tiện nha. Rất nhanh, Lâm Nghị liền tới đến hắc tháp dưới. Hắn cũng không có gấp bay lên hắc tháp, kiểm tra tình huống xung quanh, mà là âm thầm dò hỏi, hệ thống, món đồ này có thể thu về sao? Giảng đạo lý, hắc tháp cái gì, cũng coi như là đồ cổ chứ. Hệ thống, hắc tháp không thể, thế nhưng đồ vật bên trong có thể. Hả? Đồ vật bên trong? Hắc tháp không thể trở về thu, Lâm Nghị cũng có thể lý giải. Tuy nói là đồ cổ, thế nhưng không giống 9 tầng yêu lâu như vậy tương đương với quan tài. Nếu như là cái đồ cổ đều có thể thu về lời nói, vậy này bên trong tòa thành cổ nhiều như vậy nhà cổ lâu cái gì, chẳng phải là đều có thể thu về. Có điều, hắc tháp đồ vật bên trong, đúng là gây nên hứng thú của hắn. Thân hình hắn lóe lên, liền tiến vào hắc tháp. Tầng thứ nhất là một đầu dê rừng, cái kia cũng không đặc biệt địa phương. Tầng thứ hai là cái tượng người đá, cùng người thường to nhỏ bình thường, mũi cao thâm mục, nửa quỳ ở trong tháp, như là nô lệ loại hình nhân loại. Tầng thứ ba dĩ nhiên là bọn họ tránh né bao cát lúc, ở tây dạ bên trong tòa thành cổ bản thân nhìn thấy cự đồng tượng người đá. Một cái cũng đừng nghĩ lưu lại. Tầng thứ tư bên trong tượng đá là thân rắn đầu người, mọc ra tráng kiện tứ chi, chi sau là hình thú, chân trước hiện hình người, cầm trong tay lợi kiếm tấm kiên, đầu là cái nam tính khuôn mặt dữ tợn, trừng mắt hai mắt, dường như là nội địa chùa miếu bên trong trận mắt kim cương, tượng đá sau nào cũng có cái hắc cầu, cùng núi dạ dạ mạ bên trong quái xà như thế. Cái tượng đá này sẽ không chính là hệ thống để cho mình giết chết xà mẫu chứ? Thế nhưng cũng không giống mẫu nhỉ? Lẽ nào màu đen quái xà là công mẫu không phân sao? Mặc kệ, đường động là công vẫn là mẫu, tất cả đều đóng gói thu về. Tầng thứ năm không hề có thứ gì, liền ngay cả tượng đá cái bệ cũng không có, chỉ là trên vách tường có phức tạp đa dạng mật văn. thê ui, lãng phí Lâm gia cảm tình. Tầng thứ 6 nhưng là trong tháp đứng sừng sững một cái màu đen vương tọa, chỗ ngồi ngồi thẳng một cái tinh tuyệt nữ vương pho tượng, trang phục hoa mỹ, bộ mặt khắc thành mang theo khăn che mặt dáng vẻ, không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng từ dáng người có thể thấy được, nữ vương khẳng định là cái tuyệt đại giai nhân. Không thẹn là Tây vực đệ nhất mỹ nữ nhà, chỉ nhìn tượng đá cũng làm cho người cảm giác đặc biệt đẹp đẽ. Còn không đụng tới tinh tuyệt nữ vương, trước tiên đem nàng pho tượng đoạt tới tay lại nói. Lâm Nghị cưỡi ngựa xem hoa, từng phút giây thời gian, cả tòa màu đen thạch tháp liền bị hắn quét sạch không còn một ngống. Cha cha, Lâm gia xuất trình, đúng là không có một ngọn cỏ nhà. Lâm Nghị nhìn trơ trụi thạch tháp, trong lòng có một chút tiểu tự trách. Nhưng nhìn đến càn quét thu hoạch, này ném đi tự trách trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. 8374 trộm mộ điểm. Không thể không nói, chơi gì chính là thoải mái a, đừng xem Lâm Nghị cướp đoạt dễ dàng, kỳ thực trong lòng của hắn cũng âm thầm lưu ý thạch tháp cấu tạo. Tòa này màu đen thạch tháp tựa hồ đại biểu tinh tuyệt cổ thành giai cấp độ. Tầng thứ nhất là dê rừng loại hình đồ vật, nằm ở tối hạ tầng. Tầng thứ hai là nhân loại, ở tinh tuyệt cổ quốc địa vị cũng thấp hèn không được. Tầng thứ ba nhưng là cự đồng tượng đá, nhân loại nhưng mọc ra cự đồng, tính toán có chút tương tự với thần sứ dáng vẻ. Tầng thứ tư là nửa người nửa xà, đây chính là chân chính thần sứ. Phòng trưng hệ thống để cho mình giết chết xà mẫu, cũng là tương tự thần sứ. Tầng thứ năm liền khá là quỷ quái, trống rỗng không có thứ gì, nên liền đại diện cho quỷ động, cùng với quỷ động phía dưới đồ vật. Tương truyền quỷ động phía dưới liên tiếp số ảo không gian, ở số ảo trong không gian có một vị thần linh, xà thần. Vậy này tầng thứ năm liền đại diện cho xà thần. Cho tới tầng thứ 6 tinh tuyệt nữ vương, vậy thì không cần nói cũng biết. Phòng trưng tinh tuyệt nữ vương cảm giác mình năng lực có thể ngự trị ở xà thần bên trên, hoặc là có thể khống chế xà thần, nếu không thì nàng pho tượng cũng sẽ không ở tầng lớp cao nhất. Cha cha, bành trướng nha. Lâm Nghị đột nhiên có chút rõ ràng tinh tuyệt nữ vương chết như thế nào. Liền ngay cả thần linh đều không để vào mắt, cái này cần cao bao nhiêu ngạo nữ nhân nhỉ? Người một khi bành trướng đến trình độ như thế này, khoảng cách chết cũng không xa. Có điều, tinh tuyệt nữ vương nếu có thể sử dụng trấn long thuật, lại kiến tạo lớn lối như thế hắc tháp cùng với tương giao hô ứng, mặc dù chết rồi cũng có thể còn có lưu lại hậu chiêu. Xem ra cô Mặc Vương tử trong mộ thầy bói toán lưu lại tin tức càng ngày càng có khả năng là thật sự. Sau đó Lâm Nghị bay người lên hắc tháp đỉnh chót, trong tròng mắt né qua một vệt tử quang, toàn bộ tinh tuyệt cổ thành đều ở tầm mắt của hắn bao trùm bên dưới. Rất nhanh, ánh mắt của hắn khóa chặt tinh tuyệt cung điện dưới lòng đất lối vào. Cung điện dưới lòng đất lối vào đã bị cắt vàng vùi lấp hơn nửa, chỉ còn dư lại cao nửa mét lỗ hổng có thể thông qua. Hắn triển khai khinh công, dẫm tàn tạ mái hiên, lên lên xuống xuống, chỉ trong chốc lát công phu, liền tới đến cung điện dưới lòng đất lối vào. Sau đó hắn đem lệnh pháo hoa dùng sức hướng về trên ném đi, đầy đủ ném ra ngoài cao 20, 30 mét, nhất thời pháo hoa tung tóe, đang tìm cung điện dưới lòng đất lối vào người, nhìn thấy lệnh pháo hoa sau, lập tức đuổi tới. Mọi người dọc theo cao nửa mét lỗ hổng, trở mình, lưu cắt vàng, hoặc tiến vào trong cung điện dưới lòng đất. Trong cung điện dưới lòng đất đen kịt vô cùng, mọi người mở ra đèn tin cầm tay cùng đèn pha, mới bao nhiêu có thể thấy rõ một điểm. Đây là một tòa to lớn làm bằng đá cung điện, 16 rễ, cái đường kính hơn một thước to lớn trụ đá, khác nào trụ trời bình thường chống đỡ lấy cung điện đỉnh chót. Nhìn to lớn thần điện, đều sắp bị mắc bệnh mất nước chứng Trần giáo sư, khác nào trong mộng kinh ngồi dậy, kích động nắm Lâm Nghị tay, âm thanh run rẩy nói rằng, "Tiểu Lâm, thật sự rất cảm tạ ngươi. Chúng ta thật sự tìm tới. Phù đầy bụi lịch sử gặp lại quan minh, đây là chúng ta khảo cổ công nhân sứ mệnh cùng nhiệm vụ a." Chương 99, số ảo không gian, con ngươi màu đỏ ngòm chương 99, số ảo không gian, con ngươi màu đỏ ngòm nhìn Trần giáo sư kích động như thế, Lâm Nghị đều có chút lo lắng, hắn lập tức cao hứng ngất đi. Lúc này mới tiến vào một cái thần điện liền ngay cả cung điện dưới lòng đất cũng không tính, liền hài lòng thành dáng dấp như vậy. Muốn thật sự phát hiện tinh tuyệt nữ vương lang tẩm, lấy Trần giáo sư hiện nay trạng thái, nói không chuẩn cười cười người liền không còn. Trần giáo sư, ngài cẩn thận một chút, ngài chậm một chút, lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào nha. Trần giáo sư gật đầu liên tục, loạn khom thân thể, cầm đèn tin cầm tay, hướng về từng cây to lớn trụ đá chiếu quá khứ, hảo, hảo, hảo. Tên mập con ngươi nhìn một vòng, không nhịn được thầm nói, này mặt đất cùng cây cột làm sao đều là màu đen. Âm u. Bên cạnh chính là Từ Sơn, những này trụ đá cùng mặt đất khẳng định đều là từ Sơn vận đến, không âm u mới kỳ quái đây. Lâm Nghị vừa nói, một bên cầm đèn tin đồng soi dọi to lớn trụ đá. Trên trụ đá điêu khắc đủ loại khác nhau vật tổ, rất nhiều đều cùng Lâm Nghị ở hắc tháp bên trong nhìn thấy gần như. Hơn nữa đa số thân rắn người thủ xà thần sứ giả răng dấp, ở 16 rễ, cái trụ đá chủ yếu nhất một cái trên, lại vẫn điêu khắc dài đến mấy chục mét rắn đen, càng ly kỳ chính là, này điều to lớn rắn đen dĩ nhiên chỉ còn dư lại xương cốt, máu thịt cái gì đều không có. Màu đen cốt xà chiếm giữ ở trên trụ đá, lộ ra một luồng vị dị âm hàn chi khí. Rắn đen trên đầu có một khối chỗ trống, thật giống là mất đi con người bên mắt, xa xa mà nhìn tới, khác nào một vị khủng bố tà thần. Đây chính là tinh tuyệt quốc người thờ phụng xà thần sao? Làm sao bộ này điều dạng? Số bẹp. Có điều, thần điện này vẫn đúng là có chút thái quá. Thần điện đều nên cung phụng thần linh, thần điện này ngược lại được, trực tiếp đem thần linh cùng thần sứ cho rằng trụ trời, đến đẩy lên đến rồi. Tên mập xem tất cả mọi người nhìn chằm chằm trụ đá xem, hắn không nhịn được lôi kéo Lâm Nghị, thấp giọng thúc giục, "Lao Lâm, chúng ta phải tìm cái kia nữ vương mộ huyệt lối bảo." "Ta biết, đừng có gấp." Nhìn chăm chú thật chu vi, vạn nhất từ chỗ nào đụng tới một cái rắn đen, mập mạp ngươi nha cái mạng này, liền muốn bàn giao tại đây. Lâm Nghị lườm hắn một cái, này mập mạp còn muốn nữ vương mộ huyệt tài bảo đây. Không sợ, ta có A cờ đây. Tên mập cơ cơ trong tay A cờ 47, sức lực nói rằng. Đám kia người nước Nga, cũng có A cờ, không cũng chết ở bên trong sao. nói chung cẩn thận không sai lầm lớn. Lâm Nghị xem cha già bình thường giáo dục nói, tên mập trầm ngâm chốc lát cũng không dám kinh thường, ngừng thở, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm bốn phía. Lâm Nghị liền phát hiện ở cái kia điêu khắc xà thần trụ đá bên cạnh không xa còn có một cái ngắn nhỏ vô lực trụ đá. Cây này trụ đá chỉ có cao hơn 1 mét, ở trụ đá bên trên còn có rãnh, trong chỗ lõm diện bày đặt một cái hình bầu dục quả cầu bằng ngọc. Cái quả cầu bằng ngọc này rất quỷ dị, trung tâm có một khối đỏ như màu máu lồi lên ấn ký, tự đỏ như màu máu ấn ký lên có rất nhiều điều đỏ như màu máu sợi tơ hướng bốn phía kéo dài ra đi. Nó liền như vậy đặt ở trụ đá bên trên, thật giống một viên khủng bố màu máu nhãn cầu. Vâng, là nữ vương con mắt. Làm sao có khả năng, ai con người lớn như vậy? Khoa học phát triển đến ngày hôm nay, còn tồn tại quá nhiều không biết lĩnh vực, cùng hiện tượng không cách nào giải thích. Nhìn thấy cái này khủng bố màu máu nhãn cầu, tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi, nghị luận sôi nổi, chậm rãi di quá khứ. Tên mập nhìn thấy cái này nhãn cầu màu đỏ ngòm, trợn cả mắt lên, thấp giọng hỏi Lâm Nghị đạo, lao Lâm, này mắt to hạt châu là ngọc chứ? Lâm Nghị vừa nghe, liền biết này chết tên mập muốn làm gì, nhắc nhở nói, nguyên ta làm sao nói với ngươi? Tên mập sau khi nghe, mím mím miệng, vỗ bộ ngực biểu thị đạo, không lộn xộn đồ vật, ta biết, biết, ta tuyệt đối bất động. Cứ việc nói như vậy, nhưng hắn con ngươi đã từ này viên nhãn cầu màu đỏ ngòm di động lên không mở. Hắn lại kéo kéo lão hồ, hỏi, lão hồ, ngươi nói lớn như vậy một khối ngọc, đến trị bao nhiêu tiền nhỉ? Lão hồ giống như Lâm Nghị, tên mập vừa mở miệng liền biết hắn muốn làm cái gì, vừa định phê bình hắn hai câu, liền nghe đến Trần giáo sư nói rằng, tiểu vương, đây là quốc bảo, là vô giá bảo vật, là không thể là tiền tài đến cân nhắc. Nghe được vô giá bảo vật bốn chữ này, tên mập con ngươi trả sát mạo tia sáng. Nếu như đem khối này thắt lưng ngọc đi, chính mình ca ba đời này liền triệt để có chỗ dựa rồi nha. Có điều trong đầu hắn còn nhớ kỹ Lâm Nghị nhắc nhở hắn, vì lẽ đó cũng không có tùy tiện hành động. Mọi người dựa vào càng gần, xem cũng là càng rõ ràng. Ngay ở cây này ngắn nhỏ trụ đá chu vi, có khắc lít nha lít nhít quỷ động văn. Lão hồ ánh mắt nhạy cảm, nhìn thấy những này quỷ động văn sau, hỏi, lão Lâm, những quỷ này vẽ bùa giống như tự ý tứ gì nhỉ? Lâm Nghị vòng quanh trụ đá quay một vòng đạo, đều là một ít tế tự phương pháp, còn có một chút truyền thuyết cố sự. Mặt trên nói chính là, xà thần ở tại quỷ động dưới đáy thần bí số ảo không gian, mà tình tuyệt nữ vương thông qua hướng về xà thần tế tự nhân loại, thu được khống chế xà thần cùng số ảo không gian sức mạnh. Sức mạnh của nàng bắt nguồn từ con mắt, bất kỳ bị nàng nhìn thấy người hoặc là vật, đều sẽ bị đưa vào thần bí số ảo không gian, trở thành xà thần tế phẩm. Mà tinh tuyệt nữ vương thông qua con mắt sức mạnh, có thể từ số ảo trong không gian triệu hoán xà mẫu cùng tử xà vì đó chiến đấu. Này trên trụ đá màu máu con người, bị nữ vương giao cho sức mạnh thần bí, là tinh tuyệt quốc các tế tự dùng nó đến triệu hoán rắn đen đến tác chiến. Tinh tuyệt quốc có thể xưng bá tây vực, e sợ này màu đen quái xà, không thể không kể công. Lâm Nghị một bên cho mọi người giảng giải những này quỷ động văn ý tứ, một bên lưu tâm quan sát bốn phía tình huống. Hệ thống để cho mình ở bên trong thần điện giết chết xà mẫu, này nha, quay một vòng, cũng không thấy rắn mẫu nhỉ. Khi hắn đem chú văn nhìn sang một lần lúc, trong lòng cả kinh, lập tức cầm đèn tin cầm tay hướng về thần điện đỉnh chóp chiếu quá khứ. Ngay ở trụ đá ngay phía trên, có một đoàn thịt vô cùng đồ vật treo cao, Lâm Nghị liếc mắt nhìn qua, tựa hồ đoàn kia thịt vô cùng đồ vật có sinh mệnh bình thường, còn ở hô hấp. Sở Lý Dương nhìn chằm chằm nhãn cầu màu đỏ ngầm đạo, lão Lâm, trước ngươi nói vương tiên sinh ngọc bội là dẫn tới vĩnh hằng chìa khóa thật không? Lâm Nghị gật gật đầu đạo, đúng nha. Sở Lý Dương chỉ nhãn cầu màu đỏ ngầm ngay phía trên, ở nơi đó có cái 71 bên hình dánh đạo, vương tiên sinh ngọc bội, ta nhớ không lầm lời nói, cũng là 71 bên hình. Trải qua Sở Lý Dương nhắc nhở, tất cả những người khác đều rất là kích động. Trần giáo sư càng là không thể chờ đợi được nữa dò hỏi, tiểu vương, vội vàng đem ngươi ngọc bội lấy ra nhìn. Tên mập thấy đám người này sự chú ý đều tại trên người chính mình, nhất thời bãi lên phổ đến, ngẩng đầu đỡ ngực, đắc sắc cực kỳ. Hắn chậm rãi từ trên cổ bắt được ngọc bội, lại từ trên cổ hái xuống, đắc ý nói, ha, này lúc mấu chốt nha, còn phải xem mập ra ta. Ta có thể cho các ngươi nói, này quả cầu bằng ngọc nếu như thật cùng ta ngọc bội đồng bộ, vậy cũng tất cả đều là ta à, đều chớ dành với ta. Lão hồ tiếp nhận tên mập ngọc bội trong tay, đi lên trước, hít sâu một hơi, nỗ lực đem ngọc bội nhét vào dánh bên trong, những người khác tất cả đều đầy cõi lòng chờ mong vây ở xung quanh. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát đạo, dẫn tới vĩnh hằng chìa khóa, mở ra không chỉ có thể là nữ vương của mộ, cũng có khả năng là tử vong. Chương 100, từ quỷ động bên trong triệu hoán màu đen quái mãng chương 100, từ quỷ động bên trong triệu hoán màu đen quái mãng lao hổ cầm ngọc bội tay, mạnh mẽ đứng ở giữa không trung. Tên mập bị Lâm Nghị nói như vậy, cũng sốt sáng lên đến đạo, lão Lâm, ngươi lời nói rõ ràng điểm nha, ý tứ gì nhỉ? Vật này, còn có thể hay không thể thả nhỉ? Sở Lý Dương nhìn Lâm Nghị một ánh mắt, nói rằng, lão Lâm, có thể hay không tìm tới tinh tuyệt nữ vương cổ mộ tạm thời không nói, chúng ta nhất định phải tìm tới cung điện dưới lòng đất, tìm tới nguồn nước, nếu như đây thật sự là cơ quan lời nói, ta nghĩ chúng ta muốn thử một lần. Lâm Nghị cầm đèn tin cầm tay soi dọi mặt trên đạo, các ngươi nhìn mặt trên lại nói, nhìn có giống hay không một con hai mắt nhám. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở thần điện đỉnh chóp màu đen đỏ đống thịt trên, ở đống thịt trung tâm còn có một cái khe. Đống thịt khe run, ở đống thịt bên trong thật giống có món đồ gì đang chuyển động giống như. Nhìn thấy đỉnh chóp nhất đống thịt, Trần giáo sư không nhịn được thở dài nói, 2000 năm trước, nhân công tài nghệ dĩ nhiên đạt đến như vậy cảnh giới, thực sự là làm người thán phục, ác quỷ động tộc từ lâu tuyệt diệt, cho nên đối với dân tộc này khởi nguyên cùng bối cảnh, chúng ta đang nghiên cứu trên, vẫn có to lớn thiếu hụt, thế nhưng ngày hôm nay chúng ta có thể xác định, quỷ động tộc là lấy con mắt vì là vật tổ. Lão hồ xưa nay cẩn thận, nhìn thấy đỉnh chóp quỷ dị đống thịt, không giống Trần giáo sư như vậy một lòng nhào vào nghiên cứu trên, mà là cẩn thận hỏi, "Lão Lâm, ngươi có phải hay không lo lắng, đỉnh đầu chúng ta cái này đống thịt, kỳ thực chính là quỷ động tộc triệu hoán rắn đen lối ra?" Mở miệng. Lâm Nghị gật gật đầu đạo, "Đúng, e sợ một khi chúng ta đem tên mập ngọc bội đặt ở mặt trên, cơ quan liền sẽ bị đánh thẻ, đỉnh đầu chúng ta cái này đang nhắm mắt liền sẽ mở ra, tiện đa từ số ảo trong không gian đem rắn đen cho gọi ra đến." Diệp Diệp Tâm nhìn Trần giáo sư lọn khỏng bóng lưng đạo, "Lâm đại ca, vậy cũng làm sao bây giờ nhỉ?" "Đơn giản, các ngươi lui về phía sau, ta đến đem khối ngọc này bỏ vào." Lâm Nghị âm thanh bình tĩnh nói. Sở Lý Dương lo lắng nhìn Lâm Nghị đạo, "Nhưng là, nếu như thật sự xem như ngươi nói vậy, ngươi làm sao bây giờ?" Lâm Nghị không mặn không nhạt hồi đáp, "Giết sạch là được rồi." "Mọi người, nghe một chút, nghe một chút." Lời này, làm sao như vậy xem khoác lớp đây? Lẽ nào màu đen quái xà ở Lâm Nghị trong lòng, lẽ nào một điểm ý hiếp tính đều không có sao? Thực lực mạnh chính là có thể tùy hứng, chính là có thể muốn làm gì thì làm nha. Lâm Nghị có như vậy tự tin, những người khác cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể lùi tới một bên, chỉ để lại Lâm Nghị một người đứng ở trụ đá trên tế đàn. Sở Lý Dương từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên bom flash đạo, loại rắn này sợ ánh sáng mạnh, "Lão Lâm, nếu như thật sự nguy hiểm, ta hay dùng bom flash. Ngươi nhớ tới tránh ra." Lão hổ cùng tên mập vừa nhìn, này đại dương gái đối với lão Lâm như thế để bụng, huynh đệ ta cũng không thể bị làm hạ thấp đi nha. Lão hổ bưng a cờ 47 đạo, "Lão Lâm, ngươi yên tâm đi thôi, có lao tử cây thương này, bảo vệ ngươi không có chuyện gì." Tên mập mang theo túi thuốc nổ, "Hô, lão Lâm, mập ra túi thuốc nổ đã chuẩn bị sắp xếp." Lâm Nghị hơi suy nghĩ, một đạo hào quang màu vàng nóng bao phủ hắn quanh thân, để người bám nhất, ngay lập tức đem tên mập ngọc bội bỏ vào nhãn cầu màu đỏ ngòm đỉnh chóp trong chỗ lõm. Bùm một tiếng vang thật lớn, trụ đá bị xúc động cơ quan, lay động một chút. Tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chòng chọc vào Lâm Nghị vị trí. Lâm Nghị nhìn thấy không biết từ chỗ nào đi ra mấy cái quái xà, bò đến trên trụ đá, xem mũi tên nhọn giống như nhằm phía hắn đặt ở trên quả cầu bằng ngọc tay. Lâm Nghị khẽ miệng câu ra một vẻ khinh bỉ cười nhạt, cánh tay vừa nhấc, trong phút chốc, liền đem mấy cái màu đen quái xà nắm ở trong tay. Mấy cái màu đen quái xà liền bị bóp nát, sau đó bị Lâm Nghị tiện tay ném đi, ném xuống đất. Tên mập thở dài nói, "Mẹ nó." Những người khác tất cả đều xem choáng váng. Tát Đế bằng khó mà tin nổi hỏi, "Lâm ca, ngươi là người ngoài hành tinh sao?" Sở Lý Dương cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lão hổ thì lại nhìn chòng chọc vào thân điện đỉnh chóp đống thịt, mọi người ở đây vui mừng lúc, hắn nhìn thấy đỉnh chóp nhắm màu đen đỏ mắt thường, cục mở. "Lão Lâm, sắp trở về rồi." Ở hắn mới vừa hô lên tiếng lúc, từ con kia màu đen đỏ trong ánh mắt, rơi xuống một viên tròn quần quần quả cầu thịt, tàn nhẫn mà té xuống đất. Đoàn kia quả cầu thịt, ngã xuống đất trong nháy mắt, liền nổ tung. Ngươi mấy chục điều quỷ dị màu đen quái xà, từ quả cầu thịt bên trong sông tới, mỗi một điều đều có lớn bằng cánh tay, so với bọn họ ở núi Dạ Dạ Mạ trong cốc nhìn thấy đầy đủ lớn hơn gấp 4-5 lần. Chúng nó phun ra đỏ tươi lưỡi, giữ tận hướng về Lâm Nghị liền tập kích quá khứ. Chuyện này, đây cũng quá lớn hơn đi. Chuyện này quả thật là từng cái cự mãng nha. Lão Lâm, mau tránh ra. Lão hồ nhìn thấy mãng xà trong nháy mắt, cố không được nhiều như vậy. Dám cho văn vật, đều không có lão Lâm mệnh quý giá nha. Hắn kéo cổ, ầm 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 liền mở mấy thương. Từng cái màu đen mãng xà bị đạn xuyên thấu thân thể, nhưng căn bản không đủ để đưa chúng nó triệt để đánh chết. Những người bảy tấc đều bị bắn thủng màu đen mãng xà, từ dưới đất bò dậy đến, vẫn như cũ không chút do dự đánh về phía Lâm Nghị. Chúng nó tựa hồ là ở bảo vệ thân điện này, không bị người ngoài xâm phạm. Lâm Nghị ở trong trước mắt, một cái tay nhấn ở màu máu trên quả cầu bằng ngọc, không chút do dự đem màu máu quả cầu bằng ngọc thu vào trong không gian giới chỉ. Loại này quốc bảo, đương nhiên muốn chiếm làm của riêng, cũng không thể đem nó lưu lại nơi này, hoặc là để Trần giáo sư nộp lên quốc gia chứ. Không có cửa đâu. Ở màu đen mãng xà xuất hiện trong nháy mắt, hiện trường đã hỏng, cũng không có ai chú ý tới quả cầu bằng ngọc bị hắn lấy đi. Ở quả cầu bằng ngọc bị hắn lấy đi trong nháy mắt, bên dưới quả cầu bằng ngọc mới trụ đá lại lần nữa quạt kẹt vang lên. Nguyên bản cùng tế đàn vừa khớp trụ đá, dĩ nhiên tăng lên trên một nấc thang, cùng tế đàn mặt đất tách ra. Đây chính là mở ra cung điện dưới lòng đất, tiến vào nữ vương bảo điện chân chính cơ quan vị trí. Có điều hiện tại lão hổ chính đang không ngừng xạ kích màu đen mãng xà, hắn cũng lựa chọn tạm thời tách ra AK-47. Tuy nói lão hổ thương pháp rất tốt, có thể bạn nhất không cẩn thận bị đạn lạc bắn tới, vậy thì khá là phiền toái. Thân hình hắn lóe lên, chỉ là thời gian trong chớp mắt, liền trở lại trong đám người. Tên mập thấy Lâm Nghị trở về, nhấc lên túi thuốc nổ, liền chuẩn bị thiêu đốt, hô lớn, màu đen mãng xà, mập ra đưa các ngươi đi chỗ đó quỷ không gian thấy các ngươi xả thần đi. Lâm Nghị thấy thế, tiện tay đem tên mập cho nhấn hạ xuống đạo, nha, ngươi này một nổ, sợ là liền muốn đem tiến vào cung điện dưới lòng đất cơ quan cho nổ phá hủy. Ở tên mập chuẩn bị điểm túi thuốc nổ đồng thời, Sở Lý Dương trong tay đã sớm chuẩn bị kỹ càng bom flash, đã ném đi ra ngoài. Một tia sáng ở đen kịt bên trong thần điện vang lên, mọi người bị chịu đựng không được bom flash tia sáng, không thể không dùng cánh tay đem con mắt ngăn trở. Một lát sau, bom flash tia sáng sau khi biến mất, mọi người mở mắt ra nhìn phía tế đàn trụ đá chu vi, nhất thời cảm giác tê cả da đầu. Cái kia từng cái màu đen mãng xà, căn bản không có bị bom flash dọa lui, mà là càng thêm giữ tận hung tàn chạy về phía mọi người. Cha cha, thật không tệ, này so với tiểu hắc xà đáng giá hơn nhiều. Lâm Nghị nhìn chạy như điên tới mấy chục điều màu đen mãng xà, trong tay thêm ra một cái màu đen cổ đao. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, ở trong bóng tối thậm chí liền ngay cả bóng người đều không thấy rõ, ô quang lấp lóe, từng cái lớn bằng cánh tay màu đen quái mãng, phù phù tầng tầng ngã xuống đất. Mọi người, á đây thực sự là người làm việc sự tình sao? Chương 101, xà thần sứ giả, liền này. Chương 101, xà thần sứ giả, liền này. Lão hồ nhìn thật giống dưới sủi cảo giống như màu đen quái mãng, cha cha thiệt đạo, vẫn là lão Lâm anh nha. Tên mập sờ sờ trong tay mình túi thuốc nổ đạo, ai, ta túi thuốc nổ bạch chuẩn bị. Ta còn tưởng rằng có thể đi qua ở đây. Diệp Diệp Tâm trong mắt càng là nổi lên ngôi sao nhỏ, đầy mặt sùng bái nói, Lâm đại ca, ngươi làm sao sẽ như thế lợi hại nha. Thấy cảnh này, Sở Lý Dương Tâm càng là nhảy nhanh chóng, thầm nghĩ trong lòng, ta nhất định phải làm cho hắn giúp ta. Trần giáo sư cùng Tát Đế Bằng tất cả đều xem choáng váng. Thô to như vậy màu đen quái mãng, Lâm Nghị một đao một cái, hãy cùng cắt rau gọt dưa giống như. Coi như nằm mơ, bọn họ đều muốn như không tới. Trên thế giới vẫn còn có người lợi hại như thế. Còn có như vậy sắc bén nào? Chỉ là mấy hơi thở công phu, Lâm Nghị liền đem mấy chục điều quái mãng giải quyết. Ở tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm đồng thời, Lâm Nghị ánh mắt nhưng tập trung ở thần điện đỉnh chóp trên mắt thường. Chỉ thấy thần điện đỉnh chóp mắt thường, lại u cục cục lăn lên, ngay lập tức, lại có một cái quả cầu thịt từ bên trong ép ra ngoài, ngay lập tức, còn có cái thứ hai quả cầu thịt từ bên trong đi ra. Hai người này quả cầu thịt, so với trước cái kia đầy đủ lớn hơn gấp 2-3 lần. Hai con quả cầu thịt rơi trên mặt đất, xì xì một tiếng, trực tiếp nổ tung. Hình ảnh trước mắt làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được khó mà tin nổi. Cái kia không còn là cái gì màu đen quái mãng, mà là hai người. Nói chuẩn xác, là hai cái thân rắn người thủ người rắn. Người rắn mọc ra tráng kiện tứ chi, chi sau là hình thú, chân trước hiện hình người, cầm trong tay lợi kiếm tấm khiên, đầu là cái nam tính khuôn mặt dữ tợn, trừng mắt hai mắt, dường như là nội địa chùa miếu bên trong nộ mục kim cương. Hai người kia cùng Lâm Nghị từng ở màu đen trong thạch tháp nhìn thấy tầng thứ tư xà thần sứ giả dáng dấp, giống nhau như lúc. Nhìn thấy này hai cỗ người rắn lúc, lão hồ bọn họ đều ngốc rơi mất, tàn nhẫn mà rủi rủi con mắt. Này con mẹ nó chính là đang nằm mơ sao? Trên thế giới tại sao có thể có thứ này? Ta trời ơi, lẽ nào trên đời thật sự có thần linh sao? Bọn họ là thần linh sứ giả. Xong xuôi, tất cả đều xong xuôi. Chúng ta tiến vào tinh tuyệt cổ thành, khẳng định làm tức giận thần linh phái hắn sứ giả đến giáng tội cho chúng ta. Lâm Nghị nhướng mày, trong tay hắc kim cổ đao lập lòe hà quang, giữa hai lông mày lộ ra một vẻ hưng phấn. Hay lắm, thật sự hay lắm. Sa thân đối với mình quá tốt rồi, biết mình thiếu hụt trộm một điểm, liền đem chính mình thuộc hạ chủ động đưa tới cửa. Hệ thống, đồ chơi này xem ra xem công nha, không phải rắn mẫu chứ? Hệ thống, không phải. Lâm Nghị gật gật đầu, nếu này hai trò chơi không phải rắn mẫu, như vậy xà mẫu nên chính là mặt trên cái kia đẻ trứng con ngươi. Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng, cũng không biết món đồ này có thể dưới bao nhiêu cái trứng. Ở Lâm Nghị suy nghĩ trong lúc đó, hai cái người rắn phun ra lưỡi, hướng về Lâm Nghị dương nhanh múa vuốt đánh tới. Lâm Nghị nhẹ nhàng nở nụ cười, đem hắc kim cổ đao thu hồi đến, hai cái tay hơi hướng về trên vừa nhấc. Lượng lớn kim quang ở bàn tay của hắn hội tụ, cuối cùng diễn biến thành hai chiếc xe bánh xe to nhỏ bàn tay lớn màu vàng nóng. Ngay lập tức, bàn tay lớn màu vàng nóng bay về hai cái người rắn liền tổng tới. Người rắn bị kim quang cự trưởng giằng buộc, bất kể như thế nào dãy rủa, đều bị vững vàng vây ở tại chỗ, chúng nó trong miệng phát sinh phẫn nộ điên cuồng hét lên. Tình cảnh này rơi vào trong mắt người khác, thật giống như người rắn ở cùng không khí đấu trí đấu dũng giống như. Tên mập càng bị chọc cười, nếp miệng cười nói, món đồ này đang làm gì đây? Dương nhanh muốn bước, xem ra hung một nhóm, kết quả thí đều không tha một cái. Lão hổ quan sát rất tỉ mỉ đạo, đây là lão Lâm không biết lấy cái gì biện pháp, đưa chúng nó nhốt lại. Sở Lý Dương đôi mi thanh tú nhăn lại đạo, như vậy cũng được. Nàng tự phụ đã biết rất nhiều, có thể dù là như vậy, cũng chưa từng có nghe nói qua có loại biện pháp này. Cách mấy mét khoảng cách, liền có thể đem người rắn định ở nơi đó. Yêu 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 đát. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, một cái tay cầm lấy một con người rắn, sau đó hai tay hợp lại, vỗ vào đồng thời. Hai con dữ tợn gào thét người rắn ba một tiếng, đem đầu lưỡi nhét vào đối phương trong miệng, điên cuồng quấy lên. Chúng nó khó mà tin nổi trận to mắt tam giác, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương, hai cái tay cánh tay liều mạng ở đối phương trên thân thể lôi kéo. Theo Lâm Nghị hai tay phát lực, hai con người rắn mặt bị đẩy ra một khối, giống như muốn tiến vào lẫn nhau thân thể giống như. Chúng nó xương cốt phát sinh cọt kẹt gãy vỡ tiếng vang, chỉ chốc lát sau, đầu lại đi, đầu lưỡi từ đối phương trong miệng rút ra, liền triệt để tắt thở nhi. Lâm Nghị mở người, liền này vẫn là tinh tuyệt quốc xà thần sứ giả đây, còn không hai lần đây, liền đánh giấm. Thật sự quá không chịu nổi dàn vật chứ, thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Sau đó Lâm Nghị cánh tay vung một cái, đem hai cỗ người rắn thi thể bước sang một bên. Mẹ nó, lão Lâm, ngươi đây cũng quá giả đi. Loại quái vật này liền như thế bị ngươi giết chết. Tên mập đánh bạo đến gần Lâm Nghị, có thể sức lực hướng về hai cỗ trên thi thể liếc một cái. Chết rồi. Có điều, mặt trên đồ vật, không biết còn có thể sẽ không rớt xuống nữa quái vật đến. Lâm Nghị nhìn một chút thần điện đỉnh chót quái mắt, giữa hai lông mày lộ ra chờ mong biểu hiện. Tên mập dùng mình một cái, vội vã lui trở lại. Vật này, lão Lâm không sợ, chính mình có thể không trêu chọc nổi, a đợi rất lâu rồi. Lâm Nghị không chỉ có không nhìn thấy quả cầu thịt từ quái trong mắt rơi ra đến, trái lại vậy chỉ đổ thừa mắt chính đang một chút khép kín. Lúc này mới vừa bắt đầu, liền xong việc nhi. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Nếu quái mắt không xuống trứng, vậy cũng không cần thiết lưu lại. Lâm Nghị mũi chân nhẹ nhàng một giẫm mặt đất, cả người nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền tìm thấy thần điện đỉnh chót. Hắn năm ngón tay tỏa ra kim quang nhàn nhạt, phốc thử một tiếng, trực tiếp đâm vào thần điện đỉnh chót trên vách đá. Đương nhiên, tình cảnh này bởi vì khoảng cách phía dưới quá mức xa xôi, không ai có thể thấy rõ. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy, Lâm Nghị nhảy cao mười mấy mét, cả người treo ở thần điện đỉnh chót. Chơi ạ! Chuyện này, thế giới nhảy cao quán quân cũng nhảy không được cao như vậy chứ. Lâm đại ca nhất định là người ngoài hành tinh, tuyệt đối là. Chỉ có người ngoài hành tinh có thể như thế lợi hại. Và, Lâm đại ca bộ dáng này thật sự thật đẹp trai nha. người bên dưới nghị luận sôi nổi. Tình cảnh này ở lão hổ cùng tên mập trong mắt đã xem như là rất bình thường, trên mặt của bọn họ hiện lên một vẻ đắc ý vẻ mặt. Trần giáo sư là cái cổ giả, hắn tin tưởng khoa học, có thể chuyện này làm sao dùng khoa học giải thích nhỉ? Đây tuyệt đối là trong lịch sử nhân loại kỳ tích nha. Nếu như Tiểu Lâm có thể phối hợp quốc gia làm nghiên cứu, nói không chắc quốc gia chúng ta liền sẽ chân chính cường thịnh lên. Lâm Nghị cao cao tại thượng, sự chú ý tất cả đều tập trung ở trước mặt màu đen đỏ nhãn cầu trên, cánh tay vung lên, sắc bén hắc kim cổ đào quay về quỷ dị nhãn cầu, trực tiếp rơi xuống. Quái dị màu đen đỏ nhãn cầu bị đánh thành hai nửa. Chương 102, thấu địa 16 long, cửa lớn thuật chương 102, thấu địa 16 long, cửa lớn thuật màu đen đỏ nhãn cầu bị đánh thành hai nửa sau khi, toàn bộ nhãn cầu chậm chậm kéo rút, cuối cùng co lại thành một cái bóng rổ to nhỏ giống như con người, từ thân điện đỉnh chóp rụng xuống, té xuống đất. Lâm Nghị thấy sự tình giải quyết, năm ngón tay buông lỏng, kim quang tan hết, toàn bộ từ chừng 10 thước trên không rơi xuống. Chỉ thấy hắn lăng không giẫm đạp, tam tích tư thế yếu bớt 8 phần 10, 9, người này khác nào một mảnh lá rụng giống như, chậm rãi hạ xuống, một lát sau, vững vàng rơi trên mặt đất, thân thể đều không mang theo lay động. Lão hổ xem qua sau, không ngừng liễu lưỡi đạo, lão Lâm, ngươi công phu này, nhưng là càng ngày càng thành thạo. Ngày xưa thiếu Lâm tự đạt ma tổ sư, nhất vi độ giang, cũng chỉ đến như thế đi. Tên mập nhìn đầy đất quái xà thi thể, cũng không nhịn được nói rằng, đúng nha, trước đây ngươi có thể không tài nghệ này, hiện tại cái này rơi xuống đất quá ổn đi. Lại như mọc ra cánh giống như. Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười đạo, đạt ma tổ sư dựa vào một vi vượt qua chính là mặt sông, ta đây chính là trò đùa trẻ con thôi. Sở Lý Dương có chút kích động sâu sắc hút vài hơi khí. Thật sự quá mạnh mẽ. Này Lâm Nghị lẫn nhau so sánh, chính mình ông ngoại dựa vào một sợi dây thường dưới vách núi, liền có vẻ như vậy yếu. Lão Lâm, dọc theo con đường này may mà có ngươi nha. Nếu không thì, chúng ta không biết chết rồi bao nhiêu lần. Đúng nha, Lâm đại ca, có cơ hội theo Lâm đại ca một đường, đúng là thiên đại phúc khí đây. Tắt đế bằng, Lâm đại ca, ngươi là người ngoài hành tinh sao? Ngoại tinh là cái gì dáng vẻ a? Trần giáo sư kích động lôi kéo Lâm Nghị tay, nói, Tiểu Lâm đồng chí, ta tự đáy lòng hy vọng ngươi có thể chống đỡ quốc gia gen công trình, nếu như quốc gia có sự giúp đỡ của ngươi, khẳng định. Lâm Nghị quả đoán nói rằng, đình chỉ, ta không có hứng thú. Những người khác đều nói rất bình thường, hai người này càng nói càng thái quá. Nha, để ta đi chống đỡ quốc gia gen công trình. Cái kia không phải để Lâm gia ta đi lấy máu sao? Kẻ ngu si mới sẽ đi làm loại chuyện đó đây. Nguyên bản nghiêm túc nghiêm nghị bầu không khí, bây giờ trở nên hòa hoãn rất nhiều. Lâm Nghị một bên ứng phó người chung quanh, một bên ở trong lòng đánh thẻ. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ đang ở cột chi thần điện bên trong, cũng chém giết xà mẫu, có thể đánh thẻ, thu được bí thuật, ngự chủ thuật, 2000 trộm mộ điểm. Nghe hệ thống âm thanh, Lâm Nghị khỏe miệng câu ra một vệt thỏa mãn ý cười. Rốt cục hoàn thành rồi, ngự trùng thuật tới tay. Có điều, hắn cũng không có gấp nghiên cứu ngự trùng thuật, dù sao ngự trùng thuật loại bí thuật này, không thể gấp với nhất thời. Đánh qua thẻ sau, hắn lưu tâm trong không gian giới chỉ cái kia một viên chất ngọc nhãn cầu. Này viên ngọc nhãn không phải là thứ tầm thường. Nó bị tinh tuyệt nữ vương giao cho sức mạnh thần bí, có thể để tinh tuyệt quốc thầy tu dựa vào nó đến từ quỷ động nơi sâu xa nhất số ảo trong không gian, cho gọi ra quỷ dị rắn đen. Lâm Nghị thầm nghĩ trong lòng, giữ lại nói không chắc còn có thể cho gọi ra rắn đen, đến thời điểm chính mình dùng ngự trùng thuật đem rắn đen cho đã khống chế, chà chà, lại nhiều một cái ngực to khí. Hệ thống, khởi bẩm ký chủ, tiến vào cột chi thần cuối cùng, tinh tuyệt quốc cung điện dưới lòng đất, cổ mộ tất cả đồ vật bởi vì chịu đến xà thần mình rửa, một khi mang ra tinh tuyệt cổ thành, thì sẽ hóa thành cho tàn. Lâm Nghị, xà thần này xong đời trò chơi, nguyền rủa như thế hung mãnh sao? Một khi mang đi ra ngoài liền sẽ hóa thành cho tàn. Chẳng trách không người nào có thể đem đồng vàng mang ra xa mặt đây. Hóa ra là nguyên nhân này nha. Lâm Nghị suy tư chốc lát, tò mò hỏi, sao có thể đem mặt trên nguyền rủa cho loại trừ đi sao? Hệ thống, bản hệ thống chính là vô thượng tồn tại, đương nhiên có thể loại trừ nguyền rủa đi. Một cái vật phẩm 50,000 trộm mộ điểm, Lâm Nghị sau khi nghe, trợn mắt khinh thường. Một cái vật phẩm, 5 vạn trộm mộ điểm, vậy thì cái quái gì vậy thái quá. Xong đời trò chơi, liền có thể bất chút hay không? Hệ thống, bản hệ thống tiểu bản buôn bán, tổng thể không xuống giá, được rồi. Lâm Nghị nhìn quả cầu bằng ngọc có chút quyến luyến không muốn, lại tò mò hỏi, có thể thu về sao? Hệ thống, nhất định phải có thể nha. Lâm Nghị không nói hai lời, trực tiếp đem quả cầu bằng ngọc bồi thường thu rồi. Quá lãng phí cũng cảm tình. Ken, thu về phòng chế một trần châu một viên, thu được 5000 trộm mộ điểm. Phòng chế một trần châu. Chẳng trách tinh tuyệt nữ vương có thể dùng này viên quả cầu bằng ngọc triệu hoán rắn đen đây. Hóa ra là một trần châu đồ mô phỏng nha. Cứ việc là đồ mô phỏng, giá trị của nó cũng không thể khinh thường, dòng giá 5000 trộm mộ điểm. Rất nhanh, tâm tâm niệm niệm quả cầu bằng ngọc tiên mập, liền chú ý tới vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ nó. Lão Lâm, nha cái kia một viên màu máu quả cầu bằng ngọc làm sao không gặp rồi? Ta quốc bảo nha, ta vô giá bảo vật nha. Liền ngay cả ta khối ngọc bội kia cũng không rồi. Ngươi ngọc bội còn ở ta này, còn quả cầu bằng ngọc ta liền không rõ ràng. Lâm Nghị lấy ra ngọc bội đưa cho tên mập, sau đó làm bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, cùng mọi người hỏa một khối tìm quả cầu bằng ngọc. Mọi người một khối tìm rất lâu đều không có tìm được, không thể không từ bỏ tìm kiếm. Lão hổ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, chúng ta tìm khắp cả, không tìm được quả cầu bằng ngọc thì thôi, có thể làm sao không kiến giải cung lối vào nhỉ? Rằng đạo lý, chúng ta nên đã xúc động cơ con nha. Kinh lão hổ vừa nói như thế, mọi người dồn dập lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Lẽ nào chúng ta tìm nhầm địa phương? Thần điện này căn bản không có cung điện dưới lòng đất lối vào. Có khả năng này, hay là tinh tuyệt cung điện dưới lòng đất ở tại địa phương khác? Ai, cái kia chẳng phải là làm không công một hồi mà? Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa cười, chỉ cao hơn đến nhất giai trụ đá đạo, chúng ta xác thực chạm được cơ quan, có điều là phóng thích rắn đen cơ quan, chân chính mở ra cung điện dưới lòng đất lối vào cơ quan, nên ở đây. Sở Lý Dương tâm tư kỳ náo, liếc mắt là đã nhìn ra trụ đá vấn đề đạo, cây này trụ đá so với trước cao nhất giai. Lâm Nghị gật gù đạo, người nói không sai. Nếu cao nhất giai, giải thích có thể sống động. Lão hổ, ngươi còn nhớ ngươi quyển sách kia bên trong Hám Long Quyết bên trong ghi chép sao? Mấy ngày này, Lâm Nghị có thể không nhàn rỗi, mượn lão hổ cái kia nửa bản thư nhìn một chút. Lúc này Lâm Nghị nói ra Hám Long Quyết, lão hổ cũng không có cảm giác được giật mình, trái lại có loại đột nhiên tỉnh ngộ cảm giác đạo, ngươi là nói, thấu địa thập lục long. Lâm Nghị khẽ mỉm cười, ánh mắt từ trung quanh 16 rễ, cái to lớn trên trụ đá đảo qua đạo, ta xem thần điện này trụ đá bố trí, cùng thấu địa thập lục long sắp xếp tương tự, ám hợp cửa lớn thuật, 8 phần 10 không sai rồi. Lão hổ nghiêm túc cẩn thận quét nhìn một vòng, phát hiện cây này lẻ loi đứng ở nơi này trụ đá, so với bên trong thần điện cái kia 16 rễ, cái trụ đá lớn nhỏ mấy lần, thế nhưng tạo hình hoàn toàn tương tự, cột để cũng quận lại 6 một bên pho tượng, không một bên, đối diện phần cuối nơi bức tường kia hẹp tượng. Hắn không nhịn được nói rằng, lão Lâm, ngươi thật là giỏi. Ta cái kia nửa bản thư, ngươi chỉ nhìn mấy ngày, so với ta nghiên cứu đều hiểu. Nơi này quả nhiên là thấu địa thập lục long bố trí. Chương 103, Dương Chỉ một kinh phương liễm, âm không phải 5 phân không triển chương 103, Dương Chỉ một kinh phương liễm, âm không phải 5 phân không triển tát đế bằng tò mò hỏi, Lâm ca, cái gì là thấu địa thập lục long nhỉ? Lâm Nghị thấy tiểu sa tốt như vậy học, không trên Bắc Đại thật sự đáng tiếc. Hắn liền kiên trì giải thích, cái gọi là thấu địa thập lục long, vũ khí hành ở mặt đất bên trong, phát sinh vận vận. Địa có các khí, thổ theo mà lên. Khí thấu ở mặt đất bên trong, khí hùng thì lại địa tùy theo mà cao vót, khí nhược thì lại địa tùy theo mà bình phục, khí thanh thì lại địa tùy theo mà thấu đẹp, khí trọc thì lại địa tùy theo mà hung ác. Căn cứ những này không giống, có thể chia làm 16 loại, phong thủy học trên xưng là thấu địa thập lục long. Căn cứ 16 long sắp xếp không giống, thì lại gặp hiện ra không giống phong thủy bố cục. Tắt đế bằng giữa biết không rõ gật gật đầu đạo, nguyên lai như vậy nha. Lâm Nghị xem xét hắn một ánh mắt, liền biết cái này tiểu sa không sao thế thông minh, liền không có ở phản ứng hắn, xoay người đối với lão hổ nói rằng, lão hổ, long khí vào huyệt, dương chỉ một khi mới liễm, âm không phải 5 phần không triển, thuận dương 5 bước, âm từ một trong số đó. Lão hổ sau khi nghe, trong nháy mắt rõ ràng chuyện gì xảy ra, lập tức gật gật đầu đạo, được. Những người khác nghe được rơi vào trong sương mù, không biết hai người đang đánh cái gì câu đố, chỉ nói chút không hiểu ra sao lời nói. Sở Lý Dương cảm thấy hiếu kỳ, biểu hiện chăm chú hỏi, lão Lâm, có thể nói hay không điểm chúng ta có thể nghe hiểu? Lâm Nghị không nghĩ đến, đám người này như thế muốn nghe. Vì lẽ đó hắn chỉ là muốn cho lão hổ nói một chút, sau đó hai người hợp lực mở cơ quan thôi. Nếu các đồng đội tất cả đều tốt như vậy học, Lâm gia liền cố hết sức dạy dỗ các ngươi đi. Cái gọi là thuận dương năm bước, âm từ một trong số đó, nói đơn giản chính là thuận kim đồng hồ chuyển 5 lần, nghịch kim đồng hồ chuyển 1 lần. Sở Lý Dương, như thế đơn giản a? Nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì cao sang, quyền quý, đẳng cấp đồ đâu, không nghĩ đến nha. Càng nghĩ quá rồi, càng nghĩ quá rồi. Tên mập tàn nhẫn mà gật gật đầu đạo, lão Lâm, thầy nha. Đạo lý này đơn giản dễ hiểu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nếu như đổi làm ngươi đi dạy học, người học sinh kia môn tuyệt đối mỗi người thi mắt điểm. Sở Lý Dương, cái này gọi là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã sao? Lão Lâm ở cái bọc kia mô làm dạng, này chết tên mập còn nên hợp mạch lạc rõ ràng. Diệp Diệp Tâm cũng đầy mặt sùng bái nói rằng, Lâm đại ca, ngươi nói quá rõ ràng phức tạp như thế phong thủy học vấn đề, chỉ bằng ngươi một câu nói ta liền nghe rõ ràng. Sở Lý Dương, nha đầu này là Phạm Hoa Si sao? Làm sao cũng cùng lão Lâm mặc chung một quần? Có điều, loại này ngốc bạch ngọt, nên rất nhận người yêu thích chứ. Sau đó, Sở Lý Dương nhìn thấy Lâm Nghị cùng lão hồ khí Vũ Hiên ngang đi tới trụ đá bên cạnh, thật giống làm cái gì ghê gớm đại sự giống như. Sở Lý Dương, nhìn hai người này này đắc sát sức lực, thế giới này làm sao? Là chính mình không bình thường, hay là bọn hắn một đám người đều không bình thường nhỉ? Sở Lý Dương bất đắc dĩ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, muốn học quen thuộc, muốn học quen thuộc. Ngày tháng sau đó còn dài lắm. Hai người sử dụng khí lực, chuyển động sáu đá bương tạo, chuyển một ô liền đồng loạt đến một dưới. Chuyển động xong cuối cùng một ô chỉ nghe cắt băng băng một trận tiếng vang, trên mặt đất gạch đá lún xuống dưới, lộ ra một cái sâu không thấy đáy địa đạo. Ở trong tối đạo mở ra trong nháy mắt, một luồng dâm mát phả vào mặt. Cùng lúc đó, hệ thống âm thanh lại lần nữa ở bên tai của hắn vang lên. Khen, thứ 7 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, vì là thu về tình tuyệt quốc bảo tàng sau có thể đánh thẻ, khen thưởng, 100 viên không nguyện rủa tình tuyệt quốc đồng vàng, 2000 trộm mộ điểm. Lần này khen thưởng, không phải kỹ năng, cũng không phải đơn thuần trộm mộ điểm, dĩ nhiên là tài bảo. Tinh tuyệt quốc bảo tàng trên đều có xả thần nguyện rủa, không thể mang đi ra ngoài. Hệ thống đây là để cho mình đem chúng nó tất cả đều thu về, lại cảm thấy băn khoăn, vì lẽ đó khen thưởng chính mình tài bảo sao? 100 viên tinh tuyệt quốc đồng vàng. Bọn họ cướp đoạt 28 viên cô mạc quốc tiền xu, thế nhưng cô mạc quốc giá trị nghiên cứu rõ ràng không có tinh tuyệt quốc cao. Hơn nữa vật lấy ít làm quý, ngoại giới căn bản không có lưu thông quá tinh tuyệt quốc đồng vàng. Này 100 đồng tiền vàng có thể trị bao nhiêu tiền, liền ngay cả hắn cũng có nói. Vừa vặn có thể cho rằng ngày sau vạn bảo các mở cửa đại cắt món đồ đấu giá. Ở trong tối đạo mở ra sau, Lâm Nghị trước tiên đi tới, cầm đèn tin đồng đi đến một bên soi rọi, bên trong có một cái hắc thạch xây dựng thềm đá, tà tà dẫn tới phía dưới, đèn tin cầm tay chiếu rọi khoảng cách có hạn, sâu hơn nơi liền không nhìn thấy. Sử dụng âm dương nhãn sau, bởi vì thềm đá hướng chéo dưới, ước chừng dài mười mấy mét, phần cuối thì lại vách tường cho chặt đến, không nhìn thấy là cái gì dáng vẻ. Trần giáo sư nhìn tối om thầm nói, kích động nói, Tiểu Lâm, ngươi đối với chúng ta lần này Tây Vực văn hóa khảo sát, lập công lớn nhà. Lâm Nghị cười hát hát nói, Trần giáo sư, ngài đừng tổng khen ta, quái thật không tiện. Cùng nhau đi tới, Trần giáo sư thái độ đối với Lâm Nghị tốt vô cùng, thường thường tán thưởng Lâm Nghị, mà rất tôn trọng Lâm Nghị ý kiến cùng ý nghĩ. Dù cho là Lâm Nghị, bây giờ lại còn có chút thật không tiện. Ta lão Lâm vẫn là ra mặt mỏng nha. Kinh không biết dùng người thổi phồng. Sở Lý Dương nhìn thấy cung điện dưới lòng đất đường nối mở ra, trên mặt lộ ra ý cười, lại buồn bực hỏi, lão Lâm, ngươi xác thực rất lợi hại. Làm sao ngươi biết, khoảng chừng trái phải muốn các chuyển mấy lần. Lâm Nghị ho nhẹ một tiếng đạo, cái này thấu địa thập lục long nha, đều là thời cổ đại chuyển xuống cửa lớn trận pháp, sở dĩ gọi cửa lớn, bởi vì những này cơ quan đại thể dùng ở cổ đạo cửa đường nối hộ trên, mà những này thuật số đều là căn cứ lạc thư bên trong là mấy, cùng với trên trời tinh đấu sắp xếp diễn biến mà đến. Này nói rồi bằng nói vô ích. Sở Lý Dương có chút bất đắc dĩ, nói tốt rõ ràng dễ hiểu, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đây. Đáng ghét, làm sao cảm giác hắn ở trong đây. Lâm Nghị nhìn quét mọi người một ánh mắt, Trần giáo sư bước đi đã không lưu loát, chỉ có thể bị tắt đế bằng đỡ, liền nói rằng, được rồi, đừng cái gì cũng hỏi. Mau mau xuống tìm nước đi. Đúng, đúng, đúng. Tên mập vội vã nên thu về đến, cầm đèn tin cầm tay, quả đoán cái thứ nhất đi vào, lao Lâm hai người bọn họ lập công lớn, kha kha, đón lấy liền để mập ra ta cho các ngươi đánh trận đầu. Lâm Nghị cùng lão hồ nhìn tên mập một ánh mắt, liền biết này chết tên mập nghĩ như thế nào. Còn chưa là cái thứ nhất đến vị trí, cái thứ nhất nhìn thấy bà bối, nhìn có cơ hội hay không thuận đi mấy cái. Tên mập đánh trận đầu, lão hồ ở chính giữa, thuận tiện chăm sóc Trần giáo sư, Sở Lý Dương cũng xuống. Lâm Nghị cho bọn họ lót sau. Thấy tất cả mọi người đều xuống sau, Lâm Nghị cánh tay vừa nhấc, từ trên ngón tay của hắn tỏa ra một đạo hào quang màu nhũ bạch, đem trụ đá bên cạnh quái mãng, người rắn, cùng với xả mẫu thi thể, tất cả đều bồi thường thu rồi. Ken, thu về 38 điều quỷ động hắc mãng, thu được 3800 trộm mộ điểm. Ken, thu về 2 đầu xà thần sứ giả, thu được 3000 trộm mộ điểm. Ken, thu về xả mẫu thi thể, thu được 3000 trộm mộ điểm. Thời gian một cái nháy mắt, 9800 trộm mộ điểm tới tay. A thật thoải mái a. Chương 104, tinh tuyệt quốc thượng cổ vu thuật. Chương 104, tinh tuyệt quốc thượng cổ vu thuật. Sau đó Lâm Nghị cũng đi vào. Trên mặt đất chính là một cái dài lâu hành lang, ở cung điện dưới lòng đất lối vào, hành lang bắt đầu bộ phận, còn có một cái bệ đá cơ quan, có thể ở trong hành lang mở cơ quan. Tiến vào hành lang sau, tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn bốn phía hành lang vách tường. Hành lang vách tường không phải màu đen tảng đá tạo thành, mà là tất cả đều dùng Tây Vực Thiên gạch xây, đỉnh đầu xây thành tròn hình vòm. Ở Tây Vực Thiên gạch bên trên, vẽ ra đủ loại khác nhau kỳ quái con mắt, lớn nhỏ đều có, mở to hợp, có chỉ vẽ nhãn cầu, có còn có mí mắt cùng lông mi. Tinh tuyệt người coi con mắt vì là vật tổ, này điều hành lang thông thần điện, lại hội có như thế đông đảo con mắt, nói vậy chỉ có nhân viên thần chức cùng nữ vương như vậy kẻ thống trị mới có tư cách tiến vào. Này điều hành lang phi thường đóng kín, không khí không lưu thông, tranh tường sắc thái như tân, không có một chút nào bóc ra từ mảng. Sau đó mọi người mang tới mặt nạ phong độc, tiếp tục hướng về nơi sâu xa đi. Trần giáo sư không lo được thân thể không khỏe, chỉ vào vách tường đối với Tát Đế bằng phân phó nói, "Tiểu Sa, những thứ này đều là quốc bảo, nếu như đem thần bí nhất tinh tuyệt quốc tranh tường mang đi ra ngoài, tuyệt đối có thể khiếp sợ thế giới. Mau mau, nhanh, chép lại." Lâm Nghị sau khi nghe, nhíu mày, nói rằng, "Trần giáo sư, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt, hay là này hành lang bên trong còn có cơ quan cái gì? Bởi vì bên trong thần điện nội dung ngợ kịch, với hắn trong ký ức có rất lớn sai lệch. Tuy rằng nguyên kịch bên trong, ở hôm nay gạch mật đạo bên trong cũng không có nguy hiểm gì, có điều, rất khó bảo toàn chứng nhất định không có nguy hiểm." Trần giáo sư cười nói, "Tiểu Lâm, nơi này đều là Tây Vực Thiên Gạch, dị thường kiên cố, hơn nữa tranh tường hiển nhiên như tân, giải thích hành lang phong kín nghiêm mật, không có khả năng lắm làm ra cơ quan, vì lẽ đó ngươi có thể yên tâm đi." "Tiểu Sa, mau đi đi." Tát Đế bằng đáp, "Được rồi, giáo sư." Tát Đế bằng lấy ra camera, đối với thiên gạch hành lang trên tranh tường tiến hành từng cái chụp ảnh. Lâm Nghị cũng hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nếu như chuyện nơi đây có thể sử dụng khoa học để giải thích lời nói, vậy thì không phải tinh tuyệt cổ thành. Trên bích họa ngoại trừ con mắt, còn có chính là một con ngọc thạch nhãn bóng thả ra ánh sáng, bầu trời liền xuất hiện một cái hố đen, trong động rơi xuống một con mắt to giống như thị trứng. Còn có vẽ ra vô số màu đen quái xà từ thị trứng bên trong bò ra, cắn xé mấy cái bị trói chặt nô lệ, bọn đầy tớ thống khổ dãy rủa. Còn có vẽ ra màu đen ngọn núi, trên núi mọc đầy rắn đen, chu vi quần thú đều ngã quỵ ở mặt đất, hướng về trên núi quái xà dập đầu. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào ở chính giữa một bộ trên bích họa. Đó là một cái thâm thúy vô biên quỷ dị bị động, ngoài ra, cái gì đều không có. Ở Lâm Nghị vẹn vẹn liếc mắt nhìn, dĩ nhiên cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, tinh thần có chút hoảng hốt. Cái này tranh tường rất kỳ quái a. Phải biết, lấy Lâm Nghị thực lực và thể phách, dù cho không mang theo mặt nạ phong độc, tiến vào trong mộ cổ, cũng sẽ không xuất hiện loại này cảm giác. Bây giờ vẹn vẹn nhìn này quỷ động tranh tường một ánh mắt, thì có một chút xíu mê mội trong đó cảm giác. Hắn đọc thầm kim quang chú sau, loại kia tí tẹo cảm giác triệt để không còn sót lại chút gì. Có điều, nếu như người bình thường nhìn một chút lời nói, gặp tạo thành cái gì ảnh hưởng đây? Tát Đế bằng đã đem phụ cận tranh tường chụp ảnh xong xuôi, cầm camera nhắm ngay này tấm quỷ động tranh tường tiến hành chụp ảnh. Nhưng hắn mới vừa nâng lên camera lúc, cả người hắn đều giống như chúng ta thuật giống như, xoay người lại loạn choạng đi tới mọi người bên người, khoe miệng còn phát sinh khà 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 cười khúc khích, còn vẫn lặp lại người khác nghe không hiểu lời nói. Lão hồ bọn họ nghe được Tát Đế Bằng cười khúc khích, tất cả đều hiếu kỳ nhìn lại, hỏi: "Tiểu Sa, ngươi đây là làm sao?" Tên mập trên dưới đánh giá Tát Đế Bằng một phen đạo: "Này lần đột, sẽ không là chúng ta đi." Trong miệng nói nhỏ nói cái gì đây? Lâm Nghị thông hiểu âm dương thuật, thấy cảnh này, trong lòng liền đã có tính toán. Hắn nhướng nhướng mày đạo: "Hắn nói chính là Quỷ Độc Văn, ý tứ là Nữ Vương bệ hạ, bọn họ đã đến." "Cái gì? Nữ Vương bệ hạ, bọn họ đã đến?" Làm sao nghe như là ở cho Tinh Tuyệt Nữ Vương báo cáo giống như đây? "Không thể nào, lão Lâm, lẽ nào Tinh Tuyệt Nữ Vương đúng là cái nữ yêu, nàng dùng yêu pháp đã khống chế Tiểu Sa hướng về nàng báo cáo hành tung của chúng ta?" Diệp Diệp Tâm sợ đến trong lòng hơi hồi hộp một chút, bất an dò hỏi: "Lâm đại ca, ngươi không nên làm chúng ta sợ." Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo: "Chớ nói nhảm, nào có cái gì nữ yêu. Đây là một loại cổ vu thuật." Tên mập khó mà tin nổi nhìn chằm chằm Lâm Nghị thất kinh hỏi: "Cái gì? Vu thuật? Trên thế giới thật sự có thứ này sao?" Lâm Nghị nhún vai một cái, hồi đáp: "Đương nhiên là có, chỉ là rất ít bị người nhìn thấy thôi." Hắn tiếng nói vừa ra, liền thấy Tát Đế Bằng đột nhiên liền phân chấn lên, sống lưng ngẩng lên đến mức thẳng tắp, hai mắt thanh minh như nước. Tát Đế Bằng hai bước đi tới trước mặt mập mạp, đầy mặt thâm tình nhìn tên mập. Lần này, trực tiếp đem tên mập làm ông. Người này là bình thường, vẫn là không bình thường nhỉ? Ngay lập tức Tát Đế Bằng hai cái tay cầm lấy tên mập tay, hít sâu một hơi, tận tình đưa tình nói rằng: "Sở Kiếm, kỳ thực ta yêu thích ngươi rất lâu, chỉ là ta là gan tiểu, vẫn không dám biểu đạt. Van cầu ngươi đáp ứng theo ta giao du đi. Ta yêu ngươi." Nói xong, Tát Đế Bằng cong lên miệng nhỏ liền hướng tên mập trên mặt tập hợp. Tất cả mọi người đều xem há hốc mồm, nhìn hai người lúng túng cực kỳ. "Tiểu Sa a, bình thường xem ngươi hãy thành thật ba giao. Ngươi nhà dĩ nhiên là người như vậy." Liền ngay cả biết nội dung vợ kịch Lâm Nghị trong lúc nhất thời có chút chuyển có đến đây loan. Nay nội dung vợ kịch phát triển còn có thể dáng dấp như vậy nhỉ? Đồng hành nhiều ngày như vậy, tất cả mọi người dĩ nhiên đều không biết Tiểu Sa là cái gay. Tên mập bị nam nhân lôi kéo tay, nhất thời nổi lên cả người nổi da gà, giơ chân lên nhắm ngay Tát Đế Bằng cái bụng chính là một cước. Hắn này một cước đặc biệt nặng, thân thể yêu kiều nhược Tát Đế Bằng trực tiếp bị văng đi ra ngoài xa 2-3 mét, kính mắt nhi cũng ngã xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. Có điều Tát Đế Bằng trúng rồi nữ vương vu thuật, căn bản không biết đau đớn, bị đạp bay sau, lại từ trên đất bò lên, đánh về phía tên mập. Tên mập khóc không ra nước mắt, hô: "Lão Lâm, lão hổ, đừng ngây ngốc cả à, mau tới cứu giúp mập ra." "Nha, lão tử béo như vậy, cùng Sở Kiếm khác biệt lớn hơn, hắn nha làm sao liền quyết định ta đây?" Lão hổ thấy cảnh này, trêu nói: "Mập mạp, ngươi liền đi theo Tiểu Sa đi." Tên mập con ngươi trừng mắt cùng táo đỏ lớn như vậy đạo: "Lão hổ, lại ra ngươi." Lâm Nghị không nói gì nhìn hai người này gắt gao ôm ở đồng thời đối phó, biên hai người, một bước đi lên trước, nhắm ngay Tát Đế Bằng sau nào chính là một cái thủ đao. Điên cuồng làm ầm ĩ Tát Đế Bằng nhất thời yên tĩnh, xem một con cá chết giống như, từ trên thân tên mập trượt xuống đến. Tên mập nhìn ngã trên mặt đất Tát Đế Bằng, dùng mình một cái, vội vã đầy mắt ước áo hỏi: "Lão Lâm, vẫn là người đáng tin. Nếu ngươi biết này quỷ vu thuật, nhất định có thể phá giải chứ?" Lâm Nghị đi tới cái kia một bộ quỷ động tranh tương trước, nói rằng: "Cái kia cổ vu thuật chính là từ bộ này trên bích họa đối với người thi thuật, chỉ cần xem nó một ánh mắt thì sẽ trùng cổ vu thuật." Mọi người vốn là dọc theo Lâm Nghị đi tới phương hướng, ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào này tấm quỷ động trên bích họa, nghe được Lâm Nghị nói như vậy, lập tức hoang mang chảy mắt. "Lão hổ, mẹ nó, ngươi nhà không nói sớm." Diệp Diệp Tâm: "Lâm đại ca, ngươi thật là hư nha." Sở Lý Dương: "Lão Lâm, ngươi có phải hay không muốn thừa dịp chúng ta bị mê hoặc, làm một ít chuyện gì?" Tên mập: "Mau mau, lão Lâm, làm nhanh lên một chút." "Làm nhanh lên một chút." Chương 105, trừ tà phù cùng tiên cơ bản. Chương 105, trừ tà phù cùng tiên cơ bản. Nhìn đội vã cuốn cùng mọi người, Lâm Nghị thấy buồn cười đạo: "Yên tâm, loại này cổ vu thuật chỉ đối với một người hữu hiệu, một khi bị phát động sau, trong vòng mấy chục năm e sợ đều sẽ không phát động lần thứ hai." Hắn lần thứ nhất xem quỷ động tranh tường sau, còn có loại bị vu thuật ảnh hưởng cảm giác, tại Tát Đế Bằng bên trong vu thuật sau, hắn lại nhìn này tấm tranh tường, nên cái gì cảm giác đều không có. Không thể không nói, Tinh Tuyệt Nữ Vương bản lĩnh vẫn đúng là không nhỏ, chẳng trách cảm giác mình có thể ngự trị ở xà thần bên trên. Nàng bố trí cái này cổ vu thuật, thời gian qua đi mấy ngàn năm, vẫn như cũ có thể hướng về nàng báo cáo kẻ xâm nhập tung tích. Có điều, cô gái này vương có cái gì mưu đồ? Chẳng lẽ vẫn đúng là chính là lợi dụng đoàn người mình phục sinh? Mọi người nghe được Lâm Nghị nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay xuống, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Lâm Nghị. Chẳng biết lúc nào, Lâm Nghị trong tay thêm ra đến một tấm màu vàng phụ lục, hai ngón tay mang theo đồ vàng, đặt ở miệng trước, đọc thẩm chú pháp: "Thần uy ngũ nhạc, khí quan càn khôn, vạn trượng ngọn lửa, điện xế lôi buôn, đế trung chấn động, đánh nát cô lôn." Ngay lập tức, hắn song chỉ mang theo đồ vàng, trực tiếp điểm ở quỷ động trên minh họa. Cái kia một tấm màu vàng phù lục liền bắt đầu cháy rừng rực, khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Thiên bạch trên quỷ động tranh tường, thật giống chịu đến sức mạnh thần bí xung kích giống như, tự đùa vàng thiêu đốt địa phương bắt đầu, trên minh họa từng đạo vết nứt điên cuồng hướng bốn phía lan tràn. Lão hồ giật mình hỏi: "Lão Lâm, ngươi một cái tát đem thiên bạch đều cho đập nát." Thiên bạch cổ tây vực xây thành tường dùng hình chữ nhật màu vàng nhạt đất, do đắp đất, phân châu, lương sa chờ hỗn hợp lại cùng nhau, khô ráo kiên cố, thời gian lâu mà không nứt. Lâm Nghị thu cánh tay về, cười nói: "Các ngươi tiến lên nhìn liền biết rồi." Lão hồ đi lên trước, thật lòng nhìn cái kia quỷ động tranh tường, hít sâu một hơi. Lâm Nghị một cái tát đập nát dĩ nhiên không phải thiên bạch, mà là cái kia một bộ quỷ động tranh tường. Cũng quá ly kỳ chứ. Muốn nói Lâm Nghị công phu hảo, dù cho thiên bạch lại kiên cố, bị hắn một cái tát đập nứt mở, hắn có thể miễn cưỡng có thể tiếp thu. Kết quả, tới gần vừa nhìn, so với một cái tát đập nước thiên gạch càng đáng sợ. Rõ ràng là một bộ đen thùi lùi quỷ động đồ án, theo Lâm Nghị bùa vàng vỗ xuống, dĩ nhiên đồ án trên dĩ nhiên không hiểu ra sao xuất hiện vết nước, thật giống như trước đó liền vẽ lên đi tới giống như. Sở Lý Dương đôi mi thanh tú chói chặt, nghi ngờ hỏi, "Lão Lâm, ngươi là làm thế nào đến?" Lâm Nghị nhún vai một cái, thuận miệng trả lời đạo, "Phản ứng hóa học." Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Nghị ứng phó hình thức lời giải thích. Trên thực tế, bởi vì tinh tuyệt cổ thành bên trong một loạt độ khả thi, vì lẽ đó hắn mỗi ngày đều gặp đi dạo hệ thống trung tâm mua sắm, nhìn có hay không cái gì có thể dùng đến trên đồ vật. Tấm này trừ tà phù chính là hắn chuẩn bị đồ vật một trong. Bây giờ đụng tới thượng cổ vu thuật, trừ tà phù cũng coi như có đất dụng võ. Thượng cổ vu thuật bị phá, vu thuật triển khai môi giới tự nhiên cũng sẽ bị phá hỏng, do đó xuất hiện vết nứt. Diệp Diệp Tâm nguyên bản còn có chút sợ sệt, nhìn thấy Lâm Nghị ung dung vẻ mặt, cũng không như vậy sợ sệt, cười nói, "Lâm đại ca, ngươi tại sao có thể hiểu nhiều như vậy nhỉ? Lúc nào có thể dạy dỗ ta sao?" Lâm Nghị nụ cười nhạt nhòa đạo, "Ngày sau, có thời gian, ngươi có thể tới nhà ta, ta dạy cho ngươi." Diệp Diệp Tâm cười ngọt ngào nói, "Lâm đại ca, ngươi người thật tốt, rất cảm tạ ngươi." Thượng cổ vu thuật bị phá giải, xem một con cá chết nằm trên đất tát đế bằng cũng từ từ tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng nhìn mọi người đạo, "Ta đây là làm sao? Mới vừa xảy ra chuyện gì? Ta kính mắt như đây, ta cái bụng tại sao đau như vậy? Thật giống bị người tàn nhẫn mà đạp một cước giống như." Lâm Nghị nhìn tát đế bằng một ánh mắt, hỏi, "Tiểu Sa, ngươi cái gì đều không nhớ rõ sao?" Tát đế bằng nỗ lực hồi ức một phen, lắc lắc đầu đạo, "Ta chỉ nhớ rõ mới vừa nhìn một chút tranh tượng, sau khi liền đặc biệt hốn, như là ngủ giống như, chờ ta tỉnh lại liền như vậy." "Lâm đại ca, ta có phải hay không nói lời gì, hoặc là đã làm gì sự tình?" Lâm Nghị liếc một cái tên mập, nói rằng, "Thật sự muốn biết lời nói, có thể hỏi một chút người mà ca." Tên mập vừa nghe, lập tức có chút sù lông, trừng Lâm Nghị một ánh mắt. "Ta còn nói ngươi so với lao hổ đáng tin đây, ngươi liền như vậy lợi ta." Tát đế bằng đáp một tiếng, nghiêm túc cẩn thận nhìn tên mập, hỏi, "Mập ca, ta vừa nãy..." Tên mập một mặt ghét bỏ, trốn tát đế bằng rất xa, nói rằng, "Không còn sớm sủa, chúng ta vẫn là mau mau đi về phía trước đi." Nhìn Trần giáo sư, hắn mặt lại trắng một vòng. Trần giáo sư từ mi thiện mục, hiểu ý nói rằng, "Tiểu vương nói rất đúng, ta thật cảm giác mình có chút không kiên trì được." Sau đó đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Tát đế bằng đầy bụng nghi hoặc, mỗi lần mở miệng đều bị tên mập đuổi trở lại, điều này làm cho hắn càng thêm hiếu kỳ. Rất nhanh, mọi người liền tới đến thiên gạch mật đạo phân cuối. Ở thiên gạch mật đạo phân cuối là một tấm kiên cố cửa đá vừa khớp, xa xa nhìn tới lại như là một bức vách tường giống như, liền ngay cả bình công sạn đều nhét vào không lọt, chớ nói chi là cậy ra. Con đường phía trước không cửa, tên mập nhìn Lâm Nghị một ánh mắt, vỗ vỗ người nước Nga ba lô, hỏi, "Lão Lâm, lúc này nhi ngươi còn có chiêu sao?" "Không chiêu, chúng ta hay dùng thuốc nổ đi." Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt đạo, "Quá thô lỗ. Nếu như dùng tới thuốc nổ, coi như đem môn nổ tung, cung điện dưới lòng đất sụp xuống làm sao bây giờ? Chúng ta không cũng phải vùi vào đi sao? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút." Tên mập hai tay mở ra, nói rằng, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ mà?" Lão hổ vẫn ở xung quanh quan sát, đột nhiên ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở bên phải trên vách tường đạo, "Lão Lâm, ngươi xem đây là cái gì?" Lâm Nghị quay đầu nhìn sang. Đó là một cái khảm nạm ở trong vách tường chất liệu đá mâm tròn chúng thầu nhớ kỹ 61 giáp, ở 61 giáp bên trong còn bao quát thiên can địa chi, bát môn ngũ hành, dị thường phức tạp. Thiên cơ bản. Lão hổ mừng rỡ trong lòng đạo, "Quả nhiên là thiên cơ bản nha. Xem ra cơ quan mở cửa ở đây." Tên mập nghe được có cơ quan mở cửa, hiếu kỳ tiến lên trước, vừa mừng hỏi, "Lão Lâm, lão hổ, này thứ đổ hư nhi sao dùng nhỉ?" Sau đó hắn không nhịn được sở trường đi đến bát hai lần. Chưa kịp người trả lời, tự trước mặt cửa đá thấp nhất cực nhỏ khe nhỏ bên trong, bước lên từng luồng đen kịt khói độc. Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt, nha đúng là một nhân tài đạo, "Tên mập, ngươi nha làm việc chuyện tốt." Mọi người thấy Lâm Nghị nhìn thấy dưới chân, lập tức cũng túi đầu nhìn sang. Đen thùi lùi tất cả đều là khói đặc, dùng cái mông ngẫm lại đều biết, này điên sợ là có kịch độc. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng sờ sờ mặt trên mặt nạ phòng độc. Nếu không là đeo mặt nạ phòng độc, chỉ sợ cũng bị tên mập hại chết. Tên mập cảm giác sau lưng lạnh cả người, sợ đến run lập cập giải thích, "Ta thật sự không phải cố ý." Mọi người không nói gì nhìn hắn, đặc biệt là Sở Lý Dương, nàng nguyên bản cùng tên mập liền không hợp nhau, hiện tại càng tức giận. Lâm Nghị lườm hắn một cái, giả trang phê bình, kỳ thực giữ đình đạo, "Ngươi cái chết tên mập, suýt chút nữa đem mọi người hại chết ngươi biết không? May mà chúng ta chuẩn bị chu toàn. Ngươi có thể hay không giải một chút tâm? Có thể hay không chăm sóc tay của chính mình?" Tên mập gật đầu liên tục, vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói rằng, "Có thể, ta bảo đảm sẽ không nếu có lần sau nữa." Lâm Nghị nhẹ ân một tiếng đạo, "Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Làm vụ thời khắc, chính là mở ra thiên cơ bản, vì để người bắn nhất, các ngươi trốn xa một điểm." Lâm Nghị quay đầu đối với mọi người dặn dò một tiếng, chờ tất cả mọi người đều lui ra cách xa mấy mét, hắn liền bắt đầu bắt tay thiên cơ bản. Quan sát một lát sau, hắn hít sâu một hơi, giơ tay kích thích thiên cơ bản. Càn giáp đoái đinh tị số kim, cách nhâm dần vất lựa đốt lâm, tốn tân chấn động canh hợi chưa mục, khảm quý thân thần nước chảy thâm, cấn bính côn đất là thổ thần, cam chi theo quái mở thần môn. Theo ngón tay hắn tại trên thiên cơ bản nhanh chóng lay động, đột nhiên nghe được ca một tiếng. Trước mặt cánh cửa đá kia nhúc nhích một chút, ngay lập tức cầm ầm ầm âm thanh vang lên, cánh cửa đá kia theo tiếng mà mở. Chương 106, cung điện dưới lòng đất bảo điện, địa hồ nước nguyên. Chương 106, cung điện dưới lòng đất bảo điện, địa hồ nước nguyên. Cửa mở ra sau, tên mập vớ lấy súng trường, xông lên trước ra thiên gạch dũng đạo, người còn lại chờ nối đuôi nhau mà ra. Lâm Nghị tiến vào cung điện dưới lòng đất lăng mộ trong chính điện, đưa mắt nhìn bốn phía. Mặc dù là ở dưới đất kiến trúc, bốn phía không gian lớn lao, điêu lương họa cột tuy đã bóc ra từng mảng, nhưng có thể thấy được năm đó hoa mỹ khí tượng, đi ra bức tường kia tường gạch lối ra, mở miệng là ở một cái ngọc thạch điêu thành vương tọa sau khi. Đại điện vương tọa cùng sàn nhà đều là ngọc thạch, thiên hoa trên đỉnh cây đèn luyện tử cũng mục nát gãy bỡ, rơi trên mặt đất, các nơi trong góc còn có vài con chuột cắt ở bò bò, xem ra nơi này không khí lưu thông. Ngoại trừ một ít ngọc thạch chế phẩm ở ngoài, đồ gốm, đồ gỗ, đồ sắt, đồ đồng, ti chức phẩm những vật này đều bị không khí ăn mòn hư hao đến cực kỳ nghiêm trọng. Có điều trải qua mấy ngàn năm thời gian, hơn nữa cổ mộ ở trong sa mạc, mặc dù đối với nhân loại tới nói thần bí khó lường, nhưng đối với quen thuộc với sa mạc hoàn cảnh chuột cắt tới nói, nơi này hay cùng chúng nó nhà như thế, bình gốm đã nát đến không ra hình thù gì, phòng trường va vào liền trở thành bột mịn. Bốn phía giải rác vô số dị xét loang lổ khôi giáp binh khí, như là tua vòi thất hình cung kiếm, mỏ chim hạc cự phủ, hình cung lưng lõm nhận đao, khôi giáp trên có các loại dầu có dân tộc đặc sắc quái lạ bài sức cùng hóa nịt, cũng là rách rách dưới, không có giá trị gì. Ở trong chính điện, bảo tồn tốt nhất chính là trước mặt to lớn ngọc thạch vương tọa. Ngọc tòa trên cùng có khắc một con màu đỏ ngọc nhãn, tòa thân toàn thân nạm vàng khảm bạc, điêu khắc tiên sơn mây mù, hoa và chim ngư thú những vật này. Nên là một tảng lớn như sữa cừu giống như trắng non ngọc thạch, ở lấy màu đen điều làm chủ bên trong cung điện, có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Lâm Nghị ánh mắt đội va ở trên vương tọa đảo qua, trong lòng thoáng có chút thỏa mãn, này vương tọa nếu như bán, lẽ ra có thể có không ít trộm mộ điểm chứ. Lâm Nghị nhắm mắt cảm thụ, người mang thần công hắn, ngũ giác nhạy cảm, chỉ cảm thấy từng luồng yếu ớt gió thổi phất ở trên mặt, hắn khẳng định đối với mọi người nói, nơi này có lưu động không khí, giải thích cùng nước ngầm mạch tự thông. Diệp Diệp Tâm mừng rỡ không thôi, nói: "Quá tốt rồi, có nước ngầm mạch, chúng ta thì có nước." Lão hồ khóa a cờ, đối với đại gia hồ, chúng ta trước tiên đi tìm nguồn nước đi. Nơi này đều rách nát thành như vậy, không có gì hay nghiên cứu. Tên mập chẳng biết lúc nào đã ngồi ở tinh tuyệt nữ vương to lớn trên vương tọa, cười nói: "Ai nói rách nát? Ngươi xem một chút này vương tọa, lão Lâm, lão hồ, xem cảm thấy đến anh em có giống hay không cái vương gia." Lâm Nghị nhìn tên mập một ánh mắt, cái tên này cũng thật là không buông tha bất kỳ cùng bảo bối tiếp xúc thân mật cơ hội à, liền cười nói: "Ừ, mập mạp, hiện tại không chỉ có tay không quản được, cái mông cũng không quản được nhỉ." Tên mập nết miệng nở nụ cười đạo: "Xem ngươi nói, ta liền làm, lại không mang đi." Trần giáo sư nghe xong, run run rẩy rẩy hướng về phía tên mập đi tới, cũng biết nói rằng: "Không thể, không thể. Đây là văn vật, chờ chúng ta trở lại, báo lên sau, chúng ta sẽ đối với nơi này tiến hành toàn vị trí đào móc cùng khai phá, những thứ đồ này đều không thể động." Tên mập bĩu môi, tức giận nói rằng: "Bất động liền bất động chứ. Ta chính là ngồi một chút, còn không cho ngồi. Lẽ nào ta ngồi một chút, còn có thể đem nó cho ngồi không còn?" Lâm Nghị sờ sờ mũi, à, tên mập tấm này miệng túi, vẫn đúng là nói đến biện pháp lên, nếu như kích động thật đào móc đến tòa này của mộ, 8 phần 10 là không thấy được như thế bài phong lẫm liệt vương tọa. Tinh tuyệt cổ quốc mặc dù là Tây vực 36 quốc bá chủ, có điều cùng trong lịch sử chủ lưu vương triều lẫn nhau so sánh, vẫn là kém quá xa. Nó cung điện dưới lòng đất cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy, hơn nữa thiên điện còn có chút rách nát, không có cách nào cùng đường Tống Nguyên Minh Thanh những này đại triều đại hoàng cung đánh đồng với nhau. Lúc gần đi, Lâm Nghị đi ở phía sau đem ngọc chế vương tọa thuận lợi bồi thường thu rồi. Cứ việc loại này vương tọa rất ít ỏi, hơn nữa là ngọc chế, điêu khắc cũng rất tinh mỹ, lịch sử cũng rất lâu đời, có điều bại lộ ở bên ngoài một bên mấy ngàn năm, thì vết không ít, hơn nữa nguyên bản ngọc phẩm chất cũng không phải thượng đẳng nhất. Vì lẽ đó vương tọa giá trị cũng không phải quá cao, chỉ có 2000 trộm mộ điểm. Sau đó mọi người thấy quá hai bên điện thờ phụ, lại chuyển tới hậu điện, nơi này chủ yếu là những vương công quý tộc kia môn nơi ở, còn nhìn thấy mấy chỗ suối phun, có điều hiện tại đã sớm không nước khô hạn. Đi tới này, Sở Lý Dương nghiêng tai lắng nghe, kinh hỉ nói rằng: "Nhanh nghe, có phải là tiếng nước chảy?" Mọi người nghe vậy lại hỉ, đội ba xuyên qua hậu điện, nhìn thấy một cái đen thui sơn động, tiếng nước chảy chính là từ trong sơn động truyền đến. Sơn động địa thế cứ thấp, hướng phía dưới đi rồi rất sâu, đi đến một tòa sân bóng kích cỡ tương đương thiên nhiên trong hang đá. Nơi này tuy là thiên nhiên, thế nhưng hiển nhiên là trải qua nhân công tu sửa, mặt đất vô cùng băng phẳng, ở trong động có một mảnh nho nhỏ lòng đất hồ, trong hồ nô lên một khối lồi điện, dường như một cái giữa hồ đào nhỏ, chỉ có 10 mét vuông to nhỏ, hồ phẳng như gương, vờn quanh ở bốn phía. Nhìn thấy này một phương hồ nhỏ, mọi người đều sướng đến phát rồi. Trong sa mạc, bọn họ lo lắng nước không đủ dùng, vẫn không nỡ lòng bỏ uống, bây giờ nhìn đến hồ nhỏ, tất cả đều cảm xúc mãnh liệt của trào, dồn dập gỡ xuống ấm nước, đến trong hồ chứa nước. Diệp Diệp Tâm cũng muốn xuống chứa nước, lại bị Lâm Nghị cho kéo, nàng không rõ hỏi: "Lâm đại ca, có vấn đề gì không?" Lâm Nghị liếc nhìn bình tĩnh mặt nước, nói rằng: "Này nước không thể uống." "Không thể uống?" Tên mập vừa nghe, ngẩn người, hỏi: "Tại sao không thể uống?" Các đế bằng đều sắp uống điên rồi, trước mặt có nước còn không cho uống, đây là cái gì tâm thái, lẽ nào là muốn cho đại gia tươi sống chết khác sao? Bình thường nhát gan tát đế bằng, hiện tại đầu óc nóng lên, tức giận bất bình phản bác: "Ngươi không uống thì thôi, dựa vào cái gì chúng ta uống?" Trần giáo sư đều sắp bị mắc bệnh thiếu nước chứng. Diệp Diệp Tâm cũng nghi hoặc nhìn Lâm Nghị, Sở Lý Dương quét mắt bình tĩnh mặt hồ, nhíu nhíu mày, nói rằng: "Lão Lâm nói không sai. Nay nguồn nước đã bỏ đi nhiều năm, cũng không biết là nước động nước chảy, xuống hồ mạch nước ngầm lưu không ngừng đổi đường, hiện tại nước ngầm không hẳn rồi cùng 2000 năm trước như thế, tây vực lòng đất nitơ nhiều nhất, trong nước vạn nhất có độc làm sao bây giờ, xem trước một chút lại nói." Lâm Nghị chỉ hồ nước, cười nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều, hồ này bên trong có cá, nơi sâu xa khẳng định có nguồn suối, là nước chảy, sẽ không có độc." Sở Lý Dương cũng buồn bực, kinh ngạc hỏi: vậy ngươi tại sao nói không thể uống? Tát Đế Bằng từ lâu chịu đựng cũng được, cái thứ nhất xông lên trên, đem ấm nước cho rót đầy nước, thuận tiện đem Trần giáo sư cũng ấm nước cho rót đầy, hai người ủng ủng cùng lên. Tên mập cũng không quản nhiều như vậy, vén tay áo lên liền xuống đi tới, lão hồ tuy rằng cẩn thận, có điều xem này nước cũng không có vấn đề gì, liền theo tên mập cùng xuống. Sở Lý Dương trong lòng nghi hoặc, đúng là không đi uống nước, Diệp Diệp Tâm tuy rằng khát khó chịu, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn đứng ở Lâm Nghị bên người, một đôi mắt to nhìn bọn họ uống nước, không ngừng nuốt nước miếng. Trần giáo sư giải khát sau, cảm giác tinh khí thần đều tốt rất nhiều, Từ Mi thiện mục nói với Lâm Nghị, "Tiểu Lâm, tuy rằng mùi vị không tốt lắm, nhưng cũng coi như mát mẻ ngon miệng, ngươi thật sự không uống." Chương 107, 10.000 cân miệng cống, nữ vương ăn nghỉ vị trí chương 107, 10.000 cân miệng cống, nữ vương ăn nghỉ vị trí không uống. Lâm Nghị nhún vai một cái, sau đó hắn nghiêng tai lắng nghe, ngoài ra, hắn còn nghe được cái khác tiếng nước chảy, liền muốn lôi kéo Diệp Diệp Tâm tìm theo tiếng âm rời đi. Lão hổ cùng tên mập yếu kỳ, đem ấm nước rót đầy nước, cũng theo tới, Sở Lý Dương thì lại không có uống nước trong hồ, trực tiếp đuổi tới Lâm Nghị cùng Diệp Diệp Tâm. "Lão Lâm, ngươi đây là đi chỗ nào a?" Tên mập đầu góc mơ hồ hỏi. "Tìm mặt khác một nơi nguồn nước." Lâm Nghị cười nói. "Này không đều có nguồn nước mà, còn tìm mặt khác một nơi làm cái gì?" Lão hổ không rõ hỏi. "Cái kia hồ nước ta uống không trôi, đương nhiên muốn tìm mặt khác một nơi." Lâm Nghị không phản đối nói rằng. "Đừng nói hắn vẫn không thiếu nước, dù cho thật sự thiếu nước, hắn cũng sẽ không đi uống hồ nước à." Tên mập trắng Lâm Nghị một ánh mắt, một mặt không nói gì nói rằng, "Lão Lâm, ngươi nói một chút ngươi, chúng ta đều điều kiện này, ngươi còn ghét bỏ nước không tốt uống. Này có cái gì không tốt uống, ngươi tìm tới mặt khác một nơi nguồn nước, còn có thể là ngọt ta." Vẫn là nói, "Hồ này bên trong có sâu, ngươi sợ bẩn." Lâm Nghị mở người, tên mập miệng không thẹn là khai quang, vẫn đúng là chính là có sâu, hắn chỉ giữa hồ lồi địa, nói, "Ngươi xem một chút đó là cái gì?" Mọi người không rõ dương mắt nhìn quá khứ. Trong hồ lồi trên đất, chẳng biết lúc nào đã mọc đầy lít nha lít nhít một tầng màu xanh du lân trùng, có tới hàng vạn con nhiều, chúng nó thân thể từ từ biến thành màu xám trắng, từng con từ xác ngoài bên trong ngọ nghệ bỏ ra. Lột xác sau trùng thể trên tựa hồ có rất nhiều ánh huỳnh quang, sáng lên lấp lóa, dường như ánh sao ngút trời như thế sáng lạ, đám sâu triển khai mới vừa được cánh, một hồi sẽ qua nhi là có thể bay đến trên trời. Thật là có sâu a. Tát Đế Bằng sau khi thấy, nhất thời cảm giác có chút buồn nôn, Trần giáo sư đến cũng còn tốt, sóng to gió lớn đều trải qua, hơn nữa hắn đều nhanh đổi thiếu nước trứng, uống mấy cái như vậy hồ nước, đúng là không cảm thấy đến có cái gì. Lúc này, mấy trăm con chuột lớn từ bốn phương tám hướng thoan vào hàn núi, những con chuột này không có chút nào sợ người, trực tiếp nhảy vào trong hồ, sau đó dồn dập bò lên trên giữa hồ lồi địa, tham lam nắm lấy mới vừa chút sắc sâu, không bị mất nhập khẩu bên trong ăn đi, gió cuốn mây tan, chốc lát liền ăn cái tinh, quăng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, chuyện này. Bọn họ nước uống, dĩ nhiên là con chuột nước tắm. Cũng không biết uống vào bao nhiêu cước chuột đi đái con chuột mao, nói không chắc bên trong còn có cước chuột loại hình đồ vật. Thấy cảnh này, Tát Đế Bằng mới vừa uống vào nước, hết thảy phun ra ngoài, liền ngay cả tối hôm qua cách đêm cơm cũng tất cả đều phun ra ngoài. Trần giáo sư cũng mơ hồ buồn nôn, lão hồ cùng tên mập nhìn rót đầy con chuột tắm rửa ấm nước, một mặt buồn nôn, vội vàng đem nước đều đổ đi. Diệp Diệp Tâm thật dài thở phào nhẹ nhõm, vô vô mới vừa phát dục được nhỏ, thầm nói, may mà Lâm đại ca lôi kéo ta, không để ta uống. Sở Lý Dương đôi mi thanh tú chói chặt, cứ việc nàng không có uống hồ nước, nhưng nàng là ăn nước mỹ tinh phẩm nguyên liệu nấu ăn lớn lên, chỉ nhìn đều cảm thấy đến buồn nôn, ngực bị đè nén một hơi, đem ngực đều chống đỡ lớn hơn mấy phần. Lâm Nghị thấy mọi người loại vẻ mặt này, đặc biệt là Tát Đế Bằng còn trực tiếp phun ra ngoài, liền an ủi, "Không có chuyện gì, uống cũng sẽ không người chết, uống liền uống đi." Nói xong, hắn liền lôi kéo Diệp Diệp Tâm ra khỏi sân động, những người còn lại cũng theo sát phía sau, vội vã rời đi. Bên trong hang núi có một cái hành lang, Lâm Nghị dọc theo hành lang đi về phía trước, đi ra mấy trăm mét xa, rốt cục nhìn thấy một cái dòng nước chảy xiết sông ngầm nằm ngang ở cửa động. Lâm Nghị nhìn một chút chảy xiết sông ngầm đạo, đây chính là bị hai tòa từ sơn giữ lại từ độc sông ngầm. Dòng nước chảy xiết, không có vấn đề, có thể uống. Từ độc sông ngầm ở biển Cát Hạ lưu chảy mấy ngàn năm, xưa nay cũng không khô cả quá, nước sông không chỉ có lưu lượng lớn, hơn nữa rất sâu, càng mấu chốt chính là sạch sẽ, mọi người quá khứ mang nước, lao hồ bọn họ còn cố ý đem xếp vào hồ nước ấm nước cho sông tới vài lần, mới tiếp nước uống xuống. Bên kia bờ sông còn có một cái khác núi lớn động, trung gian có một tòa màu đen cầu đá liên kết, thân cầu cũng đồng dạng là dùng núi dạ dạ mà hòn đá đen xây thành, phi gác ở từ độc hà mãnh liệt dòng nước bên trên. Cầu đen một đầu khác trước sân động, có một đạo vạn cân hạp, dùng người cánh tay độ lớn xích sắt lớn treo lên một nửa, phía dưới còn lót khối to lớn tảng đá, từ hạp nhìn xuống cái kia bên trong động, sâu không lường được. Lâm Nghị chỉ cầu đen một đoạn vạn cân miệng cống, nói rằng, này miệng cống xem ra lại dày vừa nặng, lại đang cung điện dưới lòng đất này tầng thứ ba địa phương, trong này nên chính là tình tuyệt nữ vương ăn nghỉ vị trí. Tên mập nhìn vạn cân miệng cống, đột ngột thấy trong lồng ngực một trận sáng sảng, thở dài nói, đúng là hoàng thiên không phụ lòng người a. Trải qua ngàn kinh vạn khổ, chúng ta rốt cục đến một bước này. Nhân sinh a, đúng là khắp nơi đều tràn ngập quang minh. Chúng ta phát ra chí phú không xa. Đi về phía trước, cái kia chính là hoàn toàn sáng rực. Bị tên mập như thế một hảo, tất cả mọi người đều vui vẻ, đặc biệt tinh thần. Xuống mộ thời gian đã không ngắn, Tát Đế Bằng lại như thế một trận nôn mửa, trong bụng liền bắt đầu cục đều. Liên mọi người ngắn ngủi dừng lại, nghỉ ngơi một lúc, thuận tiện đem cái bụng lấp đầy, lại sửa sang lại thiết bị, mới lại một lần nữa xuất phát. Ăn uống no đủ, mọi người ấn lại bờ sông, đi qua cầu đen, đi đến vạn cân hạp trước. Lâm Nghị liếc mắt nhìn, miệng cống mở rộng, bốn phía có bị nổ dấu vết, liền nhắc nhở, vạn cân hạp đã bị nổ tung. trước đây nên có người từng đến nơi này. Sở Lý Dương thận trọng như tơ, suy nghĩ một chút, hỏi, nói như vậy, đã có kẻ trộm mộ hoặc là người thám hiểm tiến vào nữ vương lăng mộ. Trần giáo sư nghe vậy, nhíu nhíu mày, than thở, mấy ngàn năm, lại có người xông vào lăng mộ e sợ đã gặp phải phá hoại. Đúng là tổn thất thật lớn a. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, nói, các ngươi có nghĩ tới không? Nơi này cũng không khó phát hiện, nhưng vì cái gì mấy ngàn năm qua, nữ vương lăng mộ tin tức hoặc bảo vật từ xưa tới nay chưa từng có ai truyền lưu đi ra ngoài đây. Lão hổ nhớ tới đến An Lực Mãn nói tới nguyên rủa, sắc mặt nghiêm túc, trả lời, chẳng lẽ nguyên rủa thật sự cầm nữ vương lăng mộ tài bảo người, đều sẽ ở trong sa mạc lạc lối. Lâm Nghị khẳng định gật gật đầu, đối với lão hổ nói rằng, bọn họ có thể từ trong sa mạc tìm tới tinh tuyệt cổ thành, tự nhiên cũng có biện pháp đi ra ngoài. Ta cảm thấy cho bọn họ không phải ở trong sa mạc lạc lối, mà là tất cả đều chết ở nữ vương lăng mộ bên trong. Bầu không khí một trận vắng lặng, Tát Đế Bằng bị dọa đến không nhẹ, dùng mình một cái, hỏi, Lâm đại ca, ngươi không nên làm ta sợ. Ngươi có hay không chứng cứ gì? Lâm Nghị nhún vai một cái, không đáng kể nói rằng, chứng cứ. Ta còn thực sự không có. Ta chỉ muốn nói cho các ngươi, bên trong độ nguy hiểm, đúng lúc chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như, ở lại bên trên. Hiện tại hắn còn cầm không ra chứng cứ, mà lại nói, phỏng chừng bọn họ cũng không tin tưởng. Chờ bọn hắn nhìn thấy quỷ động, nhìn thấy thi hương ma dụ cùng côn lôn thần mục, cùng với chúng rồi đạo thuật, e là cho dù tin tưởng, khi đó cũng là xong xuôi. Muốn bảo toàn mạng nhỏ, ở lại bên trên là biện pháp tốt nhất. Có điều, bọn họ sẽ chọn ở lại bên trên sao? Chương 108, Nữ Vương Vô Tận Bảo Tàng. Chương 108, Nữ Vương Vô Tận Bảo Tàng. Trần giáo sư uống chút nước, thân thể xem như là chuyển biến tốt một ít, run rẩy nói rằng, ta nhất định phải đi xem một chút, tinh tuyệt nữ vương của mộ có hay không gặp phải trộm cướp cùng phá hoại, nếu như không coi trọng một ánh mắt, ta chết không nhắm mắt, cái này xương giản nếu như bị chôn ở bên trong, cũng coi như là chết có ý nghĩa, ta lớn như vậy số tuổi, cái gì đều không để ý, thế nhưng các ngươi những hài tử, nay còn đều tuổi trẻ a, các ngươi cũng không muốn đi tới, chính ta một người đến liền hành. Sở Lý Dương trong tay nắm nàng máy chụp hình, kiên quyết không rời nói rằng, ta cũng phải đi bảo. Này thái độ, hoàn toàn là quyết tâm, bất luận làm sao đều muốn vào xem một chút, so với Trần giáo sư vẫn là dứt khoát kiên quyết. Đương nhiên, điều này cũng ở Lâm Nghị dự liệu bên trong, dù sao trên người nàng có quỷ động nguyền rủa, nữ vương lăng mộ là hiện nay duy nhất liên quan với nguyền rủa manh mối, cũng là nàng tiền bối theo đuổi địa phương. Lâm Nghị nhìn một chút lão hổ cùng tên mập, hỏi, lão hổ, tên mập, hai người các ngươi đây. Lão hổ cong lấy a cờ, thẳng tắp sống lưng, tự tin nói rằng, lão Lâm, này còn cần hỏi mà. Chúng ta ba bao nhiêu năm huynh đệ, thật vất vả gom lại một đống, gặp nguy hiểm mọi người đoàn kết, ngươi với bọn hắn hai lần đi, ta không yên lòng. Lại nói, ta cùng tên mập hai cái a cờ ở tay, cái gì không thể ứng phó. Lâm Nghị ngầm thở dài, lão hổ vẫn đúng là chính là, nhất định phải mù dính liễu, bên trong đồ vật là trong tay ngươi một bên này thanh a cờ có thể giải quyết sao? Nếu như a cờ có thể giải quyết, tinh tuyệt nữ vương lăng mộ cũng sẽ không mấy ngàn năm không bị đào móc. Đừng nói hai cái a cờ, coi như cả nhánh quân đội đi vào, hơn nữa cũng sẽ lương ở chính giữa một bên. Có điều, hắn cũng không phản bác, đuổi tới hay cùng lên đi. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào tên mập trên người, nói, tên mập, ngươi liền. Đừng a. Tên mập lập tức đánh gãy Lâm Nghị lời nói, dũng cảm nói rằng, lão Lâm, ngươi cái gì cũng đừng nói. Ta biết, ngươi lo lắng ta thấy bảo bối, không khống chế được tay của chính mình. Ta bảo đảm một cái tử đều không động vào. Ngươi nhường ta hướng đông, ta tuyệt không đi hướng tây, để ta giết lợn, ta tuyệt không giết gà. Này tổng được chưa? Bất kể nói thế nào, con mẹ nó, ngươi cùng lão hổ đừng nghĩ bỏ xuống ta. Lâm Nghị nhún vai một cái, tên mập nói nhiệt huyết sôi trào, khiến cho cùng thật sự như thế, có điều hắn nhưng là nghiêm trọng hoài nghi tên mập có thể làm được hay không. Diệp Diệp Tâm uống lạnh nước muối, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, tiểu mẹ đi theo Lâm Nghị phía sau, nói, Lâm đại ca đi chỗ nào, ta đi chỗ nào. Tát Đế Bằng thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị xuống, hắn hơi co lại đầu, nói, ta mới không muốn một người ở bên cạnh đây, thật là đáng sợ, ta cùng giáo sư đồng thời xuống. Nghe những người này tỏ thái độ, Lâm Nghị nhíu nhíu mày, nếu bọn họ không nghe khuyên bảo, hắn liền không còn nhiều lời, đơn giản nói rằng, được, nếu như vậy, lão hổ, tên mập, hai người các ngươi trước tiên đem đạn dược cho mặc lên, chốt súng đem đạn trên đỉnh thang. Chúng ta liền cùng xuống. Lão hổ cùng tên mập đáp một tiếng, liền bắt đầu chuẩn bị. Một lát sau, tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Lâm Nghị trước tiên tiến vào vạn cân hạt dưới, tên mập cùng lão hổ lót sau. Miệng cống sau là điều hướng phía dưới hẹp dài đường dốc, cực kỳ dốc, đường dốc trên vách tường còn có chút không ít quỷ động văn, Trần giáo sư dặn dò Diệp Diệp Tâm cùng Tát Đế Bằng đem quỷ động văn vẽ hạ xuống, bảo tồn ghi chép. Sau đó, hắn ném xuống một nhánh lạnh pháo hoa vào đường dốc, lạnh pháo hoa lăn hồi lâu vừa mới đến cùng, ở lạnh pháo hoa dừng lại địa phương, nó tia sáng đã tiểu đến nhìn không rõ ràng. Bảy người chậm chậm tiến lên, đi rồi một đoạn đường, Sở Lý Dương cảm giác có điểm không đúng, hỏi, Tinh Tuyệt Quốc cung điện dưới lòng đất khoảng cách nơi này cũng không tính xa, ở cung điện dưới lòng đất bên trong hồ nước, có nhiều như vậy con chuột, hơn nữa bạn cân miệng cống mở rộng, nơi này nhưng một con chuột đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả con chuột mao, cước chuột đều không có. Lâm Nghị ánh mắt thâm thúy, nhìn phía đường dốc phần cuối, nói, càng đi về phía trước, chính là Tinh Tuyệt Nữ Vương Lăng Tẩm, Nữ Vương Lăng Tẩm không cho cái dày, con chuột cũng có thể cảm giác nơi đây có đại nguy hiểm, không muốn đi vào. Không chỉ là con chuột, bất kỳ động vật e sợ cũng không dám đi vào, còn nhân loại, chính như ta lúc trước từng nói, đi vào người, đại thể đều chết ở bên trong. Đường dốc bên trong cảnh tượng, xác minh Lâm Nghị suy đoán, mọi người đều cảm thấy đến sau lưng lạnh lẽo, cảm giác bốn phía mỗi giờ mỗi khắc đều tràn ngập độ nguy hiểm khí tức. Sau một hồi, mọi người rốt cục đi đến đường dốc phần cuối. nơi này nhưng không đường có thể được, bốn phía không gian dị thường quảng đại, chỉ có dưới chân không đường, đường dốc dưới là cái bình đài, trên bình đài đứng thẳng mấy trăm vị cự đồng tượng người đá, bình đài biên giới đều là chót vót vách núi, hướng lên trên xem, không nhìn thấy đỉnh đầu, tất cả đều là đen kịt một màu. Phía trước là cái to lớn vô cùng lòng đất chỗ trống, không nhìn ra đến tuột cùng lớn bao nhiêu, có thể chiếu 20m tụ quang điện đồng căn bản chiếu rọi không tới phần cuối. Chuyện này, không được a. Tên mập nhìn một phía, một mặt choáng váng, đi rồi nửa ngày, kết quả là một cái tử lộ, con mẹ nó phi công. Lâm Nghị cầm đèn tin đồng, soi rọi ngõ cụt lỗ hổng tàn thứ không đồng đều, rõ ràng không phải cố ý làm thành dáng vẻ như vậy, nói, hẳn là Tinh Tuyệt Nữ Vương an táng sau, Tinh Tuyệt quốc người đem dẫn tới Nữ Vương lăng mộ đường cho hủy diệt rồi. Các ngươi xem nơi này, Sở Lý Dương gật gật đầu, nói, có loại khả năng này. Lão Hồ thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau đi tới, hắn được kinh hãi không nhỏ, hơn nữa cân nhắc đến đại gia an toàn, hay là không đi cái kia cái gì Tinh Tuyệt Nữ Vương mộ cho thỏa đáng. Bây giờ đường bị hủy diệt, hắn ngược lại là cao hứng, nói, này không phải là vừa vặn, chúng ta dọn dẹp một chút trở về đi thôi. Lâm Nghị túi đầu nhìn phía dưới này, âm dương nhãn lấp lóe, phía dưới nguyên bản đen kịt, trở nên hoàn toàn sáng rực. Phía dưới là một đám lớn bình địa, ước chừng có khoảng 30m chiều sâu, ở trong hố sâu, trên đất trồng núi nhỏ như thế các loại đồ vàng và bùn, trân châu bảo thạch, cốt ngọc thủy. Bên trong, tụ tập Tinh Tuyệt quốc tìm tới đến sở hữu tài bảo, mỗi một kiện vật phẩm đều giá trị liên thành, đặt ở bên ngoài đều có thể bán không ít tiền, như đem nhiều như vậy vàng bạc châu báu hết thảy lấy đi, cái kia đảo mắt trở thành ngàn tỷ phú ông, thậm chí là quốc gia thủ phủ, cũng không phải không thể. Có điều, muốn thật sự dễ cầm như vậy, phòng trường sớm bị đi vào trước người chuyển hết, cũng sẽ không để cho mình đoàn người nhìn thấy. Đương nhiên, Lâm Nghị cũng biết, những này tài bảo mỗi một viên đều bị xà thần cho người lừa, căn bản mang không đi ra ngoài. Cha cha, nhiều như vậy tài bảo, chờ một lúc đều là Lâm gia ta. Sau đó Lâm Nghị ánh mắt lại rơi vào chu vi mấy chục tôn cự đồng trên tượng đá, khẽ mỉm cười đạo, còn có các ngươi. Chương 109, ta có một giấc mộng nghĩ. Chương 109, ta có một giấc mộng nghĩ. Sở Lý Dương lấy ra ba viên lạnh pháo hoa, từ ba cái không giống vị trí ném xuống, dựa vào lạnh pháo hoa ánh sáng, tất cả mọi người nhìn thành trong hố sâu vàng bạc tài bảo. Nha, nhiều như vậy bà bối. Tên mập sau khi thấy, mau mau nằm ngoài bình đài bên mở, đi đến vừa nhìn, một đôi mắt to đều sắp lồi đi ra, nhìn chòng chọc vào vàng bạc tài bảo, dùng sức nhi nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, lao lâm, lao hổ, chúng ta phát đạt. Con mẹ nó. Lao hổ sau khi thấy, cũng là một trận mê tít mắt, hưng phấn không thôi, nói, nguyên lai những này thứ tốt đều ở nơi này, cái kia Tinh Tuyệt Nữ Vương quan tài cũng nhất định ở phía dưới. Tên mập gặp phải tài bảo sau, con mắt liền trở nên đặc biệt nhọn, đặc biệt nhạy cảm, mắt to hạt châu quét qua, liền nhìn thấy cách đó không xa có một sợi dây thề, kích động hô, lao lâm, ngươi tới nhìn, này có cây thang. Lâm Nghị đi tới, nhìn thấy thang dây treo ở và bình đài sinh trưởng ở đồng thời một tảng đá lớn trên, từ bình đài mặt bên rủ xuống, hai đầu đều thủ sẵn tiểu cũ khóa an toàn, nói rằng, đây là trước đây đã tới nhà thám hiểm môn lưu lại, thang dây tuy rằng kiên cố, dù sao năm tháng hơn nhiều, vẫn là không an toàn, lấy chính chúng ta mang thang dây đi. Đến nhé. Tên mập đem phía sau ba lô tháo xuống, lấy ra thang dây, không thể chờ đợi được nữa thả xuống đi, nói, đồ chơi này, ta có một đường, rốt cục có cơ hội dùng tới. Thực sự là không cho mập ra hưởng công khổ cực a. Thả xuống thang dây sau, tên mập trên lưng bao đã nghĩ xuống, lại bị Lâm Nghị cho nhấn lại. Lâm Nghị quét mắt phía dưới đầy tổng thể sơn tài bảo, quét đại gia hỏa một ánh mắt, nói, phía dưới tài bảo không phải số lượng nhỏ. Có điều trước đây đi vào người e sợ cũng không ít, nhưng không có người đem chúng nó cho mang đi. An Lực Mãn nói nguyên rủa, là có đạo lý, không người nào có thể đem tài bảo mang ra sa mạc, dù cho là một viên đồng vàng. Vì lẽ đó ta từ thô tục nói ở mặt trước, tài bảo ai cũng không được núp đích. Trần giáo sư mừng rỡ gật gù, liên tục nên hợp đạo, Tiểu Lâm, nói đúng, những này đều có phong phú giá trị nghiên cứu, bảo vệ tốt lịch sử văn vật, không thể tiến hành làm bừa phá hoại, đây là chúng ta khảo cổ công nhân nguyên tắc. Sở Lý Dương gật gật đầu, ánh mắt tại trên người tên mập đảo qua, thản nhiên nói, Trần giáo sư, Tiểu Sa, Tiểu Diệp, bọn họ đều là khảo cổ công nhân, là sẽ không lộn xộn những thứ kia. Ta ngược lại thật ra lo lắng bằng hữu của ngươi. Tên mập vừa nghe, khá lắm, còn kém chỉ vào mũi nói mình. Hắn đầy mặt không hài lòng nói rằng, Dương đại tiểu thư, ngươi nói như thế nào đây? Làm sao khiến cho ta cùng cái tặc giống như? Lẽ nào ta tuyển méo, liền như vậy không quản được tay của chính mình à? Nói cho ngươi, chúng ta người nghèo trí không ngắn, ta một cái tử đều sẽ không nắm. Ngươi vẫn là trước tiên quản thật chính ngươi đi, năm đó các ngươi liên quân đến quốc gia chúng ta thời điểm, không ít phủi đi đi thứ tốt, có tư cách gì nói ta? Sở Lý Dương hừ lạnh một tiếng, chất vấn, nói như vậy, ngươi đúng là xem ta xem tặc. Tên mập nhún vai một cái, không phản đối nói rằng, vậy cũng nói không chuẩn à, ai biết tiền của các ngươi làm sao đến? Cái này khó nói a. Được rồi, tên mập, có thể hay không nói ít đi một câu? Lâm Nghị nhíu nhíu mày khiển trách, tên mập vừa nhắc tới đến, vẫn đúng là hăng hái, không để yên không còn. Được đó. Lao Lâm, ngươi nha lập trường nghiêm trọng chết đi. Hiện tại đều giúp đỡ người Mỹ nói chuyện a, ngươi nói, ngươi có phải hay không đối với này người Mỹ thú vị? Tên mập một điểm đều cấm kỵ bên cạnh nhiều người như vậy, nhún vai một cái, lại nói, nếu như ngươi thật đối với người Mỹ thú vị, mập ra ta liền để làm cho nàng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều lúng túng nhìn phía Lâm Nghị. Diệp Diệp Tâm cái kia một đôi trong veo mắt to, càng là ngơ ngác nhìn hắn, cũng không biết trong lòng nghĩ cái gì. Sở Lý Dương sắc mặt từng đỏ, đưa mắt rời về phía nơi khác, sau đó vội vã hướng đi thẳng dây, nói rằng, ta đi xuống trước, các ngươi sau đó đổi tới. Lâm Nghị vẻ mặt hờ hững, một bộ quân tử bằng phẳng dáng dấp. Lão hồ nhìn tên mập một ánh mắt, cười nói, tên mập, đừng kêu gào vớ vẩn, người ta đều không thèm khát để ý đến ngươi. Súng, nói một cái từ không nắm, liền không nắm. Nếu không thì, có thể mất mặt ném đến người nước ngoài trước mắt. Cái kia tất nhiên a. Tên mập sờ sờ cái bụng, sau đó dùng vai sửa sượt Lâm Nghị, nói rằng, Lao Lâm, ta cảm thấy đến cô nàng này có điểm không đúng, ta liền thuận miệng nói một câu, nàng còn mặt đỏ. Ngươi muốn thực sự là coi trọng nàng, huynh đệ cũng không ngăn cản. Có điều, trước đây câu nói kia nói thế nào tới? Tiểu giày ra cắt cắt hưởng, giai cấp tư sản xú tư tưởng, trong lòng ngươi trước sau để phòng điểm nha. Chớ bị lừa gạt tài. Ân, người ta thật giống cũng không thiếu ta chút tiền này, đúng, chớ bị lại lừa gạt sắc lại làm công cụ người. Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt, cái tên này thật vô căn cứ, càng lôi càng xa, vô vô bờ vai của hắn, nói, tên mập, đừng lôi con bê, mau mau xuống. Sở Lý Dương trước tiên xuống tới trong hố sâu, sau đó, Lâm Nghị ở phía sau một bên xuống, tiếp theo là tên mập, Lao Hồ thì lại ở phía sau một bên chăm sóc những người khác. Sở Lý Dương đến hố sâu sau, liền chung quanh điều tra, nhìn có hay không lối ra, mở miệng. Lâm Nghị ánh mắt ở bốn phía đảo qua, nơi này phi thường yên tĩnh, không chỉ có không có con chuột cùng rắn độc, liền ngay cả con kiến đều không có, trên vách tường sạch sành sanh, còn đinh có không ít đồng thau đế đèn. Những này đèn đồng đài tạo hình phi thường kỳ lạ, đều là hình người đèn nô hai đầu gối quỳ xuống tay nâng bảo tràn. Tràn bên trong dầu thắp từ lâu thiêu khô, những này đèn đồng một chiếc ai một chiếc, căn bản đến không hết có bao nhiêu. Tùy tiện lấy ra đi một chiếc đến trên thị trường, bằng này công nghệ, thời đại này, này xuất xứ, này lịch sử, giá trị tuyệt đối đồng tiền lớn. Cũng không biết đóng ở trên vách đá đèn đồng, hệ thống có thể hay không thu về. Nhìn những này tài bảo, Lâm Nghị trà trà thiệt, trong lòng không thể giải thích được cảm thấy đáng tiếc. Những này tài bảo thật sự quá nhiều rồi. Năm đó Tây vực 36 quốc sở hữu tài bảo hầu như tất cả đều chồng chất tại đây. Nếu như có thể mang đi ra ngoài, không nói có thể trở thành là tỷ phú thế giới, cái kia cơ bản là tùy tiện hoa, có thể sức lực tạo. Ở Nam Hải mua nó 10 cái 8 cái đảo nhỏ, thuê hắn 180 cái Philippines nữ giúp việc, làm mấy chục chiếc du thuyền, làm mười mấy gái nửa năm đổi một vụ, lại để trên thế giới xinh đẹp nhất nữ minh tinh lại đây. Đáng tiếc chỉ có thể thu về, không thể mang đi, chuyện này sau này tha một tha đi. Tên mập vừa thấy được tài bảo, vừa nãy lời thề son sắt hứa hẹn, đều con mẹ nó quăng đến sau đầu. Thẳng tắp hướng về phía tài bảo đi tới, đưa tay liền đi bắt gần nhất nơi một cái đại dây chuyền vàng. Lâm Nghị sau khi thấy, giơ tay ngay ở tên mập sau gáy tàn nhẫn mà đến rồi một cái tát, máng, ngươi con mẹ nó, nói chuyện làm sao cùng đánh giấm như thế, không phải nói tốt bất động nơi này tài bảo sao? Tên mập đầu bị đánh rất đau, phục hồi tinh thần lại, giơ tay xoa xoa, một mặt vô tội nói rằng, ta con mẹ nó ta không biết ta tay nó chính là không nghe sai khiến, thật giống chịu đến sức mạnh thần bí hấp dẫn. Ân, ta cảm thấy đến nơi này quá không an toàn. Ngươi nói, có phải là tinh tuyệt nữ yêu cho ta làm cái gì yêu pháp? Lâm Nghị lườm hắn một cái, không thể giải thích được cảm thấy đến vừa nay một cái tát kia đánh không đã biển, lại vẫn muốn tàn nhẫn mà đánh hắn nha một trận, nhường ngươi nha không nghe lời. Chương 110, cướp đoạt sạch sẽ, trong nháy mắt phất nhanh chương 110, cướp đoạt sạch sẽ, trong nháy mắt phất nhanh hệ thống sáng tỏ nói những này tài bảo bị nguyền rủa, tuy rằng không xác định có thể hay không khiến người ta cảm hóa nguyền rủa, một khi đụng tới khẳng định là dấu hiệu chẳng lành a. Ngươi mẹ tiếp chỉ nói một ít phí lời. Tại sao lão hổ tay nghe sai khiến, Dương tiểu thư tay nghe sai khiến, liền ngươi tay bị nữ yêu đã khống chế. Tên mập nhất thời nghẹn lời, đầy mặt đỏ chót nói rằng, lão Lâm, ta sai rồi còn không được sao? Ta liền đụng một cái còn phát lớn như vậy tính khí sao? Lâm Nghị bất đắc dĩ thở dài đạo, tên mập, ngươi nhàn nếu ta nói ngươi cái gì tốt đây? Nơi này tài bảo tà môn, không thể động. Nếu như ngươi thật sự có chuyện bất chắc, ta cũng hộ không được ngươi. Xoẹt. Tên mập nhanh chóng cầm trong tay đại dây chuyền vàng ném tới đồng vàng chồng bên trong, có chút ủy khuất nói, lão Lâm, ngươi cũng đừng làm ta sợ, cũng chính là ngươi lão Lâm đánh ta nhận. Phải thay đổi làm người khác, ta đã sớm một cái tát quất tới. Lâm Nghị trắng tên mập một ánh mắt đạo, ta hù dọa ngươi. Ngươi có biết hay không, những này đồng vàng ở trong mắt ta là cái gì dáng vẻ? Tên mập không phản đối hỏi, hình dáng gì? Chẳng lẽ còn có thể là đen thủi lùi đồ vật sao? Lâm Nghị gật đầu một cái nói, ngươi vẫn đúng là nói đúng. Ta thấy đồng vàng, mặt trên liều lĩnh khói đen, là điểm đại hung ngươi biết không? Điểm ấy Lâm Nghị ngược lại không là hù dọa tên mập, ở hắn âm dương nhãn bên trong, những này kỳ chân dị bảo tất cả đều tỏa ra nồng đậm hắc sát khí. Tên mập hơi hồi hộp một chút, khó mà tin nổi nhìn Lâm Nghị. Hắn biết Lâm Nghị con mắt không hề tầm thường, có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật. Lẽ nào những này tài bảo thật sự không rõ? Cách đó không xa lão hổ cũng chú ý tới Lâm Nghị hai người, trong lòng cũng rõ ràng xảy ra chuyện gì, đi lên trước với đủ, lão Lâm, xin bớt giận, xin bớt giận. Lâm Nghị bình phục quyết tâm cảnh đạo, lẽ nào các ngươi quên thầy bói toán lưu lại tin tức, tinh tuyệt nữ vương gặp phục sinh. Cùng nhau đi tới, ta thậm chí hoài nghi nàng vẫn sẽ không có chết quá. Tên mập trợn mắt lên, sau lưng lạnh buốt đạo, lão Lâm, hiện tại có thể không thịnh hành chế tạo bầu không khí căng thẳng. Ngươi cũng không nên mù nói bậy. Lão hổ cũng cảm thấy Lâm Nghị nói rất mơ hồ, nói rằng, lão Lâm, ngươi có phải hay không cả nghĩ quá rồi, này đều mấy ngàn năm, coi như vương bắt cũng không nhất định có thể sống thời gian dài như vậy nha. Sở Lý Dương từ bên cạnh đi tới, nghi hoặc nhìn ba người, hỏi, lão Lâm, các ngươi đang nói chuyện gì đây? Có phải là bằng hữu của ngươi động nơi này tài bảo? Lâm Nghị thở phào đạo, làm sao có khả năng? Ta nói không cho hắn động, hắn tuyệt đối sẽ không động. Chúng ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất chuyện đã xảy ra quá quỷ dị, nghị nữ vương có thể hay không đúng là cái nữ yêu. Mặc dù mình giật tên mập, còn đối tên mập, nhưng đối mặt với người ngoài, Lâm Nghị vẫn là gặp cho hắn đánh nghiệm trợ. Lão hổ cũng liền bận bịu cười ha hả nói rằng, đúng nha, ta cũng có loại này cảm giác. Chúng ta đi xuống băng, gặp phải hỏa biểu trùng, tiến vào sa mạc, gặp phải sa mạc kiến quân đội, bao cát đen, rán đen, còn có cô mặc vương tử mộ, còn có nhiều như vậy không người có thể lấy ra đi tài bảo, làm cho người ta một loại cảm giác, thật giống như từ nơi sâu xa, có một đôi bàn tay lớn, ở thúc giục chúng ta đi tới. Sở Lý Dương liên tưởng đến chính nàng quỷ dị mộng, đôi mi thanh tú không khỏi cao lên đến. Lẽ nào thật sự như Lâm Nghị từng nói, tinh tuyệt nữ vương là cái nữ yêu? Là nàng đang khống chế chính mình đám người chuyến này tiến vào. Mục đích của nàng lẽ nào thật sự như vị thầy bói toán kia nói tới phục sinh? Sở Lý Dương vẻ mặt âm lãnh, cảm giác được áp lực lớn lao, sau đó thở dài một cái đạo, bất kể như thế nào, nếu chúng ta đến này, đương nhiên phải vào xem vừa nhìn. Lâm Nghị khẳng định gật gù đạo, hay là chỉ có tiến vào tinh tuyệt nữ vương trong mộ cổ mới biết nguyên nhân, chân tướng cũng cách chúng ta càng ngày càng gần. Chờ Sở Lý Dương đi tìm Trần giáo sư sau, tên mập nhìn một chút Lâm Nghị cùng lão hổ, nhếch miệng cười nói, lão Lâm, lão hổ, các ngươi thật là hành. Này đều có thể dao động quá khứ. Lão hổ hừ nhẹ một tiếng đạo, tên mập, ta thật cảm thấy rất quỷ quái, vì lẽ đó chúng ta tốt nhất cẩn thận một chút. Tên mập vô bao, không để ý nói rằng, tinh tuyệt nữ vương một đời có nhiều như vậy truyền thuyết, quyền khuynh tây vực, có thể thấy được thế sự như cờ cục cục tân, xưa nay hưng phế do thiên định, mặc nàng bao lớn bản lĩnh, cũng khó có thể chạy trốn thiên nhiên quy luật mà. Chết rồi lâu như vậy, còn có thể từ trong quan tài bỏ ra ngoài a? Nếu không thì chúng ta liền nắm một hai chiếc, có được hay không? Coi như nàng thật sự từ trong quan tài bỏ ra ngoài, chúng ta này không chả có móng lửa đen, không chả có lao Lâm cổ đao ni mà. Lâm Nghị vô vỗ tên mập, lời nói ý vị sâu xa nói rằng, tên mập, ngươi vẫn như vậy, sớm muộn thiệt thòi lớn. Trần giáo sư ba người lúc này cũng hạ xuống, nhìn thấy kỳ chân dị bảo, toàn kinh ngạc đến ngây người. Bất quá bọn hắn càng tò mò chính là tinh tuyệt nữ vương quan tài, tinh tuyệt cổ thành truyền thuyết đến vô cùng kỳ diệu, tuy rằng khả năng gặp nguy hiểm, thế nhưng đến nơi này, ai cũng không cách nào ức chế lòng hiếu kỳ của mình, đặc biệt những này chuyên môn làm khảo cổ người. Sở Lý Dương kinh hỉ chỉ về đằng trước, hô, mau nhìn, bên kia có tia sáng. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, chỉ thấy ở hố sâu bên dưới có một con đường, ở cuối lối đi hiện ra một chút tia sáng. Lão hổ lo lắng tên mập còn đang đánh trên đất tài bảo chủ ý, liền mở miệng đạo, cái kia đại gia mau mau đi về phía trước đi. Lâm Nghị sờ sờ mũi đạo, đúng, 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 đi nhanh lên đi, ta cho mọi người lót sau. Mọi người đáp một tiếng, trên lưng trang bị, lão hổ cùng tên mập cũng nắm lấy a cờ, hướng về tia sáng phương hướng đi tới. Theo tia sáng đi về phía trước, tiến vào cái kia một con đường bên trong, đường núi bốn phía tất cả đều là đen kịt núi đá, rõ ràng đã tiến vào núi dạ dạ mạ trong lòng núi. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ đánh giá bốn phía, chỉ là bọn hắn không có phát hiện, cho bọn họ lót sau Lâm Nghị, thân hình lóe lên, liền biến mất ở trong đường hầm. Lâm Nghị hai con mắt né qua một đạo tử mang, hắc ám hành lang khác nào ban ngày, mấy hơi thở, liền tới đến thả có chồng chất như núi tài bảo trong hố sâu. Hắn không hề do dự chút nào, đem nhận không gian điều thành thu về hình thức, bắt đầu trắng trợn không kiêng dè thu về. Keng. Thu về 20,000 kiện được nguyền rủa tinh tuyệt quốc tài bảo, thu được 40,000 trộm mộ điểm. Keng. Thu về 108 tôn được nguyền rủa cự đồng tượng đá, thu được 10,800 trộm mộ điểm. Keng. Thu về 72 chản được nguyền rủa đèn đồng, thu được 7,200 trộm mộ điểm. Nghe bên thai hệ thống âm thanh, Lâm Nghị trong lòng đặc biệt thoải mái. Chính mình này trộm mộ điểm tăng gọn, chỉ chốc lát công phu, đã thu hoạch 58,000 trộm mộ điểm khoản tiền kết xù. Một cái tài bảo mới 2 trộm mộ điểm. Ngày xưa 500 điểm một vị cự đồng tượng đá, mức độ lớn có lại, hiện tại biến thành 100 điểm. Thật sự liền đặc biệt thái quá. Chiếu đến nguyền rủa sau, những này đồ cổ giá trị, mức độ lớn hạ thấp. Nhẫn một lúc gió yên sóng lặng, lùi một bước càng nghĩ càng giận. Đúng là không thể nhẫn nhịn a. Sa thần làm hại ta a. Cái này mối thủ xem như là kết lại. Có điều sa thần ở quỷ động nơi sâu xa nhất số ảo không gian, chính mình tạm thời đi không được. Trước hết dọn dẹp một chút tinh tuyệt nữ vương táp xì đi. Chương 111, sa thần chôn xương, thần bí quỷ động chương 111, sa thần chôn xương, thần bí quỷ động quét sạch xong tinh tuyệt quốc bảo tàng, vẹn vẹn tiêu tốn 1-2 phút thời gian, sau đó Lâm Nghị liền vô thanh vô tức trở lại trong đội ngũ. Ở về đội ngũ trên đường, Lâm Nghị còn thuận tiện yên lặng đánh thẻ. Hệ thống, ta muốn đánh thẻ. Ken, phát hiện được ký chủ đại nhân đã đem tinh tuyệt quốc bảo tàng cướp đoạt xong xuôi, đánh thẻ thành công, thu được 100 viên không nguyền rủa tinh tuyệt quốc đồng vàng, 2,000 trộm mộ điểm. Theo hệ thống âm thanh vang lên, 100 viên tinh tuyệt quốc tiền vàng cổ xuất hiện ở hắn trong không gian giới chỉ. Nay một viên tiền vàng cổ coi như chỉ bán một bạc khối, vậy cũng là giá trị trăm vạn. Then chốt là vật này quá ít đòi, trên toàn thế giới cũng chỉ có này 100 viên. Cụ thể có thể bán được giá cả bao nhiêu, hắn cũng nói không rõ ràng. Hiện tại thứ 7 nơi đánh thẻ, xem như là hoàn thành rồi. Lâm Nghị thầm nói, cũng không biết thứ 8 nơi đánh thẻ địa điểm ở nơi nào, lúc nào sẽ quét mới. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, hệ thống âm thanh lại vang lên. Ken, thứ 8 nơi đánh thẻ địa điểm đã quét mới, đạt được côn lôn thần mục sau, có thể tiến hành đánh thẻ. Khen thưởng, long tượng bàn nhược công thăng cấp thẻ một tấm, 2,000 trộm mộ điểm. Hệ thống đến rất cao đúng lúc. Có điều, phần thưởng này là cái gì trò chơi? Long tượng bàn nhược công thăng cấp thẻ. Còn có kiểu khen thưởng này nhỉ? Lẽ nào là hệ thống cảm thấy đến long tượng bàn nhược công đến phía sau thăng cấp quá khó khăn, vì lẽ đó cung cấp cho mình phúc lợi. Như thế chi kỳ nha. Phải biết long tượng công càng đến phía sau cần thiết trộm mộ điểm càng nhiều, uy lực cũng là càng lớn, không phải một sớm một chiều liền có thể thăng cấp. Thế nhưng nếu như có thăng cấp thẻ, vậy thì coi là chuyện khác. Nếu như tấm này thăng cấp thẻ dùng đến tốt nói, vậy tuyệt đối là vật siêu trị. So với cái gì mấy bạn trộm mộ điểm mạnh hơn nhiều. Đương nhiên, đánh thẻ cũng có điều kiện. chính là đem tinh tuyệt nữ vương quan tài lấy đi, tương đương với cho nữ vương rời hang. Nữ vương tỷ tỷ, Lâm đại đệ đệ thật sự muốn xin lỗi, muốn đem ngươi xa hoa đại biệt thự chuyển tới không gian của ta trong chiếc nhẫn. Đoàn người đi rồi rất lâu, rốt cục đi đến cuối lối đi, là một nơi to lớn sơn động. Sơn động quá lớn, trống rỗng, chỉ có phía trên tựa hồ thông đến trên đỉnh ngọn núi, từng đạo tia sáng từ ngoài núi bắn tới bên trong. Cứ việc có tia sáng, nhưng bốn phía vẫn như cũ rất đen, không nhìn thấy sơn động bên dưới, cũng không thấy rõ sơn động dưới đáy. Đây chính là quỷ động. Lâm Nghị quét mắt sơn động, thầm nghĩ trong lòng, sau đó, trong con ngươi né qua một vệt tử quang, âm dương nhãn mở ra, nhìn phía thâm thúy sơn động. Nhưng mà, quỷ động đường kính ở ngàn mét còn chừng, trái phải, không biết sâu bao nhiêu, liền ngay cả Lâm Nghị cũng nhìn không tới phần cuối. Vườn quanh chỗ này sâu không lường được hầm ngầm, có người là xây dựng một cái xoắn ốc hướng phía dưới bậc thang. Bậc thang xoay quanh, kéo dài mấy trăm mét, rốt cục đứt đoạn mất. Có thể thấy được, đã từng đám người vẫn ở nỗ lực thăm dò quỷ động huyền bí, có thể chung quy không cách nào đem này quỷ động nghiên cứu cái rõ ràng thấu triệt. Nhìn quỷ động sau một quãng thời gian, hắn có loại hoa mắt cảm giác, ngay lập tức trong cơ thể kỳ lân huyết mạch dục ra dục dịch, tựa hồ nhận biết được nguy hiểm. Lâm Nghị nhướng mày, thầm nói, chẳng lẽ là mình kỳ lân huyết mạch nhận biết được nguy hiểm, muốn thức tỉnh hộ chủ. Có điều, ở hắn hoa mắt cảm giác sau khi biến mất, kỳ lân huyết mạch thức tỉnh dấu hiệu cũng biến mất rồi. Thực tại để Lâm Nghị có chút thất vọng. Một cái là trong truyền thuyết xà thần, một cái trong truyền thuyết thần thú. Này hai cổ sức mạnh đều không phải bình thường, mới vừa càng như là hai loại sức mạnh lẫn nhau phân cao thấp, rõ ràng là chính mình kỳ lân huyết mạch càng hơn một bậc. Nếu như mình kỳ lân huyết mạch thức tỉnh, không biết gặp có ra sao không giống. Lão hồ thấy phía trước là sơn động vách núi, liền dặn dò tên mập cùng Tát Đế bằng đem mang chiếu sáng công cụ mở ra. Vì lần này tinh tuyệt cổ thành hành trình, Sở Ly Dương chuẩn bị phi thường đầy đủ hết. Càng là từ nước Mỹ không vận lại đây, nặng đến 8 kg ánh sáng mạnh đèn pha. Loại này đèn pha, chọn dùng siêu cao áp hình cầu thiên đèn, thuần bạc mài ẩn kiếm chiếu hậu, chiếu rọi phạm vi ở không chất môi giới quấy dày không gian có thể đạt tới 2-5 km. Khuyết điểm chính là tốn điện lượng rất lớn, không thể thời gian dài sử dụng, vì lẽ đó bọn họ vẫn không cam lòng dùng. Lão hồ đem đèn pha lắp ráp lên, tên mập đem đai lưng tin tháo xuống cất vào đèn sau tí kho, cận thị hạng nặng mắt Tát Đế bằng tò mò đến xem đèn cầu. Lâm Nghị đem hắn kéo dài, nhắc nhở nói, cẩn thận một chút, này ánh đèn tuyến quá mạnh, 100 mét bên trong có thể dẫn đến mắt người hung bạo manh, đừng ở phía trước xem. A, Tát Đế bằng vốn là lá gan liền tiểu, hiện tại càng là trong lòng cả kinh, vội vã né tránh, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Lâm đại ca, rất cảm tạ ngươi, may ngươi nói cho ta, nếu không thì ta hai con mắt sợ là cũng bị chiếu mù. Lâm Nghị khẽ mỉm cười đạo, ngươi cùng tên mập đều cái này, chăm sóc ngươi một điểm không phải nên sao? Tên mập trợn mắt lên đạo, lão Lâm, đại gia ngươi, đặc biệt nương nói lung tung. Tát Đế bằng tò mò hỏi, Vương đại ca, chúng ta làm gì nhỉ? Ngươi liền nói cho ta chứ. Rất nhanh lão hổ cùng tên mập thành thạo, liền đem đèn pha lắp ráp tốt. Lão hổ cũng là lần thứ nhất dùng loại đồ chơi này nhi, hương phấn hô, mọi người đều trở về lùi lại, ta chuẩn bị bật đèn. Lâm Nghị trầm ngâm chốc lát, nói rằng, có chuyện ta cần sớm cùng mọi người nói một chút. Tên mập tò mò hỏi, chuyện gì a? Xem ngươi khiến trò còn rất nghiêm túc. Lâm Nghị liếc mắt nhìn âm lãnh quỷ động đạo, chúng ta phía trước không phải những cái khác, chính là tinh tuyệt quốc trong truyền thuyết quỷ động. Cái này quỷ động rất quái dị, các ngươi tốt nhất không muốn hướng về nơi sâu xa xem. Lão hổ cùng tên mập, Diệp Diệp Tâm đều gật gật đầu. Thế nhưng Trần giáo sư nhưng phi thường kích động nói, "Tiểu Lâm à, nếu như đúng là trong truyền thuyết quỷ động, chúng ta nhất định phải nhìn một chút. Cặp đôi này tinh tuyệt văn hóa nghiên cứu, có không thể thiếu tác dụng, nếu như có thể chụp mấy tấm hình, phát biểu đến trong tạp chí, tuyệt đối có thể khiếp sợ thế giới 2 năm." Lâm Nghị nhún vai một cái đạo, "Đến đây là hết lời, lão gia ngài vui vẻ là được rồi." "Lão hổ, bật đèn đi." Chờ tất cả mọi người đều lùi đến đèn pha phía sau, lão hổ ngón tay một nhóm, mở ra khai quang, một đạo độc lại giống như cổ sáng chiếu đi ra ngoài, khắp mọi nơi quét qua, liền đem tình huống chung quanh nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Ở ánh sáng mạnh đèn pha ánh sáng dưới, này bậc thang ở trên vách động xoay chuyển mấy trăm mét, liền như vậy đoạn tuyệt, xem ra nhân công đã tới cực hạn, sâu nhất cũng chỉ có thể xuống tới nơi đó. Lại dùng đèn pha đi xuống chiếu, vẫn như cũ sâu không thấy đáy. Động dưới vù vù mà bước lên âm phòng, một luồng to lớn hơn nữa hắc ám cảm giác đột ngạt, khiến người không dám xuống chút nữa xem, nếu như tiếp tục nhìn, nói không chắc tâm thần một loạn, liền sẽ thân bất do kỷ địa nhảy xuống. Nghe Lâm Nghị lời nói, lão hổ mấy người bọn hắn đều qua loa quét quỷ động biên giới vài lần. Dù là như vậy, tâm thần của bọn họ vẫn như cũ chịu đến rung động thật lớn, có chút choáng váng đầu hoa mắt. Trần giáo sư mang theo tâm tình kích động, một đôi tang thương con mắt nhìn thâm thúy quỷ động đạo, tinh tuyệt quốc thánh địa, quỷ động tộc cái này tên gọi, khả năng liền từ đây mà tới. Đúng là xảo đoạn thiên công, là thiên nhiên kỳ tích a. Tát Đế bằng nhát gan, lại sợ sệt, lại không nhịn được lòng hiếu kỳ hướng về nơi sâu xa nhìn lại. Hắn dùng mình một cái, vội vã ngẩng đầu lên, hiếu kỳ nói rằng, quỷ động, quỷ động, phía dưới liền với nơi nào đây? Lẽ nào thật sự chính là Lâm đại ca nói tới số ảo không gian? Nơi này Sở Lý Dương ở trong mơ đến rồi không chỉ một lần. Ở đèn pha mở ra trong nháy mắt, ánh mắt của nàng ở bốn phía điên cuồng tìm kiếm. Rất nhanh, nàng vẻ mặt có chút kích động, nắm đèn tin cầm tay hai tay không ngừng run rẩy, trước ngực cũng điên cuồng run run, trên dưới chập trùng, giơ tay chỉ vào xa xa. "Lão Lâm, Lão Lâm mau nhìn." Nơi đó. Chương 112, Côn Lôn thần mục, Thi Hương Ma dụ chương 112, Côn Lôn thần mục, Thi Hương Ma dụ Lâm Nghị sau khi nghe, nhẹ nhàng kích thích đèn pha. Đem đèn pha chiếu đến Sở Lý Dương ngón tay phương hướng. Ở quỷ động trên đường chéo, có một nơi treo ở giữa không trung gờ đá, đạo kia gờ đá vừa nhỏ vừa dài, từ vách núi trên dò ra, treo ở quỷ động phía trên vị trí. Lão Lâm, mặt trên thật giống là cái đôn đá lớn, hơn nữa không quá giống là tự nhiên hình thành. Ngươi nói có thể hay không là? Lâm Nghị gật gật đầu đạo, nên chính là tinh tuyệt nữ vương quan tài. Xem phim truyền hình thời điểm, hắn không có cái gì cảm giác. Bây giờ chân chính đến nơi này, nhìn thâm thúy quỷ động, cao cao tại thượng nữ vương quan tài treo ở quỷ động bên trên. Hắn cũng rõ ràng, vì sao thầy bói toán nói nữ vương gặp phục sinh. Nữ vương lấy chấn long bí thuật đem núi dạ dạ mà hắc long long mạch chấn ở tinh tuyệt của quốc, để nó bảo vệ chính mình lang tẩm. Đồng thời lấy côn lôn thần mục vì là quan, lấy thi hương ma dụ vì là bị, lấy quỷ động tụ lại cũng hấp thu từ sơn long mạch long khí. Tập hợp này bốn loại thiên hạ độc nhất vô nhị tề vật, đủ để bảo đảm nàng thân thể bất hủ, linh hồn bất diệt. Như lại dựa vào thần kỳ âm dương thuật, cùng với cái thứ năm tề vật, dù cho thời gian qua đi mấy ngàn năm, e sợ sống lại cũng có hy vọng. Như vậy xem ra, tinh tuyệt nữ vương chỉ dẫn bọn họ tới, quá nửa là vì này cái thứ năm tề vật. Vừa nghe đến là nữ vương quan tài, tất cả mọi người đều kích động lên. Đặc biệt là Trần giáo sư, càng là hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều tinh thần mấy phần đạo, quá tốt rồi. Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy, trải qua thiên tân và khổ, liền ngay cả yêu nước, tiểu sở đều hy sinh. Rốt cuộc tìm được. Bắt đầu từ hôm nay, thế giới Tây vực văn hóa nghiên cứu sắp mở ra tân văn chương. Yêu nước cùng tiểu sở nếu là biết rồi, nhất định sẽ mỉm cười cửu tuyển. Tên mập cái kia một đôi mắt hạt châu, càng là điên cuồng luận ngắm, rất nhanh, hắn hứng thú bừng bừng hô, lao lâm, đường. Này có con đường. 8/10 có thể thông đến mặt trên. Lâm Nghị nhìn sang, ở phía xa một cái nhỏ hẹp góc xó, thật là có một cái bề rộng chừng 1 mét bậc thang kéo dài hướng lên trên, đi vòng quỷ động hơn nửa vòng, đường nối phía trên gờ đá trên. Nhìn thấy con đường này sau, tất cả mọi người đều hưng phấn đi tới. Lâm Nghị nhìn bóng lưng của mọi người, lắc lắc đầu, sau đó cũng đi theo. Chuyện đến nước này, bọn họ một cái so với một cái muốn đi xem trong truyền thuyết nữ vương quan tài. Lâm Nghị cũng có chút gà con động, không lâu lắm, mọi người dọc theo bậc thang đi tới cái kia một cái treo ở quỷ động phía trên gờ đá trên. Gờ đá phần cuối bày ra một đoạn to lớn khúc gỗ. Này khúc gỗ đường kính có hơn 2 mét, như là một đoạn đại thụ thân cây, bị trực tiếp cắt xuống tới đây một đoạn, không có trải qua bất kỳ gia công, trên cây khô cảnh vẫn còn, thậm chí còn mọc ra không ít lá xanh. Gỗ tròn trên cây khô trói mười mấy đạo đại xích sắt liên tiếp gờ đá, đem cự một cố định trên đất. Càng kỳ lạ chính là đoạn này khúc gỗ trên sinh trưởng một đóa màu xanh lục to lớn hoa cỏ. Cái kia hoa to nhỏ dường như một cái hồng thủy thùng, non đỗ thô, cánh hoa quyển cùng nhau, toàn thân xanh biếc. Bốn phía mỗi người có một đám lớn đỏ như màu máu lá cây, ở khúc gỗ trên mọc ra rễ, nó vụn vặt cùng đại xích sắt đồng thời chăm chú bao vây lại cái kia đoàn khúc gỗ. Lâm Nghị ánh mắt thâm thúy, nhìn gờ đá phần cuối, trong miệng phun ra bốn chữ, Côn Lôn thần mục. Đi rồi lâu như vậy, rốt cục nhìn thấy tinh tuyệt nữ vương xa hoa đại biệt thự. Trần giáo sư xem sau cũng là giật nảy cả mình, nghe được Lâm Nghị nhắc tới Côn Lôn thần mục, hắn không nhịn được hỏi, "Tiểu Lâm, ngươi xác định sao? Đây thật sự là Côn Lôn thần mục?" Lâm Nghị khẳng định gật gù, nói rằng, "Đúng thế, ta khẳng định đây chính là Côn Lôn thần mục." Ở sách cổ bên trong có ghi chép Côn Lôn thần thụ, truyền thuyết Côn Lôn thần mục cho dù chỉ có một đoạn, rời đi bùn đất nguồn nước cùng ánh mặt trời, nó vẫn cứ sẽ không làm khô, tuy rằng không còn sinh trưởng, nhưng thủy chung duy trì nguyên trạng, nếu như đem thi thể gửi ở Côn Lôn thần mục bên trong, có thể vạn năm bất hủ. Xem ra cái kia tinh tuyệt nữ vương thi thể, ngay ở này Côn Lôn thần mục bên trong. Lão Hồ nhìn thấy khối này to lớn khúc gỗ, đầy mặt khiếp sợ, nói, từng nghe ta tổ phụ đã nói quan tài vật liệu, tốt nhất chính là ấm trần mục thụ ấm, còn có một loại cực phẩm bên trong thần phẩm vật liệu gỗ, cực nhỏ có người từng thấy. Không nghĩ đến dĩ nhiên ở đây nhìn thấy. Sở Lý Dương nhìn chằm chằm Côn Lôn thần mục cùng thi hương ma dụ, một đôi mắt đẹp đều cũng lại gì không mở, này hai loại đồ vật, nàng ở trong mơ nhìn thấy vô số lần, nàng khẳng định nói, không có sai, đây chính là Côn Lôn thần thụ chế thành quan tài, truyền thuyết cây này cùng Côn Lôn sơn niên đại như thế cửu viễn, năm đó Tần Vương doanh chính Đông Hải tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão không có kết quả, liền muốn tìm Côn Lôn thần thụ làm quan tài. Tên mập nghe mấy người này nói khoác như vậy thần, cả kinh nói, không nghĩ tới này tình tuyệt nữ vương so với Tần Thủy Hoàng vận khí cũng còn tốt nha. E sợ trong lịch sử không còn người so với nàng quan tài càng quý trọng đi. Lao Lâm, ngươi nói món đồ này kéo ra ngoài bán, có thể trị bao nhiêu tiền? Lâm Nghị lườm hắn một cái, phê bình nói, ngươi nha, đường tổng nhìn chằm chằm người ta quan tài có được hay không? Này Côn Lôn thần mục, Lâm gia ta đã sớm dự định a. Tên mập nết miệng nở nụ cười, trà sát tay đạo, lại ra hỏa, đừng lo lắng à, chúng ta mau tới đi thôi, nhìn cô gái này vương có phải là thật hay không như vậy quỷ quái. Lâm Nghị kéo tên mập đạo, không thể tới. Tên mập hừ một tiếng, hỏi, lão Lâm, chúng ta tới đây không phải chính là này tinh tuyệt nữ vương quan tài sao? Hiện tại quan tài đang ở trước mắt, vì sao không thể tới? Lâm Nghị chỉ Côn Lôn thần mục trên bỏ thi hương ma dụ đạo, nhìn thấy cái kia đóa quỷ dị bỏ ra sao? Nó gọi là thi hương ma dụ. Tên mập một mặt tròn váng, hỏi, vì sao kêu thi hương ma dụ à? Lẽ nào liền bởi vì này đóa hồng thủy thùng hoa, chúng ta liền như thế từ bỏ? Lẽ nào này đóa thùng nước hoa còn có thể ăn thịt người sao? Lão Hồ cũng được, Sở Lý Dương cũng được, tất cả đều là lần đầu tiên nghe đã nói loại này hoa, tất cả đều hiếu kỳ nhìn phía Lâm Nghị. Trần giáo sư nghe được thi hương ma dụ, đầy mặt kinh hỉ nói rằng, ta nghe nói qua loại này hoa cỏ, nó cực kỳ quý giá. Trên thế giới e sợ chỉ còn dư lại như thế một đóa. Đại gia nghe Tiểu Lâm lời nói, không muốn quá khứ, chúng ta phải đem nó bảo vệ lại đến. Lâm Nghị gật gù đạo, ta không cho các ngươi quá khứ, cũng không phải là đơn thuần bởi vì nó quý giá, càng quan trọng chính là nó rất nguy hiểm. Thi hương ma dụ bản sinh trưởng với sau Nguyệt Thị Quốc, đã từng qua con đường tơ lụa chảy vào trung thổ, chỉ vì khí hậu hoàn cảnh không khỏe, liền như vậy tuyệt tích. Này thi hương ma dụ có thể sinh trưởng ở trong mộ cổ, có người nói không chỉ có thể duy trì thi thể bất hủ không nát, còn có thể để thi thể tỏa ra hương thơm. Càng có truyền thuyết nói thi hương ma dụ bên trong kèm theo có ác quỷ, nó một khi sau khi lớn lên, người sống một khi tới gần, linh hồn thì sẽ bị ác quỷ thôn phệ. Cũng bởi vì Côn Lôn thần làm bằng gỗ thành quan tài, đã tuyệt tích thượng cổ ma hoa thi hương ma dụ mới có thể sinh trưởng ở đây. Chương 113, thi hương ma dụ nở hoa rồi. Chương 113, thi hương ma dụ nở hoa rồi. Trần giáo sư vội vã vung vung tay đạo: "Tiểu Lâm à, cổ Tây vực văn minh có mãnh liệt sắc thái thần bí, tông giáo phức tạp, thần thoại truyền thuyết cùng sự thực hỗn làm một thể, phi thường không tốt phân chia, ta cho rằng đây là thượng cổ truyền thuyết, không đủ vì là tin. Loại này quý giá văn vật cùng kỳ chân, lẽ ra nên thích đáng bảo vệ mới được. Vì lẽ đó để tiểu sa cùng tiểu diệp quá khứ ghi chép mới tốt." Nhưng mà, cũng không có người nào nghe hắn lời nói. Bất luận là Sở Lý Dương cũng được, Diệp Diệp Tâm cũng được, đều biết này cùng nhau đi tới, Lâm Nghị tầm quan trọng. Có thể nói, không có Lâm Nghị, bọn họ căn bản không thể đi tới nơi này. Hiện tại Lâm Nghị không cho các nàng quá khứ, dù cho các nàng phi thường muốn đi, vẫn như cũ rất do dự. Sở Lý Dương nghe xong Trần giáo sư nói xong, thật lòng nhìn Lâm Nghị, hỏi: "Lão Lâm, dứt bỏ thần thoại truyền thuyết không nói, ngươi có phải hay không còn biết cái khác liên quan với thi hương ma dụ sự tình?" Lâm Nghị nhìn Sở Lý Dương một ánh mắt, không thẹn là cái Sở Lý Dương, vẫn đúng là chính là thông minh. "Đúng. Đóa hoa này có thần kỳ trí huyễn hiệu quả, một khi tới gần thì sẽ bị mê hoặc. Ta nghĩ trước người thám hiểm đi tới nơi này nên đều nóng lòng cầu thành, kết quả chúng rồi thi hương ma dụ trí huyễn hiệu quả mà chết." Tên mập một người, đô bĩu môi lẩm bẩm nam nói rằng: "Cái kia không phải tương đương với có độc mà. Chúng ta mang mặt nạ phong độc, căn bản không sợ nha." Lâm Nghị lắc đầu một cái, bình tĩnh nói: "Không phải có độc, độc ngươi còn có cảm giác, có thể loại này thần kỳ trí huyễn hiệu quả sẽ để ngươi trong lúc vô tình chiêu, cho đến ngươi chết cũng không biết là chết như thế nào. Loại này trí huyễn hiệu quả, mặc dù mang mặt nạ phong độc cũng không hề dùng." Tên mập cắn răng, không cam lòng nói rằng: "Lão Lâm, lẽ nào chúng ta liền thật sự ở đây làm nhìn sao? Quá khó tiếp thu rồi." Lão Hồ xem Lâm Nghị vẻ mặt bình tĩnh, cười nói: "Tên mập, ngươi không nên gấp gáp sao? Lão Lâm là ai nhỉ? Còn có thể không có cách nào?" Sở Lý Dương đôi mắt đẹp rơi vào Lâm Nghị trên người, có chút cấp bách hỏi: "Lão Lâm, ngươi thật sự có biện pháp sao? Ngươi biết đến, ta nhất định phải tới." Nàng có thể không nhìn tinh tuyệt trong mộ cổ vô tận tài bảo, có thể không sợ sa mạc kiến quân đội, không sợ rắn đen, không sợ hỏa biểu trùng, không sợ tử vong. Vì là chính là nhìn nữ vương trong quan tài, có hay không bọn họ bộ tộc tha thiết ước mơ chí bảo, Mộc Trần Châu. Cũng chỉ có Mộc Trần Châu mới có thể giải trừ trên người nàng nguyên rủa. Đang khi bọn họ lúc nói chuyện, sinh trưởng ở Côn Lôn thần mục trên thi hương ma dụ trong lúc vô tình nở hoa rồi. Màu đỏ tươi hoa, nhị tỏa ra, từng mảng cánh hoa tỏa ra yêu diễm quỷ dị hồng quang, thật giống như là do máu tươi nhuộm đỏ giống như. Sau đó từng luồng nhàn nhạt mùi hoa tung bay ở trong không khí, truyền đến chóp mũi của hắn, mùi hương lượn lờ, hắn đột nhiên cảm giác tinh thần hoảng hốt, có điều trong chớp mắt không thích ứng cảm giác liền biến mất không còn tăm tích. Lâm Nghị đảo mắt nhìn phía những người khác giống nhau bình thường, vẻ mặt thanh minh, không có bên trong ảo giác dấu hiệu, còn ở tiếp theo trước lời nói cha nói chuyện. Bên cạnh Trần giáo sư nhìn dưới chân thật dài gờ đá, trên đất có lít nha lít nhít quỷ độc văn, ánh mắt lấp lánh có thần, đội vàng đem ba lô để dưới đất, từ bên trong lấy ra giấy bút đạo: "Tiểu Sa, Tiểu Diệp, hai người các ngươi theo ta đi làm dễ nhớ thu." Tuy rằng Tiểu Lâm nói thi hương ma dụ có chí huyễn hiệu quả, thế nhưng chỉ cần chúng ta không áp sát quá gần, lại mang theo mặt nạ phòng độc, sẽ không có sự. Các đế bằng đội vã sang Trần giáo sư, nói rằng: "Được rồi Trần giáo sư, ngài cẩn thận một chút, đừng nhắc khẽ." Nghe hai người đối thoại, cũng đặc biệt bình thường, căn bản không giống sản sinh ảo giác dáng vẻ. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ mình lo lắng dư thừa? Thi hương ma dụ cũng không có mãnh liệt như vậy chí huyễn hiệu quả. Đại gia mang mặt nạ phong độc, cũng không có sản sinh ảo giác. Vẫn là nói, khoảng cách quá xa, vì lẽ đó hiệu quả không rõ rệt. Không đúng, vừa nãy trong nháy mắt đó ta cảm giác tinh thần hoảng hốt, giải thích thi hương ma dụ chí huyễn hiệu quả đã sản sinh tác dụng. Như vậy, những người khác nên đã bên trong ảo giác, nhưng không tự biết. Như vậy ta có phải hay không vậy? Chúng rồi ảo giác, nhưng tự mình cảm giác không chúng ảo giác đây. Nghĩ đến đây, Lâm Nghị sau lưng bốc lên một trận cảm giác mát mẻ. Nếu như đúng là như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hệ thống, ta kỳ lân huyết mạch có thể khắc chế thi hương ma dụ ảo giác chứ? Vậy ta có hay không sản sinh ảo giác? Được hệ thống khẳng định trả lời, Lâm Nghị mới triệt để yên lòng. Nhìn thấy Diệp Diệp Tâm theo Trần giáo sư cùng Tát Đế bằng đi tới gò đá, Lâm Nghị vừa định tiến lên lôi kéo Diệp Diệp Tâm, bên cạnh hắn Lao Hồ đột nhiên kéo hắn lại. Lao Hồ niết niết miệng cười nói: "Lão Lâm, ngươi không nên quá lo lắng. Trước còn nói ta cẩn thận quá mức, ta xem ngươi nhà, mới chính thức chính là cẩn thận quá mức đây." Tên mập thao túng trong tay AK-47, cười hát hát nói: "Chính là mà, ta có AK, sợ cái gì?" Tên mập cười cười, sắc mặt đột nhiên biến, tựa hồ nhìn thấy cực kỳ khủng bố đáng sợ đồ vật. Hắn kinh hô một tiếng, trong tay AK-47 nòng súng liền đối với đúng Lâm Nghị ngực, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Nghị, ngón tay kéo cò. Lâm Nghị nhíu nhíu mày. Bọn họ nhìn như bình thường, kỳ thực đều ở thi hương ma dụ mùi hoa đã khống chế. Hiện tại tên mập trong mắt chứng kiến, hẳn là một bức đáng sợ cảnh tượng, chính mình cũng biến thành quái vật. Vì lẽ đó tên mập mới xảy ra với bản năng muốn nổ súng. Lâm Nghị đột nhiên giơ tay, lấy tốc độ cực nhanh đưa ngón tay sen vào cò súng phía sau, đem cò súng thẻ gắt gao. Ngay lập tức trong tay phải không biết khi nào có thêm một tấm màu vàng phụ lục, môi hắn nhúc nhích đọc thầm khẩu quyết: "Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đỉnh, khu tà phục mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an ninh." tam hồn vĩnh cửu, phách vô tăng huynh. Lập tức tuân lệnh. Trong tay tinh tâm phủ liền che ở tên mập trên trán. Nguyên bản thất kinh tên mập, trong nháy mắt tiến tĩnh, hai mắt vô thần đứng ở tại chỗ, không lúc nhích. Khá lắm, liền ngay cả tinh tâm phủ đều không có cách nào để bọn họ triệt để tỉnh táo. Này thi hương ma dụ trí huyễn hiệu quả, khi nào mạnh mẽ như vậy? Tên mập, ngươi làm sao rồi tên mập? Lao tử cùng ngươi liều mạng. Lão hồ nhìn thấy tên mập bị Lâm Nghị thu thập, giơ lên AK-47 quay về Lâm Nghị đã nghĩ nổ súng. Lâm Nghị trở tay một cái tĩnh tâm phủ vỗ vào gáy của hắn trên. Cho Lâm gia thành thật một lúc đi. Lão hồ cũng giống như tên mập, đứng ở tại chỗ, tức không có khôi phục bình thường, cũng không có tiếp tục bị thi hương ma dụ ảo giác khống chế. Hắn mới vừa chế phục lão hồ cùng tên mập, liền nghe đến một tiếng sợ hãi tiếng thét chói tai. Âm thanh tự xuống tới trên, hơn nữa càng ngày càng xa. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, phát hiện Trần giáo sư khuôn mặt dữ tợn, tựa như phát điên rồi, đem tát đế bằng từ gờ đá trên đẩy xuống đi. Vừa nãy cái kia một tiếng kêu sợ hãi, thình lình chính là rơi dụng quỷ động tát đế bằng phát ra. Trần giáo sư hiện tại chính lôi kéo Diệp Diệp Tâm, muốn đem nàng cũng đẩy mạnh quỷ động. Diệp Diệp Tâm sợ đến thất kinh, khóc đến nước mắt như mưa, liều mạng đẩy ra Trần giáo sư, nỗ lực hướng về Lâm Nghị bên người chạy. Điên rồi, điên rồi. Lâm đại ca, ô ô ô, Trần giáo sư đã phát điên, đem tát đế bằng đẩy xuống.